Chương 2282, suy nghĩ thai thường, 1, chương 2282, suy nghĩ thai thường, 1, nói là chạy vội, nhưng cùng thế giới chân thật chạy vội là hai chuyện khác nhau. Cùng hắn nói là chạy vội, càng giống là một loại đặc thù di động kỹ xảo. Tại loại kỹ xảo này phía dưới, A Nghèo đợi tại ông ông trong bụng, thậm chí không có cảm giác được ông ông trong thân thể chất lỏng có động đậy. Sở dĩ hội có chạy vội cảm giác, là bởi vì chung quanh không gian kỳ dị bắt đầu xuất hiện điên cuồng rút lui. Mặc dù A ở vào ông ông trong bụng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng. Khắp nơi đều là kỳ quái cảnh tượng, như cực quang bay qua, như thanh trọc phân tầng, còn có giống như là hồ điệp thành đàn trắng cùng đen nhỏ vụn điểm sáng xen lẫn nhau dung hợp. Mà những cảnh tượng này đều bởi vì ông ông cấp tốc di động mà lùi về sau, khi chúng nó hóa thành phù quang lượng ảnh lúc, chung quanh cảnh tượng thì biến thành một loại mơ hồ nhiều màu chi cảnh. Cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy rực rỡ muôn màu thải sắc mê vụ, tươi đẹp cùng lãnh túc ở giữa đối lập cùng quái đản. Ông ông tốc độ còn đang tăng nhanh, nó tựa hồ đối với chung quanh những cái kia nhiều màu chi cảnh phi thường kiên kỵ, không rên một tiếng hướng cái nào đó mục tiêu hướng phía trước. Mà Áng thì rơi vào trong trầm tư. Theo trước mắt tình huống đến nói, ông ông cũng đã bắt đầu tại hướng về vùng đất bảo tàng Nazi. Dựa theo lúc trước ông ông thuyết pháp, A Nghèo lúc này cũng đã không cách nào suy nghĩ, lại giác quan năng lực tất cả đều đánh mất. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, A Nghèo trừ tình cảm mỗ đủ lệ bị hơi ngăn chặn, cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ông ông đối với nơi này hiểu rõ, hiển nhiên viễn siêu A Nghèo phía trên, nó hẳn là sẽ không nói nhảm. Dựa theo bình thường tình huống đến xem, A Nghèo có lẽ đích xác hội chiếu vào ông ông kịch bản đi. Mà bây giờ tình huống lại rõ ràng không phải bình thường, loại này không phải bình thường là làm sao tới đây này. A Nghèo trực giác, lại là hắn lập tức duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có thể cùng lúc trước thiên ngoại chi nhãn sự tình có quan hệ. Có lẽ là bởi vì hắn bị thiên ngoại chi nhãn đưa đến thế giới kỳ dị, cũng ở nơi đó đợi cực kỳ lâu, cho nên đối với lập tức tình huống sinh ra nhất định miễn dịch. Lúc này mới chưa từng xuất hiện ông ông nói tới tình huống. Nhưng nơi này thật là thiên ngoại chi nhãn từng mang A Nghèo đi qua thế giới kỳ dị sao? Có điểm giống, nhưng lại không hết là. Sở dĩ giống, là bởi vì lúc trước A Nghèo cũng là tại lên cao cũng là đang lên cao trong quá trình, tình cảm mô đủ lệ xuất hiện vấn đề. Nhưng không giống chính là, lúc trước tình cảm mỗ đủ lệ cuối cùng bị triệt để bốc ra, mà lúc này tình cảm của hắn mỗ đủ lệ mặc dù bị áp chế lại, nhưng cũng không có đánh mất. Bất quá, A Nghèo cũng không cho rằng bị thiên ngoại chi nhãn mang đến thế giới kỳ dị, cùng lúc này thế giới kỳ dị là hai cái khác biệt không gian. Hắn càng tiên hướng về, đích thật là cùng một cái thế giới kỳ dị, chỉ là A Nghèo lần trước đi địa phương càng thêm xâm nhập, hoặc là nói, A Nghèo lần trước chỗ đi địa phương là bản đầy đủ cao chiều không gian, mà lúc này ông ông dẫn hắn vị trí không gian, thì ở vào giữa hai bên, thế giới hiện thực cùng cao chiều không gian kẽ hở. Cũng chỉ có loại tình huống này, tài năng giải thích tình cảm của hắn mỗ đủ lệ vì sao chỉ là bị áp chế, mà không phải tức đoạn. Bởi vì không đủ xâm nhập. Một bên khác, ông ông cũng không biết A Nghèo lúc này chính đang suy nghĩ phương này không gian trật tướng, nó vẫn như cũ vùi đầu chạy vội. Hành động của nó quy tích, đều lách qua chung quanh dị tượng, bao quát những cái kia kỳ quái kỳ cảnh cùng chung quanh thải sắc mê vụ. Bởi vì nó biết, những này nhìn như vô hại dị tượng, bên trong khủng bố đến mức nào. Tại nó lần thứ nhất tiến vào cái này thế giới kỳ dị lúc, trời sinh linh cảm liền nói cho hắn, nhất định không muốn tiếp xúc những dị tượng này. Tuổi nhỏ vô tri ông ông ngay từ đầu là tuân theo chính mình linh cảm báo hiệu, về sau bởi vì nó quá mức yếu kỳ, đi đụng vào một cái để hắn không có cảm giác được uy hiếp, nhìn qua giống như là màu trắng hồ điệp điểm sáng. Hạ chàng, con kia màu trắng hồ điệp dạng điểm sáng tiến vào ông ông thể nội, đồng thời cấp tốc kích động cánh phá hư ông ông thể nội hết thảy. Tựa như là một loại khủng bố tính phá hư virus, hơi dính tức tử. May mắn là ông ông phát giác được màu trắng hồ điệp tiến vào thể nội về sau, ngay lập tức đem chính mình một nửa thân thể cắt đứt. Có được màu trắng hồ điệp một nửa kia thân thể, trong thời gian ngắn liền rách nát tiêu vong, mà đổi thành một nửa thân thể, xem như sống tạm xuống tới. Mà cái này vẫn chỉ là để ông ông cảm giác uy hiếp yếu nhất dị tượng. Liên màu trắng hồ điệp đều tạo thành kinh khủng như vậy phá hư, cái kia cái khác dị tượng sẽ là như thế nào? Ông ông không dám tưởng tượng, cũng sẽ không lại đi thử nghiệm. Cũng may, tại cái này thế giới kỳ dị xuyên qua lúc, chỉ cần có một cái cố định phương hướng hoặc là cố định tọa độ, tự nhiên hội phân ra một cái cung cấp nó thông hành nói. Mà con đường này bên trên, cơ bản sẽ không xuất hiện dị tượng. Cũng bởi vậy, ông ông tài năng ở trong này thông hành không trở ngại. Đương nhiên, con đường này cũng không phải chân chính an toàn, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, bất quá đây là không tuân thủ quy củ hạ chẳng, chỉ cần tuân thủ quy củ của nơi này, kia liền không có vấn đề gì. Mà ông ông tự nhiên phi thường tuân thủ quy củ, chỉ có điều để nó không nghĩ tới chính là, lần này nó coi như tuân thủ quy củ của nơi này, ngoài ý muốn còn là phát sinh, ngay tại ông ông tâm vô tạp niệm chạy mỗi lúc, phía trước lúc đầu không có vật gì trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ màu đỏ mê vụ. Ông ông cũng bị màu đỏ mê vụ dọa cho nhảy một cái, cũng may, thua thiệt qua nó, tại thế giới kỳ dị phi thường cẩn thận, hắn tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Cấp tốc một cái nâng lên, xuyên qua, hạ xuống, xem như né tránh mảnh này màu đỏ mê vụ. Trở lại quỹ đạo, không đợi ông ông cảm thấy nghĩ mà sợ hoặc là may mắn, tình huống mới lại xuất hiện. Từng cái đâm đột hình dạng gai nhọn, theo thông đạo hai bên đâm vào, hình thành một mảnh ngang rừng gai. Những này đâm đột tràn đầy khí tức kinh khủng, ông ông biết, một khi chạm đến những này đâm đột, kết quả của nó tuyệt đối so đã từng chạm đến màu trắng hồ điệp hạ tràn càng thêm đáng sợ. Mà bây giờ cũng vô pháp lui lại, lúc đến con đường đã bị dị tượng phong tỏa, càng không thể trở lại bên ngoài, bởi vì khoảng cách tính ra, bên ngoài vẫn còn hư không trong gió lốc, vừa đi ra ngoài nó cùng A Nghèo đều sẽ bị hư không phong bạo cho hình thành một phấn. Trước mắt đường ra duy nhất chính là dựa vào thân pháp cùng tẩu vị tránh thoát mảnh này rừng gai. Sau lưng con đường đã bắt đầu sụp đổ, ông không dám chần chờ, xông vào ngang rừng gai bên trong. Thân pháp của nó phi thường linh hoạt, tại các loại gai nhọn bên trong, miễn cưỡng tìm kiếm được một đầu đủ để dung nạp nó thân hình con đường. Theo Á Nghèo, Vương Ông giờ phút này tựa như là đi trộm lấy nhà bảo tàng bí bảo tiểu đâu, tại bí bảo trước đại sảnh, trốn tránh chung quanh vô số treo linh sợi dây đỏ. Vương Ông biểu hiện cũng phi thường tốt, cũng không có chạm đến bất luận cái gì một đầu dây đỏ, càng thêm không có bừng tỉnh linh đang. Chỉ là dựa theo trong thoại bản nhất định phải có thoải mái kịch bản cầu đoạn đến nói, tiểu thâu coi như tránh thoát dây đỏ trận đi tới bí bảo trước, rất có thể sẽ còn phát động một chút cơ quan, mà những này cơ quan thường là chí mạng. Coi như không có cơ quan, cũng có khả năng từ trên trời giáng xuống, gặp được cái khác thủ con người. Chương 2282, suy nghĩ thai đường, 2, chương 2282, suy nghĩ thai đường, 2, Á Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Vương Ông đã xuyên qua rừng gai, tại Vương Ông thật dài thở dài một hơi về sau, nó đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa lại xuất hiện chuyện lạ, mà lại lần này càng thêm đáng sợ. Con đường trên không, nhiều một cái vắt ngang bóng tối, cái này bóng tối kéo dài không biết dài đến đâu, lại cái này bóng tối đang chậm rãi hạ xuống. Không cần Vương Ông tính toán dưới bóng tối hàng tốc độ, nó đều biết, nó coi như toàn lực xuyên qua, đều rất khó tại bóng tối hạ xuống trước, xuyên qua thông đạo. Mà lại, ai cũng không biết bóng tối dài bao nhiêu, nói không chừng bao trùm đằng sau toàn bộ thông đạo. Trước có bóng tối, về sau có đạo đường sụp đổ. Vương Ông trong lúc nhất thời bị nhốt tại giữa đường. Nó cũng không ngờ tới, lần này xuyên qua thế mà nhiều như vậy xuyễn, mà lại dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục đi, nó đã không có sinh lộ. Không cách nào thoát đi, không cách nào lui lại, càng thêm không cách nào tiến lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Ông lần thứ nhất dâng lên tâm tình tuyệt vọng. Có lẽ là bởi vì phương này thế giới kỳ dị tình cảm áp chế, tâm tình tuyệt vọng cũng không có duy trì quá dài, Vương Ông lần nữa trở về lý tính. Có lý tính trong suy nghĩ, Vương Ông đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nó đột nhiên kéo nhổ chính mình thân thể mềm mại, lấy một loại con xoay tư thế, đem con mắt vị trí trực tiếp kéo tới trên bụng. Vương Ông thông qua cái tư thái này, nhìn thấy trong bụng người, mà nó trong bụng người kia, chính ngáy mắt cùng nó đối mặt. Chớp mắt, Vương Ông đột nhiên một lần thần, lập tức giống hàng truyền một đầu tin tức ba động. May mắn hàng ở trong cơ thể nó, thể dịch của nó có thể làm truyền lại chất môi giới, đem tin tức truyền đạt cho Á Nghèo. Ngươi vì sao là tỉnh dậy? Không đợi Á Nghèo trả lời, Vương Ông đạo thứ hai tin tức ba động đã truyền đến, cơ bách ngựa khí xuất hiện ở trong đầu của Á Nghèo, cái khác trước buông xuống, ngươi có phải hay không ở trong đầu suy nghĩ lung tung rồi? Nếu như là lời nói, tranh thủ thời gian dừng lại, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết. Vương Ông dứt lời, thân hình đã phóng tới nơi xa bị bóng tối che lấp thông đạo. Bởi vì nếu không chạy, đằng sau dị tượng liền đã đuổi theo. Vừa tiến vào bóng tối bao trùm khu vực, Vương Ông liền cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Bóng tối mặc dù còn không có triệt để giáng lâm, nhưng loại kia đỉnh đầu treo kiếm tử vong uy hiếp cũng đã cắm rễ tại ý thức của nó bên trong. Vương Ông không biết bóng ma này xuất hiện phải chăng cùng A Nghèo có quan hệ, nhưng nó hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở A Nghèo, một bên chạy không suy nghĩ của mình, vừa hướng A Nghèo đưa tin, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ. Vương Ông không biết là, nó cái kia cử chỉ điên rồ nhắc tới, có đôi khi cũng sẽ trở thành mở ra mới suy nghĩ neo tiêu. Đương nhiên, đây là người bình thường tình huống. Đối với Á Nghèo loại này vô sư, hắn đều có thể dứt bỏ ngoại giới tạp niệm tùy thời tiến vào minh tưởng, tự nhiên sẽ không nhận Vương Ông ma âm ảnh hưởng. Mặc dù Á Nghèo cũng không biết, Vương Ông vì sao đột nhiên để hắn không muốn suy nghĩ bất cứ vấn đề gì, nhưng Vương Ông như thế cấp bách, lại đều nói rõ có thể sẽ chết tàng, tự nhiên không còn dám suy nghĩ lung tung. Hắn vội vàng kiềm chế lên tâm viên cùng ý ngựa, đem trước nghĩ những cái kia nhà bảo tàng tiểu thâu sự tình, tất cả đều bài trừ tại bên ngoài, não hải nháy mắt biến thành trống không một mảnh. Mà giờ khắc này, ngoại giới cái kia bóng tối đã hạ xuống hơn phân nửa, thông đạo độ cao trước mắt chỉ có trước đó 1/3. Vương Ông đã gian phía dưới một loại khác dị tượng đang chạy vội, nhưng coi như như thế, nó cũng không có thấy phía trước bóng tối cuối cùng. Nói không chừng, bóng tối thật bao trùm phía trước tất cả con đường. Ngay tại Vương Ông cảm thấy mình khả năng hôm nay liền muốn bàn giao tại lúc này, bóng tối đột nhiên đình chỉ hạ xuống. Vương Ông thông qua đặc thù thị giác, nhìn thấy nhắm mắt chìm nhập Á Nghèo, lập tức rõ ràng, Á Nghèo đã kiểm chế lên tư tưởng. Vương Ông không dám phân tâm, lại không dám quấy rầy Á Nghèo, nó bây giờ có thể làm, chỉ có thể thông qua nhanh chóng chạy vội, rời xa bóng tối, mau chóng đến cuối thông đạo. Vương Ông chạy vội hồi lâu, tại nó thời gian trong khái niệm, cái thông đạo này chiều dài thậm chí bị kéo dài vô số bên trong. Rốt cục, Vương Ông đi tới quen thuộc tọa độ vị. Nơi này chỗ đối ứng ngoại giới, đã không còn là hư không phong bạo, mà là hư không phong bạo bên trong vòng trống rỗng chi địa. Cũng là Á Nghèo địa phương muốn đi. Vương Ông không chút do dự rời đi mảnh này thế giới kỳ dị. Rời đi thời điểm, Vương Ông ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên, cái kia bóng tối vẫn tồn tại như cũ, đồng thời vẫn như cũ không biết kéo dài đến bao dài. Nói cách khác, nó trước đó suy đoán không sai, bóng tối xuyên qua thông đạo toàn bộ hành trình, cũng may mắn kịp thời để Á Nghèo đình chỉ nghĩ lung tung, nếu không thật sẽ ra vấn đề lớn. Chìm xuống, chìm xuống. Loại này chìm xuống cùng ban sơ lên cao đem đối ứng, lên cao là một loại đặc thù thăng hoa, mà chìm xuống thì càng giống là một loại thần hàng. Những cái kia bị áp chế tình cảm mồ lũ lệ, bắt đầu cấp tốc khôi phục, thẳng đến hoàn toàn bình thường. Cùng lúc đó, Á Nghèo cũng cảm giác bao trùm ở chung quanh chất lỏng bắt đầu chậm chạp rút đi, thẳng đến hắn một lần nữa cảm thấy được hư không tồn tại. Á Nghèo mở mắt ra, ngay lập tức cảm thấy được một loại từ phương xa truyền đến cảm giác áp bách. Bất quá cảm giác áp bách tạm thời còn không mãnh liệt, thậm chí không sánh bằng bị ông ông chừng chừng nhìn chằm chằm cảm giác mãnh liệt. Đến rồi. Á Nghèo chần chờ một chút, mở miệng nói. Vương Ông vẫn như cũng nhìn chằm chằm Á Nghèo, không có mở miệng trả lời. Bất quá, Á Nghèo từ chung quanh trên cảm giác, cùng nhìn thấy cách đó không xa hư không phong bạo, liền có thể xác định bọn hắn đã rời đi thế giới kỳ dị, trở về đến trong hư không. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? A Nghèo dừng một chút, suy nghĩ, chẳng lẽ hội dẫn đến cái gì hậu quả nghiêm trọng? Một mực giữ yên lặng ông ông, rốt cục mở miệng nói, bắt đầu xuyên qua hư không trước, ta từng nói qua, không nên nghĩ sự tình. Bởi vì ở nơi đó, chỉ cần suy nghĩ, liền sẽ dẫn động chung quanh dị tượng. Mà chỉ cần tiếp xúc đến dị tượng, dù cho để ta cảm thấy không có nhất uy hiếp cảm giác dị tượng, cũng đủ làm cho chúng ta triệt để chôn bụi. Cái kia phiến bóng tối là dị tượng. Không chỉ là bóng tối, trước đó gặp được màu đỏ mê vụ, còn có đại lượng gai nhọn, đều là dị tượng. Nói đến đây lúc, Vương Vương bổ sung một câu, dị vãng là không có. Cũng chính là nói, cái này tất cả dị tượng đều là bởi vì Áng suy nghĩ mà sinh ra. Áng hiện tại cũng coi là rõ ràng, vì sao trước đó Vương Vương nội vã như vậy để hắn đóng chặt suy nghĩ, bởi vì thật sẽ khiến khủng bố hậu quả. Liên tưởng đến cái kia liên miên không biết cuối cùng bóng tối, Áng nghèo cũng không nhịn được lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ. Thật dài trí hoãn thở ra một hơi, Áng hướng Vương Vương lộ ra vẻ xin lỗi, cũng thành khẩn biểu đạt tay nấy. Vương Vương ngược lại là không có trách cứ Áng nghèo ý tứ, bởi vì nó cũng rõ ràng, ban sơ thời điểm nó bởi vì xem nhẹ, không có đem hậu quả nói rõ, cho nên nó cũng có trách nhiệm, lại thêm kết quả cũng coi là viên mãn, Vương Vương cũng coi như. So với trách cứ, nó càng hiếu kỳ chính là, ngươi vì sao không có chịu ảnh hưởng? Tấu chương xong, chương 2283, bên trong vòng, 1, chương 2283, bên trong vòng, 1, cái kia phiến không gian kỳ dị, Vương Vương không nói có hiểu rõ hơn, nhưng từ nó sinh ra lên, nó vẫn cùng nơi đó liên hệ, rất rõ ràng nơi đó đủ loại quy củ. Mà những quy củ này, đều là không cách nào đi làm trái quy tắc thép, lại cùng hư không quy tắc hoàn toàn không giống. Thí dụ như, thời gian cái khái niệm này tại không gian kỳ dị bên trong, càng cùng loại một loại vi diệu đo lường. Nó tựa như là trục tọa độ bên trên tung trục tuyến, khi thì bị kéo dài, khi thì lại bị khúc co lại, mặc dù tổng tốn thời gian chiều ngang là, nhưng ở vào trục tọa độ bên trong sinh vật thể cảm giác lại là có rất lớn khác biệt. Cũng tỉ như lần này xuyên qua, Vương Vương chính mình thể cảm giác là tại không gian kỳ dị bên trong chí ít xuyên qua 3 đến 5 phút. Nhưng nếu như lấy hư không thời gian đến xem, có lẽ chỉ có mấy giây hoặc là mười mấy giây. Lại thí dụ như, suy nghĩ cái khái niệm này trong hư không cũng không có bất luận cái gì không ổn, nhưng tại không gian kỳ dị bên trong, tựa như là đặc thù nào đó ký hiệu, nó hội hấp dẫn cùng chính mình tương tính một loại khác nghịch phản ký hiệu, mà nghịch phản ký hiệu tại không gian kỳ dị bên trong, thường thường đại biểu không thể lý giải nguy hiểm. Cho nên, tại không gian kỳ dị bên trong là không thể suy nghĩ, hội dẫn tới không thể nào đoán trước hậu quả. Bất quá, có lẽ là bởi vì thời không quy tắc khác biệt, lại hoặc là nguyên nhân khác, tiến vào không gian kỳ dị sinh vật đều sẽ tiến vào không cách nào suy nghĩ đứng im trạng thái, loại này đứng im cùng loại lúc ngừng dưới loại trạng thái này, tất cả cảm giác đều sẽ đình chỉ, càng sẽ không xuất hiện suy nghĩ. Vương Vương chính là hiểu rõ điểm này, lúc trước mang Áng xuyên qua thời điểm, không có đi kỹ càng nói rõ không gian kỳ dị quy tắc thép, bởi vì dưới cái nhìn của nó, Áng tiến vào không gian kỳ dị là không cách nào suy nghĩ. Có thể để nó không nghĩ tới chính là, hiện thực cùng nó nghĩ cũng không giống nhau, Áng không chỉ có thể suy nghĩ còn có thể cảm giác, điều này sẽ đưa đến kết quả kém chút ủ thành không cách nào vãn hồi hậu hoạn. Trước đó tại không gian kỳ dị bởi vì nguy cấp, không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Nhưng bây giờ như là đã trở lại hư không, Vương Vương tự nhiên là hiếu kỳ, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chính nó là bởi vì thiên phú đặc thù, thể phách đặc thù, có thể trình độ nhất định vòng qua không gian kỳ dị một ít quy tắc thép, Áng nghéo lại là làm sao làm được đây này? Hắn vì sao không có nhận những này quy tắc thép ảnh hưởng đâu? Đối mặt Vương Vương đưa ra nghi hoặc, Áng chính mình kỳ thật cũng vô pháp cho ra tuyệt đối trả lời. Chính hắn suy đoán, vẫn cảm thấy cùng lúc trước thiên ngoại chi nhãn kinh lịch có quan hệ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không nơi nương tựa theo. Mà lại, liên quan tới thiên ngoại chi nhãn, chống giống chi môn sự tình, Áng nghèo cũng không có khả năng nói cho người khác, dù cho cái này người khác chỉ là một cái nhà lữ hành hư không. Cho nên, Áng nghèo nghĩ nghĩ, cũng bày ra vẻ nghi hoặc, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn cũng không phải là diễn, bởi vì cái này cũng đích thật là nội tâm của hắn nhận thấy. Vương Vương suy nghĩ một lát, tư tâm kỳ thật cũng thiên hướng về tin tưởng Áng nghèo. Bởi vì theo Áng hội tại không gian kỳ dị bên trong suy nghĩ lung tung điểm này đến nói, liền có thể biết hắn là lần đầu tiên tiến vào nơi đó, nếu không không có khả năng không tuân thủ nơi đó quy củ. Nếu là lần thứ nhất tiến vào nơi đó, đích xác có khả năng không biết nguyên nhân. Có lẽ là thiên phú của ngươi, thể chất đặc thù. Vương Vương nghĩ nghĩ, nói: ta chỉ là một cái rất phổ thông vũ sư, có lẽ có trên tu hành thiên phú, nhưng muốn nói tại cái kia phiến không gian kỳ dị thiên phú, cá nhân ta là không có cảm giác đến. Áng nghèo nói cũng đúng lời trong lòng, hắn tại không gian kỳ dị lúc cũng không có cảm giác thân thể có cái khác chỗ đặc thù. Nhưng Vương Vương lại không nghĩ như vậy. Tại không gian kỳ dị còn có thể suy nghĩ cùng có thể cảm giác cái này kỳ thật liền đã rất đặc thù. Đến nỗi Áng nghèo nói mình là một cái rất phổ thông vũ sư. Vương Vương nhưng không tin, nếu như Áng nghèo đều phổ thông lời nói, chó đốm làm sao lại đối với nó như vậy lo lắng? Mà lại, nó cũng không có quên, lúc trước vị kia đáng sợ tới cực điểm, thậm chí đối mặt Lý Án Nhỉ mà kình loại này hư không thiên thai đều lạnh nhạt chỗ chi phí thân sĩ, đối với Áng thế nhưng là tôn kính có thừa. Áng khẳng định có chỗ đặc thù gì. Bất quá, bởi vì chó đốm quyết bảo, Vương Vương cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng đem ý nghĩ này giấu ở trong lòng. Gửi hy vọng tương lai thông qua mạng lưới, cùng lưu ở bên người Áng nghèo vị kia đồng tộc, bí mật quan sát Áng nghèo tình huống. Bởi vì Áng nghèo đích xác không giống như là hiểu rõ không gian kỳ dị người, Vương Vương dù cho trong lòng lại có nghi hoặc, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Áng nghèo ngược lại là đối với cái kia kỳ dị thế giới rất hiếu kỳ, hắn ý đồ theo Vương Vương nơi đó được đến đáp án, bất quá Vương Vương tự mình biết cũng không nhiều. Nó bởi vì trường kỳ tiếp xúc, cho nên biết một chút không cách nào làm trái quy tắc thép, nhưng theo vĩ mô góc độ đi giải tích thế giới kia, hoặc là theo vi mô góc độ đi quan sát phương kia không gian tầng dưới chốt quy tắc chi tiết, đều không phải bông bông có thể làm đến. Lại thêm lập tức ở vào bảo tàng chi địa, tình huống cũng rất vi diệu, Ang chỉ có thể tạm thời buông xuống đối với phương kia thế giới kỳ dị hiếu kỳ, đem lực chú ý phóng tới dưới mắt. Ang nghèo ngẩng đầu quan sát một chút bốn phía, trừ phía sau hư không phong bạo tại nói cho Ang nghèo, bọn hắn vị trí có biến hóa, hoàn cảnh bên ngoài ngược lại là cùng cái khác hư không cũng giống như nhau. Đen nhánh ngảm đạm, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hư vô mà sâu u bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có dị thường. Ang ánh mắt phóng tới đen nhánh hư không chỗ sâu, nơi đó truyền đến từng đợt cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách lại là tại cái khác hư không không cách nào cảm nhận được. Vương Ung cũng chú ý tới Ang ánh mắt chỗ đến, nó có chút nghĩ mà sợ mở miệng nói, chính là loại khí tức này, nó để ta cảm giác được vượt xa quá lì ạ nhì mà kình e ngại. Trước đó ta đi tới nơi này, thậm chí cũng không dám động đậy. Vương Ung nói tới khí tức, Ang không có cảm giác được, hắn chỉ cảm thấy cảm giác áp bách. Mà lại, loại này cảm giác áp bách, Ang nghèo mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn suy nghĩ một lát, nhưng lại không biết loại này cảm giác quen thuộc từ đâu tới đây. Nên là khoảng cách quá xa xôi, để cảm giác của ta có chút mờ nhạt, có lẽ tới gần một chút tài năng biết. Ang thấp giọng nói. Vương Vương, người muốn tới gần. Ang nghèo gật đầu, đúng vậy, ta lần này mục đích chính là ở bên kia chỗ sâu, vô luận như thế nào ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Dừng một chút, Ang quay đầu nhìn về phía Vương Vương, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Còn là nói, ngươi ở chỗ này chờ, chờ ta trở lại. Vương Vương đầy cõi lòng xoắn xuýt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói, ta vẫn là đi theo ngươi cùng đi chứ, nếu quả thật có nguy hiểm gì, ta chí ít còn có thể mang ngươi xuyên qua rời đi. Vương Ung người càng khuynh hướng lưu tại nguyên chỗ chờ đợi, nhưng nó hiện tại vẫn còn Ang nghèo bên người, một khi Ang xảy ra vấn đề, chó đốn khẳng định hội trách tội tại nó. Chỉ ít, tại nó trước khi đi, không hy vọng Ang xảy ra chuyện. Cho nên coi như nó cảm thấy được loại kia để nó run rẩy khí tức khủng bố, nhưng nó hay là có ý định trước đi theo Ang nghèo đi qua nhìn một chút. Chương 2283, bên trong vòng 2, chương 2283, bên trong vòng 2, Ang cười cảm tạ, kia liền làm phiền ngươi. Đen nhánh hư không, nhìn qua mênh mông băng ác, nhưng Ang nghèo biết được mảnh này nhìn như bình tĩnh không lay động lan hư không, cũng sẽ không quá lớn, đoan trường phương viên cũng liền mấy trăm dặm. Trên dưới phương nhìn như hư vô một mảnh, nhưng chỉ cần đi lên hoặc là đi xuống dưới một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ gặp phải hư không phong bạo chặn đường. Bọn hắn hiện tại tựa như là ở vào một cái rỗng ruột tròn nội bộ chống rông khu vực. Cẩn thận cảm giác một lát, Ang chọn lựa cảm giác gáp bách nơi phát ra phương hướng, cùng ông ông cùng nhau bay đi. Bởi vì lo lắng có cạm bẫy hoặc là ngoài ý muốn, Ang nghèo cũng không có phi hành hết tốc lực, chỉ là so bình thường tốc độ phi hành hơi mau mau. Vương ông đối với này cũng không có ý kiến, bởi vì càng đến gần nội bộ, loại kia khí tức khủng bố liền càng thịnh, mà lập tức tốc độ tiến lên để nó có nhất định thời gian thích ứng, không đến mức lập tức liền sụp đổ. Phi hành ước chừng nửa giờ, trên đường đi hư không chưa từng biến hóa, Ang cảm nghĩ trong đầu cảm bẫy cũng không tồn tại. Có lẽ là phùng rốt cục có lương tâm rồi, không tiếp tục các thú vị đùa giỡn thiết hãm, mà là thật lòng để hắn tìm được bảo tàng. Ang nghèo rất hoài nghi phùng hạc cuối, bất quá tối thiểu trước mắt không có vấn đề gì. Mà theo bọn hắn càng ngày càng xâm nhập, loại kia cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng cường thịnh, mặc dù còn không có đối với Ang tạo thành thực chất ảnh hưởng, nhưng nếu như tiếp tục tăng cường xuống dưới, có lẽ sẽ nửa bước khó đi. Ang nghèo liền đã chú ý tới, lúc này ông cũng không biết là cảm thấy được uy hiếp khí tức, hay là cảm giác gáp bách quấy phá, toàn thân đều đang run rẩy. Mà nơi này khoảng cách cảm giác gáp bách đầu nguồn còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Nếu như không được, có thể đến không gian của ta trong vòng tay tránh một chút. Ang nghèo nói. Ông mặc dù run rẩy lợi hại, nhưng vẫn là không chút do dự lắc đầu. Không, không cần. Ang nghèo gật gật đầu, cũng không nhiều quên, tiếp tục thâm nhập sâu. Ngay từ đầu bọn hắn còn có giao lưu, nhưng bây giờ ông run rẩy lợi hại, giao lưu tự nhiên cũng đoạn tuyệt. Châm mắt tiến lên, lại qua ước chừng một giờ. Này một thành không thay đổi ảm đạm hư không, rốt cục xuất hiện một đạo không giống sát thái. Ang nghèo nhìn thấy, tại hắc ám chỗ sâu, tựa hồ xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Bởi vì quá mức xa xôi, tựa như là yếu ớt phủ quang ngôi sao. Nếu là tại địa phương khác, Ang có lẽ đều sẽ bỏ qua. Nhưng nơi này là hư không, là vĩnh hằng đen nhánh cái hở, nhìn thấy điểm sáng, dù cho lại ảm đạm, cũng cực kỳ chói sáng. Tựa như là ở trên tờ giấy trắng điểm đen, lực chú ý sẽ tự nhiên mà nhưng tập trung ở trên người nó. Mặc dù lập tức còn không biết điểm sáng cụ thể là cái gì, nhưng đã xuất hiện biến hóa, nói không chừng liền cùng bảo tàng chi địa liên quan. Có thể hay không chính là bảo tàng vị trí. Tại mảnh này trong hư không mênh mông, không sợ biến hóa, liền sợ không có biến hóa. Bởi vì điểm sáng xuất hiện, cũng làm cho lúc đầu chìm nổi không trung tâm, cũng hơi bình tĩnh trở lại. Cũng bởi vì lòng yên tĩnh chút, Ang nghèo nghe tới bên người truyền đến hì hục tiếng vang. Nhìn lại, đã thấy bông bông toàn thân run rẩy càng tăng lên, thể nội hơi mở chất lỏng dù cho tại thế giới kỳ dị đều duy trì bình ổn, nhưng bây giờ lại bắt đầu chập trùng không chừng, phát ra từng đợt tiếng sột soạt âm thanh. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Bông bông không có chuyển ra tin tức ba động, mà là cách sau một hồi khá lâu, hướng Ang có chút gật gật đầu, biểu thị nó còn có thể kiên trì. Ang chần chờ một chút, vẫn là không có thuyết phục, gật gật đầu ra hiệu tiếp tục đi tới, bất quá hắn tốc độ thả chậm hơn chút. Nguyên bản 5 phút đồng hồ lộ trình, bị Ang tận lực chậm rãi, kéo đến nửa giờ. Theo bọn hắn xâm nhập, nơi xa điểm sáng nhìn qua càng ngày càng sáng tỏ, đồng thời Ang còn chứng kiến cái thứ hai điểm sáng, cái kia điểm sáng tựa hồ tại chỗ xa hơn, độ sáng cùng ban đầu điểm sáng có chút tái đi, nhưng loại này ảm đạm chỉ là bởi vì khoảng cách xa xôi quan hệ. Rất nhanh, cái thứ ba điểm sáng, cái thứ 4 điểm sáng, một mực cái thứ 10 điểm sáng đều xuất hiện tại Ảng trong tầm mắt. Mà theo điểm sáng càng ngày càng nhiều, Ảng nghèo biết mình khoảng cách điểm cuối hẳn là cũng càng ngày càng gần. Bất quá, Ảng quay đầu nhìn về phía Vương Vương, không biết nó còn có thể chịu đựng sao. Ngay tại Ảng quay đầu trong chớp mắt ấy, Vương Vương cũng đúng lúc nâng lên mắt. Tại nháy mắt đối mặt xuống, Vương Vương rốt cục truyền đến rất nhỏ tin tức ba động, ta không thể tiếp tục tiến lên, loại khí tức kia thật đáng sợ. Tại Vương Vương thị giác, loại kia khủng bố lại khí tức nguy hiểm, lúc này cơ hồ đã biến thành thực thể, đâu đâu cũng có bao trùm nó, ý đồ đánh vào trong cơ thể của nó, theo trên căn bản ăn mòn nó tất cả. Ảng không cách nào cảm thấy được khí tức nguy hiểm nhưng cảm giác gáp bách đích sắc càng ngày càng nghiêm trọng, hắn lý giải Vương Vương lựa chọn. Vậy ta đưa ngươi thu vào trong vòng tay. Ảng xa xa hỏi. Vương Vương rất muốn cự tuyệt, nhưng làm sao ngoại giới thực tế thật đáng sợ, lưu tại nơi này nó đoán chừng cũng không kiên trì nổi quá lâu, chỉ có thể gật gật đầu. Ảng tại trong vòng tay tách rời một mảnh nhỏ hẹp chi địa, sau đó như dị vãng đối đãi cụ giả cụ cả tộc như vậy, tạo dựng một mảnh mê vụ huyễn cảnh, đem Vương Vương thả tại trong huyễn cảnh. Vương Vương tiến vào trong vòng tay, run rẩy thân thể rốt cục yên tĩnh chút. Mặc dù tư nhân không gian cũng không phải là bao nhiêu bảo hiểm thủ đoạn, nhưng ít ra khí tức kinh khủng kia không cách nào truyền vào trong đó. Đem Vương Vương thu vào vòng tay về sau, Ảng nghèo rốt cục không cần cố ý khắc chế tốc độ, hơi ra tốc chút, hướng gần nhất viên kia điểm sáng bay độ mà đi. Tại tiến lên trong quá trình, Ảng chú ý tới, trung quanh lực áp bách đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, loại tăng trưởng này đã không phải là ban sơ chậm chạp kéo lên, mà là trùng trùng điệp điệp thêm, dù cho lấy Ảng nghèo nhục thân, đối mặt loại này áp bách đều đã cảm giác được gian nan. Bất quá lực áp bách đột nhiên tăng lên, lại là để Ảng nghèo bắt được một tia linh quang. Trước đó hắn một mực cảm giác, nơi này lực áp bách để hắn rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Nhưng bây giờ, hắn loang thoáng có một cái suy đoán. Loại này lực áp bách, tựa hồ không phải nguồn gốc từ loại nào đó sinh vật, mà là một loại ý chí, không phải hiện vị diện tổng cộng có chủ quan trí, mà là thế giới ý chí, hoặc là nói càng rất nhỏ đại lục ý chí. Lúc trước cả tại vực sâu nguyên thản đại lục, liền cảm giác được cùng loại cảm giác áp bách, chẳng qua là ban đầu nguyên thản đại lục gần như tại lúc khát vọng hết thể cứu trợ, à nghèo làm nguyên thản đại lục cứu tinh, cảm nhận được đại lục ý chí càng nhiều nhận yêu, mà không phải áp bách. Cũng nguyên nhân chính là này, Ảng không có ngay lập tức nhận ra nơi này cảm giác gáp bách nơi phát ra. Nhưng bây giờ cho dù có một loại nhận biết, Ảng còn là cảm giác rất mê hoặc. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện thế giới ý chí? Chẳng lẽ nơi này vẫn tồn tại cái nào đó thế giới? Ảng nghèo cũng không tin tưởng, một cái thế giới sẽ như thế nhỏ, thế mà xuất hiện tại hư không phong bạo bên trong vòng bên trong. Huống chi, nơi này khoảng cách triều tịch giới vô cùng gần. Ảng nghèo nghĩ đến lúc này, đột nhiên sửng sốt. Không đúng, nơi này không phải khoảng cách triều tịch giới gần, nơi này căn bản là thuộc về triều tịch giới. Nơi này là triều tịch giới đối ứng hư không, dựa theo quy hoạch đến phân chia, nơi này đích xác chính là triều tịch giới. Chẳng lẽ nói, hắn cảm giác được thế giới ý chí đến từ triều tịch giới. Tại mảnh này mênh mông trong hư không, thế mà tồn tại triều tịch giới một sợi thế giới ý chí. Tấu chương xong, chương 2284, Quang chi đường, 1, chương 2284, Quang chi đường, 1, Ảng thực tế khó mà tin được, triều tịch giới thế giới ý chí sẽ xuất hiện tại hư không. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, lại không thể theo hắn không tin. Vùng đất bảo tàng có thế giới ý chí tồn tại, đây rốt cuộc ngụ ý có ý tứ gì? Không bù cục thời điểm liền biết sao, còn là nói là một trận ngoài ý muốn. Ảng nghèo nhớ lại Nạ Mỹ đối với vùng đất bảo tàng miêu tả. Nạ Mỹ chưa hề nói qua, vùng đất bảo tàng có thế giới ý chí. Mà lấy Nạ Mỹ năng lực, là khẳng định đối với thế giới ý chí có phát giác, đã nó chưa từng đề cập, vậy đã nói rõ, thế giới ý chí tại 600 năm trước thời điểm cũng chưa từng xuất hiện. Cái này phân tích nghe vào rất quen hay, hư không phong bạo cũng không phải 600 năm trước xuất hiện. Giữa hai cái này sẽ hay không có cái gì liên quan? Thế giới ý chí là tại hư không phong bạo về sau sinh ra, hay là hư không phong bạo xuất hiện, bản thân liền là thế giới ý chí thủ bút. Làm Ảng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ trở nên thông suốt rất nhiều. Trước đó hắn vẫn cảm thấy chỗ không đúng, là hư không phong bạo vì sao có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, cùng hư không phong bạo vì sao lúc trướng lúc rơi. Lúc ấy bởi vì thu hoạch tin tức không hoàn toàn, khó mà được đến một cái đáp án xác thực, nhưng nếu như dẫn vào thế giới ý chí cái này nhân tố bên ngoài, hết thảy tựa hồ không giữ quy tắc lý rất nhiều. Có thể để cho hư không phong bạo lâu dài tồn tại, khẳng định không phải phổ thông thủ bút có thể làm đến. Đồng thời, hư không phong bạo còn có quy luật bành trướng cùng co bạo, đây càng là nói rõ, kẻ bố cục tuyệt đối tiếp xúc đến quy tắc cấp lực lượng, mà loại này quy tắc cấp lực lượng còn không phải phổ thông quy tắc, nhất định phải dính đến hư không quy tắc. Thường nhân khó mà với tới, mà thế giới ý chí thuộc về quy tắc tập hợp thể, nó lại là có năng lực làm được điểm này. Cho nên, nếu như đem hư không phong bạo nơi phát ra, cất đặt đến thế giới ý chí trên đầu, như vậy rất nhiều logic liền bất thuận. Nhưng mà logic lại thuận, cũng vẫn như cũng không thể giải thích thế giới ý chí tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn là nói, phùng cái gọi là bảo tàng, kỳ thật chính là để Ảng cùng thế giới ý chí một lần tiếp xúc thân mật. Ảng không cách nào trả lời. Bất quá phùng nếu như đặt ra bẫy, thật dính đến thế giới ý chí, như vậy hắn tin tưởng, nơi này hẳn là sẽ có lưu đoán. Ảng thu hồi trong lòng đủ loại suy nghĩ lơ lửng cùng suy đoán, tiếp tục tiến lên. Tại tới trước trên đường, Ảng trừ suy nghĩ thế giới ý chí vấn đề, cũng nghĩ đến Vương Vương. Vương Vương trong miệng nói làm nó hoảng hốt khí tức, là chỉ thế giới ý chí sao? Thế giới ý chí cho người ta lực áp bách đích xác rất cường đại, nhưng khiến người sợ hãi, Ảng kỳ thật cảm thấy còn tốt. Vương Vương đều có thể tiếp nhận cái kia phiến thế giới kỳ dị áp lực, thế mà lại không chịu nổi thế giới ý chí áp lực, cái này có chút kỳ quái. Còn là nói, Vương Vương cảm giác hoảng hốt khí tức không phải thế giới ý chí. hay là thế giới ý chí cố ý nhằm vào Vương Ngông? Có lẽ là bởi vì cô độc, hay là nguyên nhân khác, dẫn đến Ảng trong đầu vấn đề một cái đi theo một cái đủ tới. Bất quá, cái này cũng không có tiếp tục quá lâu, vừa đến ngoại giới áp lực càng ngày càng cường thịnh không cho phép hắn suy nghĩ lung tung, thứ hai, hắn cách điểm sáng cũng càng ngày càng gần, so với tự dưng nghi vấn, hiện thực hiển nhiên càng quan trọng. Điểm sáng, theo Ảng nghèo xâm nhập, là càng ngày càng nhiều. Đến lúc này, Ảng nghèo nhìn thấy đã không chỉ là 10 cái, mà là vượt qua 100 cái, ngàn cái điểm sáng, hơn nữa nhìn đi lên cái này còn chưa tới cuối cùng. Làm điểm sáng càng ngày càng nhiều thời điểm, Ảng nghèo cũng cảm thấy những này trong hư không lấp lánh điểm sáng, bắt đầu có loại quen thuộc rẻ trả vu đến. Ngay từ đầu Ảng nghèo vẫn không rõ loại này rẻ trả vu từ đâu mà đến, thẳng đến khi hắn khoảng cách gần nhất điểm sáng, không đến 10 dặm khoảng cách lúc, hắn đột nhiên có chút rõ ràng. Ảng nghèo đứng vững tại hư không nơi nào đó, sau đó bắt đầu không ngừng điều chỉnh chính mình thị giác, cuối cùng, Ảng tìm tới một cái rất thích hợp góc độ. Từ góc độ này xa xa nhìn lại, phương xa vậy theo nhất định quy luật hội tụ điểm sáng, giống như là một đầu lấp lóe ngân hà, theo xa xôi thâm thúy chỗ, một mực kéo dài đến ánh mắt chính giữa. Đầu này phát sáng ngân hà, tựa như là trong hư không một đầu phát sáng đường, từ không biết tên xa xôi chi địa, một mực kéo dài đến chỗ gần. Người đi ở trong hắc ám, dưới chân là phát sáng đường. Ảng có chút xuất thần nhìn qua phương xa, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, đây là Hoa Tước Tước cùng Đỗ Đỗ Lộ trong tiên đoán nhìn thấy cái hình tượng kia. Tiên đoán chiếu vào hiện thực. Không chỉ là bái nguyên tộc hai vị tiên tri tiên đoán, Ảng nghèo cũng tại Bạch Bạch Vân Hương cái kia phòng vẽ tranh bên trong, nhìn thấy qua cùng lập tức giống nhau như lúc bức tranh. Mà bức kia bức tranh tác giả là Phùng. Ảng nghèo đã từng vô số lần tưởng tượng, Hoa Tước Tước trong tiên đoán quang chi đường, có phải hay không là một đầu hắc ám trên đường dài hai bên sáng lên đèn đường. Nhưng không nghĩ tới, đầu này quang chi đường cũng không phải là ở trong hiện thực, mà là tồn tại tại mênh mông sâu trong hư không. Quang chi đường ý vị như thế nào đâu? Nó cuối cùng chính là của ngươi vùng đất bảo tàng à? Phùng. Ảng xa xa nhìn qua nơi xa quang chi đường, tâm tình có chút vi diệu. Đã Phùng họa liên quan bức tranh, như vậy không hề nghi ngờ, trước mắt quang chi đường, coi như không phải Phùng làm, cũng tuyệt đối cùng Phùng có quan hệ. Hồi lâu sau, Ảng nghèo nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, tiếp tục tiến lên. Hắn bắt đầu có chút chờ mong quang chi cuối đường sẽ là như thế nào quan cảnh. Tốn ước chừng chừng 5 phút, Ảng nghèo rốt cục đi tới quang chi đường nơi mở đầu. Đến cái này, hắn cũng coi là rõ ràng điểm sáng chân tướng. Kia là đại lượng đắp lên cùng một chỗ hư không ánh sáng tạo. Hư không ánh sáng tạo, nhưng thật ra là hư không phủ tạo một loại biến thể. Mà hư không phủ tạo là một loại cực kỳ đặc thù ma thực, có không gian hư vô đặc tính, cũng có thực vật đặc tính. Nó có thể hấp thu rời rạc không gian năng lượng, đến thỏa mãn chính mình sinh tồn điều kiện. Ảng nghèo vòng tay không gian, sở dĩ có thể chứa vật sống, cũng là bởi vì bên trong tồn tại hư không phủ tạo. Một bên hấp thu không gian năng lượng, một bên phóng thích có thể để cho vật sống dựa vào sinh tồn dưỡng khí. Mà hư không ánh sáng tạo, nó cũng có thể hấp thu không gian năng lượng, nhưng nó cũng không phóng thích dưỡng khí, mà là thông qua đặc thù kết cấu chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng. Cái này khiến hư không ánh sáng tạo có thể ở trong hư không tiếp tục phóng thích ra ánh sáng nhu hòa. Rất nhiều trong hư không kẻ đi săn đều sẽ thu thập hư không ánh sáng tạo, giống như là biển sâu cá ống cụ, ở trên đầu treo một cái ánh sáng tạo chế tắt mũ. Bởi vì hư không sinh vật tuyệt đại đa số đều có được tính hướng sáng, mà những này ánh sáng tạo liền thành dụ bắt công cụ. Đối với vu sư mà nói, hư không ánh sáng tạo chân quý trình độ mặc dù không kịp hư không phụ tạo, nhưng không phải hoàn toàn không cần ra. Hư không ánh sáng tạo có thể chế tác rất nhiều cùng năng lượng ánh sáng có quan hệ vật phẩm, chỉ là muốn đạt tới chế tác tiêu chuẩn, cần hư không ánh sáng tạo số lượng sẽ phi thường khổng lồ, dùng hư không ánh sáng tạo thường thường có chút được không bù mất. Nhưng nếu có đại lượng hư không ánh sáng tạo đặt cơ sở, lựa chọn tự phát quang hư không ánh sáng tạo còn là rất tốt. Chỉ là hư không ánh sáng tạo thưa thớt trình độ, so với hư không phụ tạo còn ít hơn, cho nên vu sư sẽ rất ít cầm hư không ánh sáng tạo đến chế tác năng lượng ánh sáng vật phẩm. Nhưng mà bình thường rất thưa thất hư không ánh sáng tạo, ở trong này lại nhiều đến khủng bố. Đầu này quang chi trên đường, Ảng tối thiểu nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn cái điểm sáng, mà mỗi một điểm sáng bên trong đều nắm chắc lấy vạn kế hư không ánh sáng tạo đắp lên. Ảng không biết đây có phải hay không là Phùng thủ bút, nếu quả thật chính là, vậy cái này thủ bút nhưng quá lớn. Dù cho hư không ánh sáng tạo ứng dụng phạm vi không lớn, nhưng phải biết chính là, vũ sư giới hư không ánh sáng tạo thế nhưng là theo hạt bán, mỗi một hạt cơ bản đều cần không ít ma tinh, gặp được cần thiết vũ sư, thậm chí có thể đạt tới trên 100 ma tinh. Mà trước mắt, tùy tiện cầm một điểm sáng, bên trong liền có hơn vạn hạt. Có thể nói, đó căn bản không phải từng cái điểm sáng, mà là từng cái ma tinh trồng a. Đương nhiên, chân thực giá cả không phải tính như vậy, bởi vì nhu cầu hư không ánh sáng tạo vu sư cũng không nhiều, rất nhiều cửa hàng nửa năm đều bán không được một hạt. Cho nên, cũng không thể đem hư không ánh sáng tạo trực tiếp cùng ma tinh bạch năng bằng. Nhưng coi như thế, nhiều như vậy hư không ánh sáng tạo cũng rất dọa người. A nghèo đứng tại một cái hư không chiếu cố trồng trước, ngứa ngay trong lòng, có chút muốn đóng gói mang đi. Nhưng cẩn thận quan sát sau một hồi, A còn là khắc chế dục vọng, không có đi đụng những điểm sáng này. Dù cho đơn độc nhìn những điểm sáng này, cũng không có gì thường, Ảng xâm nhập nội bộ cũng không có phát hiện nguy hiểm, nhưng hắn còn là làm quyết định như vậy. Cũng không phải nói Ảng phát hiện nguy hiểm gì, thuần túy là cẩn thận. Nơi này điểm sáng sắp xếp phi thường hợp quy tắc, đều là hai hai đối lập, tựa như một con đường bên cạnh hai ngọn đèn đường, đồng thời một đường kéo dài đến cuối cùng. Loại này hợp quy tắc, Ảng nghèo luôn cảm thấy nó giàu có ý nào đó. Có lẽ là nghi thức học một loại bài trí ký hiệu. Nghi thức học nghi quỹ, thường thường nhìn qua là bình thường, nhưng ngươi một khi tùy ý luận động, dù cho không cẩn thận đụng phải, đều có thể rút dây động dừng. Cho nên, vì để tránh cho xảy ra vấn đề, Ảng nghèo dù cho trong lòng lại thèm, cuối cùng vẫn là khắc chế. Hai mắt không nghe thấy bên người sự tình, A Ngẹo buồn bực đầu, đi đến quang chi đường. Đạp lên quang chi đường về sau, A Ngẹo ngay từ đầu vẫn chưa cảm giác được có đặc thù gì, nhưng theo hắn tại quang chi trên đường dần dần từng bước đi đến, lại là cảm giác được dị dạng. Thế giới ý chí chỗ sinh ra lực áp bách, tăng tốc chậm lại. Dựa theo A Ngẹo chính mình suy tính, khi đi tới chung quanh đây thời điểm, lực áp bách tăng phúc sẽ đạt tới một loại trình độ khủng bố. A Ngẹo có lẽ muốn vận dụng một chút năng lực, thậm chí lục văn, mới có biện pháp kháng trụ. Nhưng chân thực tình trạng không giống như sự tưởng tượng của hắn. Lực áp bách vẫn như cũ đang gia tăng, nhưng tăng phúc trình độ cũng không lớn, thậm chí có thể nói nhỏ bé. Lấy A Ngẹo tình huống trước mắt, hoàn toàn có thể ứng phó ở thậm chí lại tăng phúc gấp đôi, A Ngẹo đều có thể miễn cưỡng chống đỡ. A Ngẹo không tin, lực áp bách tăng phúc hội tự phát yếu bớt, khẳng định tồn tại một ít ngoại bộ cơ chế để lực áp bách tăng phúc biến chỉ hoãn. Nghĩ đến lúc này, A Ngẹo ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hai bên đường đèn đường. Là bọn chúng nguyên nhân sao? A Ngẹo nghĩ nghĩ, nô ra tinh thần lực hướng quang chi đường bên ngoài tìm kiếm. Theo tinh thần lực đi tới quang chi đường bên ngoài, một cỗ nặng nề tới cực điểm lực áp bách lập tức theo tinh thần lực xúc tu bên trong phản hồi tới. Theo cái này phản hồi đến xem, quang chi trên đường áp bách rõ ràng so ngoại giới nhỏ. Quét sạch trên đường, nhất có nghi hoặc địa phương chính là hai bên cái kia hợp quy tắc lại phong phú hư không ánh sáng tạo thành đèn đường. Xem ra thật đúng là cùng hư không ánh sáng tạo có quan hệ. A Ngẹo thầm nghĩ, trong ký ức của hắn, hư không ánh sáng tạo cũng không có giảm miễn lực áp bách hiệu quả, cho nên A Ngẹo càng thêm có khuynh hướng ban sơ cái kia suy đoán, là nghi thức học nghi quỹ có tác dụng. Sắp hàng chỉnh tề đèn đường có lẽ thật chính là loại nào đó nghi quỹ. Mà lại, A Ngẹo tin tưởng, nếu suy đoán của hắn không sai, một màn này đoán chừng cũng là phùng ác thú vị. Nếu như A Ngẹo không có chống lại hư không ánh sáng tạo dụ hoặc, đi lấy một bộ phận hư không ánh sáng tạo, nói không chừng liền sẽ để nơi này nghi quỹ mất đi hiệu lực. Như vậy, lúc này hắn đối mặt lực áp bách, liền sẽ hiện bao nhiêu cấp tăng lên. Có lẽ trước mắt hắn còn có thể chống cự lực áp bách, nhưng theo lực áp bách gia tăng, hắn cuối cùng đoán chừng đến không đến chân chính bảo tàng vị trí. Đến lúc đó, A Ngẹo thậm chí có thể náo bổ ra, phùng cười tủm tỉm khuôn mặt, nói ra tràn đầy ác thú vị thanh âm, không phải không cho ngươi bảo tàng, là chính ngươi lựa chọn muốn hư không ánh sáng tạo, vào không được vùng đất bảo tàng, chết được ai đâu. Hư không ánh sáng tạo giá trị cũng rất cao, nếu như ngươi có thể bán ra đi, ngươi cũng không hổ là a. Mặc dù trở lên là A Ngẹo người náo bổ, nhưng hắn không hiểu có loại trực giác, nếu quả thật cầm hư không ánh sáng tạo, nói không chừng thật sẽ xuất hiện một màn này. Bất quá, A Ngẹo hiểu khá rõ phùng diễn xuất, hắn mặc dù có một chút ác thú vị, nhưng làm việc cũng không phải thật rất tuyệt. Phùng lúc trước lưu tại Nhu Phong Vũ Gia Nợ nơi đó, đoán chừng chính là hắn nhắc nhở. Bởi vì hắn không cần thiết cố ý lưu một bộ quang chi đường vẽ ở nơi đó, đã lưu tại nơi đó, khẳng định là lại ám chỉ kẻ đến sau, đầu này quang chi đường tồn tại loại nào đó hàm nghĩa. Lại thêm hoa tức tức tiên đoán, đồ đồ lộ tiên đoán, đều là cùng quang chi đường có quan hệ, A Ngẹo lúc này mới đối đầu này quang chi đường phi thường cảnh giác, cũng rất cẩn thận. Hiện tại xem ra, mặc dù còn không có định tính, nhưng lựa chọn của hắn hẳn là đi đúng rồi. A Ngẹo mang theo vài phần may mắn, tiếp tục hướng quang chi đường chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, quang chi đường lực áp bách đều là chậm chạp lên cao, tại A Ngẹo trong phạm vi chịu đựng. A Ngẹo cũng thỉnh thoảng đem tinh thần lực xúc tu rỗi ra quang chi đường bên ngoài, thăm dò quang chi đường bên ngoài áp bách trình độ. Mỗi một lần kiểm tra đều vượt qua A Ngẹo dự đoán. Trước đó A Ngẹo coi là hắn dùng đủ loại thủ đoạn, hẳn là còn có thể gượng chống mấy chục dặm. Nhưng tình huống chân thật là, nếu như không có quang chi đường, hắn đoán chừng liền đến này là ngừng. Về sau, A Ngẹo cũng không thăm dò, bởi vì tinh thần lực xúc tu vừa đi ra ngoài trực tiếp bị áp bách đến không cách nào thu hồi tình trạng. Còn lắng ngoan ngoãn tại quang chi trên đường tiếp tục tiến lên. Tại đầu này tựa như ngân hà quang chi trên đường, đi ước chừng 2 canh giờ, A Ngẹo rốt cục nhìn thấy cuối cùng ánh dạng đông. Tấu chương xong, chương 2285, Bảo Dương, 1, chương 2285, Bảo Dương, 1, một tòa hình tròn to lớn bằng đá bình đài, cứ như vậy đứng sững tại quang chi cuối đường. Hư không ánh sáng tạo như điểm điểm tinh thần, lơ lửng ở trên không, hơi mang rủ xuống đến trên bình đài, đem cái này màu xám trắng bình đài rọi sáng ra sáng sắc phản quang. Bởi vì có ánh sáng sáng, cho nên A Ngẹo liếc mắt liền thấy bình đài cuối cùng. Toàn bộ bằng đá bình đài nhìn qua giống như là bóng loáng mắt cắt, phía trên trống rỗng, chỉ có chính giữa vị trí, bày ra một cái lẻ loi trơ trọi cái dương. Dù cho A Ngẹo còn không có đạp lên bình đài, chỉ dùng mắt thường, hắn cũng thấy rõ ràng, cái dương này bên trên khảm đầy các loại hoàng kim bảo thạch, cực điểm có khả năng tại đối ngoại tuyên cáo thân phận của mình, tin tưởng ta, ta là một cái bảo dương. Như thế ác thú vị lại dễ thấy bảo dương, sẽ là phùng lưu lại bảo tàng sao? Lấy phùng ngẫu nhiên sức chỉ tính cách để phán đoán, có điểm giống, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nói không chừng đây chỉ là một chướng nhãn pháp, bảo tàng kỳ thật giấu tại địa phương khác. A Ngẹo một bên âm thầm ước đoán, một bên chế tạo một cái hoàn toàn mô phỏng bản thể huyễn thân. Huyễn thân mặc dù chỉ có một cái tạo hình, lại nhìn không ra bề ngoài, nhưng nó lại có được cùng A Ngẹo bản thể hoàn toàn tương tự khí tức, thậm chí bao gồm tốc độ máu chảy, nhịp tim nhịp đập cùng tin tức tố, đều bị mô phỏng đi ra. A Ngẹo định dùng huyễn thân đến kiểm tra trên bình đài có hay không nguy hiểm. Huyễn thân làm tốt về sau, A Ngẹo trực tiếp mệnh lệnh nó đạp lên bình đài. Rất nhanh, huyễn thân đi đến bằng đá bậc thang, một bước, hai bước. Tại đi qua chín đạo thềm đá về sau, huyễn thân vững vững vàng vàng đứng tại bóng loáng trên bình đài. A Ngẹo theo huyễn thân bên trên tiếp thụ lấy tin tức phản hồi bên trong, cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Bất quá, ngược lại là tại bằng đá trên bình đài phát hiện một chút ma văn đường vân. Những ma văn này đường vân nhìn qua cũng không liên tục, lúc đứt lúc nối, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ma văn không hoàn chỉnh. Lấy A Ngẹo nhãn lực có thể rõ ràng làm ra phán đoán, đây là một cái lập thể ma văn, rất nhiều đường vân là ẩn tàng tại bằng đá bình đài nội bộ. Chỉ là theo lộ ở trên bình đài một bộ phận ma văn đến xem, ma văn này bản thân cũng không có tính công kích khắc họa, bất quá cụ thể là cái gì ma văn, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đối với bằng đá trên bình đài có ma văn chuyện này, Ang kỳ thật cũng không phải là quá để ý, không có bất luận cái gì đường ống năng lượng, cái kia mới có thể để Ang nghẹo kinh ngạc. Dù sao, phải gìn giữ một cái khổng lồ như vậy bình đài, bền bị treo cố định ở trong hư không cố định tọa độ, không cần chút thủ đoạn làm sao có thể. Chỉ cần ma văn không phải hẳn phải chết loại tính công kích ma văn, cái kia đều có thể trước để qua một bên. Huyễn thân dừng lại tại bình đài ước chừng 3 phút, cũng không nhận được bất luận cái gì công kích, thế là Ang tiếp tục thao túng huyễn thân, chuẩn bị tiến lên đến bảo dương phụ cận nhìn xem. Nhưng mà, huyễn thân căn bản là không có cách động đậy. Ang nghẹo nguyên bản còn tưởng rằng nhận loại nào đó công kích, về sau cẩn thận phân tích huyễn thân bên trên đủ loại phản hồi mới biết được, không phải huyễn thân không động đậy, mà là lực áp bách ép tới nó không cách nào động đậy. Huyễn thân cuối cùng không phải chân thân, đối với nơi này khủng bố lực áp bách rất khó tiếp nhận, có thể đạp lên bậc thang đã không dễ. Ang nghẹo thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng, thu hồi huyễn thân. Mặc dù huyễn thân không có đi đến bảo tàng phụ cận, nhưng ít ra theo trên bình đài đến xem, nguy hiểm không lớn. Ang nghẹo nghĩ, còn là quyết định tự mình đi lên nhìn xem. Trên bậc thang cũng không có bất luận cái gì không ổn, cấp 9 bậc thang về sau chính là bóng loáng bằng đá mặt phẳng. Lam Áng chân đạp tại bằng đá trên mặt phẳng lúc, cùng huyễn thân tình trạng, cũng không có nhận bất luận cái gì công kích. Bất quá, so với huyễn thân, Áng chân thân đối với bốn phía ba động cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhất là, dưới chân trong bình đài nội ma văn năng lượng đi hướng, Áng nghẹo huyễn thân không cách nào cảm thấy được, nhưng bây giờ hắn chân thân lại có thể cảm giác một hai. Áng không có lập tức đi lên phía trước, mà là trước cảm giác dưới chân ma văn đi hướng. Ma văn cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói rất đơn giản. Áng chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ, liền đem chính mình quanh người khoảng 5-6 mét ma văn phân tích cái đại khái. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào phán đoán chính xác ma văn loại hình, nhưng theo trước mắt xác định ma văn sừng đến xem, ma văn này có được phản ăn mòn đặc tính. Đoán chừng là dùng tại bằng đá trên bình đài đặc tính, dù sao cái này bằng đá bình đài chất liệu cũng không phải là bao nhiêu chân quý, thả trong hư không 1-2 năm ngược lại là không có gì vấn đề, nhưng càng dài một chút thời gian, khẳng định sẽ bị trong hư không đặc dị chi lực ăn mòn hầu như không còn. Đáng nhắc tới chính là, Ang tại phân tích ma văn thời điểm, cơ bản xác định ma văn này hẳn là phù bẽ, bởi vì thực tế quá mức non nớt. Bên trong có một chút ma văn thậm chí đều phạm sai lầm, dựa theo lẽ thường đến nói, ma văn này thậm chí cũng không thể kích hoạt. Sở dĩ ma văn này còn có thể vận hành, đánh giá cùng Bạch Bạch Vân Hương tòa kia phòng vẽ tranh, trong đó đoán chừng ẩn giấu đi thần bí chi lực. Không có phát hiện uy hiếp, Ang nghẹo rốt cục đi lên phía trước. Hắn đi rất chậm, vừa đi vừa cảm giác dưới chân đường vân, làm đi ước chừng khoảng 30 mét lúc, Ang nghẹo đã đem bằng đá trong bình đài ma văn phân tích gần như một nửa nội dung. Đến cái này, Ang cơ bản có thể xác định, dưới chân ma văn hẳn là một loại cố định trạng thái loại ma văn. Ma văn bản thân dùng cho bảo trì bằng đá bình đài trong hư không cố định trạng thái, đối với đặt ở trên bình đài nhân loại cũng không có trực tiếp tác dụng. Cũng chính là nói, vẹn vẹn theo bình đài bản thân đến nói, đối với Ang hẳn không có nguy hiểm gì quá lớn. Bất quá, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ cẩn thận lại cẩn thận chậm rãi tiến lên. Bầu trời bên trong vẫn như cũ là đại lượng lơ lửng hư không ánh sáng tạo, mỗi một cái đều tản ra ánh sáng nhạt, tại mảnh này vô ngần trong hư không tăm tối, rất có điểm mộng ảo mỹ cảm. Mà tại mảnh này lít nha lít nhít hư không ánh sáng tạo bên trong, Ang nghẹo nhìn thấy một cái vô cùng to lớn quang cầu. Cái này quang cầu cùng cái khác hư không ánh sáng tạo hoàn toàn không giống, quang cầu độ sáng cực cao, nhìn qua không hề giống là hư không ánh sáng tạo tập hợp. Quan trọng nhất là, cái này quang cầu tựa hồ mang theo loại nào đó thần thánh tính chất. Ang nghẹo nhìn thẳng nó, liền phảng phất phàm nhân đang ngước nhìn một vị nào đó không thể biết thần chỉ, trong lòng tự động tự phát xuất hiện kính sợ cảm giác. Ang nghẹo lặng lặng nhìn chăm chú quang cầu hồi lâu, cái này quang cầu có phải là thần, hắn cũng không biết. Nhưng là, hắn có thể xác định chính là, trong vùng hư không này cái kia ở khắp mọi nơi lực áp bách, hẳn là đến từ cái quang cầu kia. Nói cách khác, triều tịch giới cái kia một sợi thế giới ý chí, hẳn là liền chất chứa tại quang cầu bên trong. Đây cũng là phùng thủ đốt sao? Hy vọng phùng bảo tàng không phải giấu tại quang cầu bên trong đi. Ang thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nơi này khoảng cách bảo dương vị trí đã không xa, nhưng Ang kỳ thật cũng không dám khẳng định, cái kia bảo dương liền thật là phùng cái gọi là bảo tàng. Nói không chừng, hắn ác thú vị đem bảo tàng bỏ vào quang cầu bên trong đâu. Chương 2285, bảo dương 2, chương 2285, bảo dương 2. Ang nghẹo vừa nghĩ tới cái kia một sợi thế giới ý chí mang đến khủng bố áp lực, liền không nhịn được dùng mình một cái, tốt nhất không muốn. Hy vọng phùng giống người đi, mang một chút xíu cầu nguyện ý vị, Ang hướng bảo dương đi đến. Rất nhanh, Ang nghẹo liền đi tới bảo dương trước mặt. Bảo dương cũng không lớn, chiều dài cũng liền 1.5 mét khoảng chừng, đánh giá cao kế cũng chỉ có 1 mét. Theo chỗ gần đến xem, cái bảo dương này tinh xảo quá mức, dùng chính là thuần túy ma kim chế tạo, phía trên khảm nạm các loại nguyên tố bảo thạch. Loại này nhà giàu mới nổi phong cách, cho dù là truy cầu khắp nơi xa hoa quý tộc, cũng rất ít dùng đến. Càng giống là trong truyện cổ tích, dũng sĩ kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, đánh bại cự long cứu ra công chúa về sau, tại cự long bảo tàng bên trong tìm tới kim quang long lánh bảo dương. Bởi vì chỉ có chuyện cổ tích bên trong bảo dương mới có thể như thế sốc nổi. Rất ác thú vị phong cách, có chút phùng hương vị. Ang nghẹo một bên thầm nghĩ trong lòng, một bên nô ra tinh thần lực xúc tu, muốn xâm nhập quan sát một chút bảo dương. Tinh thần lực xúc tu phóng tới bảo dương bên trên lúc, không có bất luận cái gì nguy hiểm phản hồi, nhưng bởi vì bảo dương từ thuần túy ma kim chế tạo, một thể tính cực mạnh, không cách nào xuyên thấu trong đó, chỉ có mở ra lỗ khóa tài năng nhìn trong bảo dương bộ. Nghĩ đến lỗ khóa, Ang trong đầu không tự chủ hiện ra áo tốt phồn văn bí triệt bộ dáng. Cái này lỗ khóa cần dùng đến áo tốt phồn văn bí triệt sao? Nếu như cần, cái kia đại biểu nơi này hẳn là. A Ngẹo vốn đang nghĩ đến lỗ khóa vấn đề, chính suy nghĩ đến một nửa, kết quả liền nghe tới ken két tiếng vang. Nguyên lai là A Ngẹo vô ý thức dưới tình huống, hơi tăng lớn một chút xíu tinh thần lực xúc tu cường độ. Vừa lúc, tinh thần lực xúc tu chính quấn tại bảo dương trên cái nắp, theo cường độ tăng lớn, bảo dương cái nắp trực tiếp bị bén cái khe hở. Nhìn xem bị mở ra bảo dương, A Ngẹo lặng yên. Bảo dương căn bản không có khóa, ngươi thiết một cái lỗ khóa làm gì? Trước đó A Ngẹo còn nghĩ, nếu như cái này lỗ khóa cần dùng đến áo tốt phồn văn bí trì, như vậy đã nói lên cái bảo dương này chính là phùng lưu lại bảo tàng. Dù sao, nã bị chứng thực, áo tốt phồn văn bí trì chính là mở ra bảo tàng chìa khóa. Đã cái bảo dương này không dùng đến áo tốt phồn văn bí trì, A Ngẹo có lý do phỏng đoán, đây khả năng cũng không phải là phùng lưu lại bảo tàng. A Ngẹo ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao cái kia lấp lánh quan cầu, sẽ không phải bảo tàng thật tại quan cầu bên trong a. A Ngẹo thở dài một hơi, cúi đầu xuống nhìn về phía sốc nổi bảo dương. Mặc kệ bảo tàng ở đâu, hiện tại còn là xem trước một chút cái bảo dương này bên trong đến cùng là cái gì. Đã không phải phùng lưu bảo tàng, có lẽ cái bảo dương này chỉ là một cái kinh hãi hộp. Lấy A Ngẹo đối với phùng tính cách đoán, rất có thể cái bảo dương này tựa như là gánh xiếc thú thằng hề kinh hãi hộp, mở ra về sau, đụng tới sẽ là một cái tràn ngập đùa ác hương vị lọ so thằng hề. Mang có thể sẽ bị đùa ác tâm tình, A Ngẹo dọc theo hấp mở khe hở, đem bảo dương cái nắp chậm rãi xúc lên. Trong dự tưởng lọ so thằng hề cũng chưa từng xuất hiện, trong bảo dương cũng không có A Ngẹo trong tưởng tượng kinh hãi, bên trong trung quy trùng cụ thả vật phẩm. Một bộ bị cất đặt tại màu đồng cổ khắc hoa khung tranh bức tranh. Mượn đỉnh đầu ánh sáng, A Ngẹo mơ hồ nhìn thấy dầu vẽ lên có sáng màu chi sắc, nhưng cụ thể họa chính là cái gì, còn cần theo trong bảo dương lấy ra mới biết được. A Ngẹo nô ra bốn đầu tinh thần lực xúc tu, phân biệt đưa vào bức tranh bốn bên cạnh, chậm rãi đem bức tranh theo trong bảo dương mang ra ngoài. Tại không có nhìn thấy bức tranh nội dung lúc, A Ngẹo từng suy đoán, lấy phùng tính cách, bảo dương không có biến thành kinh hãi hộ, có phải hay không là định dùng bức tranh đến đùa ác. Nhưng làm bức tranh hiện ra ở trước mặt A Ngẹo lúc, A Ngẹo giật mình lăng một lát. Này tấm bức tranh nội dung, nhìn qua phi thường hợp quy tắc, cũng không có bất luận cái gì đùa ác hương vị. Trong bức tranh, lớn nhất bối cảnh là một mảnh xanh đậm trong màn đêm tinh không. Tinh không sáng chói phía dưới thì là đen kịt một màu, lại không có chi tiết bóng tối. Theo bóng tối chập trùng đến xem, có điểm giống là vô ngần vùng hoang vu. Tại trong hoang dã có một cây đại thụ. Nếu như dùng ngay thẳng ngôn ngữ đến cho hỏa mệnh danh, đó chính là tinh không cùng cây. Nếu như dùng trừu tượng ngôn ngữ đến mệnh danh, A Ngẹo sẽ vì nó lấy tên nhỏ bé cùng cô độc. Mặc dù đại thụ ở trong hình ảnh tỷ lệ thật nặng, nhưng so sánh lên rộng lớn tinh không, nó lộ ra rất nhỏ bé. Toàn bộ vô ngần vùng hoang vu chỉ có nó một cái cây, lại có chút cô đơn hương vị. A Ngẹo thưởng thức một lát, theo họa bản thân đến nói, còn được. Là phùng họa sao? A Ngẹo thầm nghĩ, nếu như là phùng họa, hắn tại sao lại đem bức họa này thả tại cái bảo dương này bên trong đâu? Đơn thuần theo họa đến xem, trừ một chút cá nhân tâm cảm giác ý cảnh bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá nhắc lên đồ vật ta. A Ngẹo vừa cẩn thận nhìn một chút, ý đồ tìm tới trong tranh nhận tảng nội dung. Sau một lúc lâu, ánh mắt của hắn dừng lại tại dưới đại thụ, mặc dù đại thụ cái bóng bị khắc họa rất rõ ràng, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cây to này xuống tựa hồ đứng một bóng người, chỉ là bởi vì thấu thị quan hệ, không nhìn thấy cây phía sau là cái gì chẳng cảnh thôi. A Ngẹo cũng cảm thấy loại ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng làm ý nghĩ này hiện hiện về sau, liền rốt cuộc lau không đi. Mà theo A Ngẹo đối với đại thụ phía sau khả năng đứng bóng người nào đó náo bổ, bức tranh hình ảnh đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Hình ảnh thị giác bắt đầu chậm rãi tịnh tiến. Chỉ dùng ngắn ngủi một giây, hình ảnh liền tịnh tiến cái 90 độ. Tinh không vẫn như cũ là như vậy rực rỡ, vùng hoang vu vẫn như cũ trống vắng vô ngần, gốc cây kia nhìn qua chỉnh thể cũng không có gì thay đổi. Duy nhất biến hóa là, dưới cây này thật xuất hiện một bóng người. Tịnh tiến 90 độ thị giác, vừa lúc có thể nhìn thấy phía sau cây đại thụ, mà cái này mặt sau, đích xác có một cái hình người mặt bên, chính dựa vào đại thụ, ngước nhìn tinh không. Hình ảnh đột biến, vốn là đã rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn chính là, hình ảnh triển khai thật như A Ngẹo não bổ như vậy. A Ngẹo có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn nhìn chòng chọc vào bức họa này, trong đầu chỉ có một cái nghi vấn, đến cùng là trước có họa ám chỉ, còn là nói hình ảnh cải biến đến từ hắn ý nghĩ. Tại A Ngẹo thời điểm kinh nghi bất định, bức tranh hình ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa. Lúc đầu bằng phẳng hình ảnh, đột nhiên bắt đầu nổi lên gợn sóng, tựa như là giọt nước, nhỏ giọt tiên tính mặt nước. Từng vòng gợn sóng, trực tiếp theo hình ảnh nội bộ, hiện ra đến bên ngoài. Đến cuối cùng, gợn sóng trung tâm trực tiếp hình thành một cái đen nhánh điểm. Một cố khó mà kháng cự hấp lực, theo cái kia đen nhánh điểm chúng chuyển đến. Quá trình này nhanh vô cùng, mà lại hấp lực tựa hồ mang không thể ngăn trở thuộc tính, A Ngẹo dù cho nháy mắt kích hoạt các loại phòng ngự thủ đoạn, thậm chí mở ra chống rông chi môn, đều bị cái này hấp lực cho hút lại. Trực tiếp đem hắn hút vào điểm đen bên trong. Theo A Ngẹo thân ảnh tiến vào điểm đen, bằng đá bình đài cũng một lần nữa bình tĩnh lại, phản phất hết thể đều quy về chỗ cũ, cho tới bây giờ đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tấu chương xong, chương 2286, thế giới trong tranh, 1, chương 2286, thế giới trong tranh, 1, nương theo lấy bởi vì mất trọng lượng mà có chút khó chịu trầm thấp hầu âm, A Ngẹo chậm rãi mở mắt ra. Tại sợ run mấy giây sau, A Ngẹo cấp tốc theo khô héo trên mặt đất ngồi dậy. Hắn đầu tiên là cảm giác một lần toàn thân cao thấp, xác định không có thiếu cân thiếu lượng, sau đó lại giật giật mang nguyên, cam đoan năng lượng không lo về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn quanh lên hoàn cảnh chung quanh đến, đen như mực thế giới, lấy mắt thường đến xem, cơ bản không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể mơ hồ phát giác, chung quanh rất là trống trải. Ngẩng đầu nhìn trời, màu đen sẫm trên bầu trời, cô treo lấy một vầng trăng sáng. A Ngẹo dãy rủa lấy đứng người lên, mượn ánh trăng lưu hỏa tứ phương. Mênh mông vô ngần vùng hoang vu, đen nhánh côn cùng đêm tối. Mảnh này vùng hoang vu, nhìn qua có chút quen mắt ta. Áng trong đầu hiện ra tinh không cùng cây hình ảnh, làm sơ so sánh về sau, thật sâu thở dài một hơi. Chứ đỉnh đầu không có tinh không sáng chói bên ngoài, hoàn cảnh chung quanh quả thực cùng trong bảo dương bức kia bức tranh giống nhau như lúc. Liền ngay cả trống trải trong vùng hoang vu, duy nhất có một viên lẻ loi trơ trọi đại thụ, cũng cùng bức tranh hoàn toàn đối ứng. Xem ra, là thật tiến vào trong họa. Áng nghèo nhẹ giọng từ lẩm bẩm. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, ý đồ thông qua cảm giác đến tìm ra rời đi thế giới trong tranh biện pháp, kết quả rất tiếc nuối, chỉ ít theo lập tức đến xem, tạm thời còn tìm không thấy sơ hở. Bất quá, Áng nghèo cũng là không quá hoảng. Loại này đem trong họa mặt phẳng thế giới cùng hiện thực lập thể thế giới cấu kết năng lực, theo hắn biết, trước mắt chỉ nghe nói Phùng có thể làm đến. Nếu là Phùng họa bức tranh, lại chủ động đem hắn kéo vào trong họa, khẳng định tồn tại ý nghĩa gì? Tổng sẽ không trải qua thiên tân vạn khổ tìm đến, chỉ vì đem hắn tù đến trong tranh a. Cho nên, tìm tới Phùng kéo hắn tiến vào trong tranh ý nghĩa, minh xác hắn ý nghĩ, Áng tin tưởng nhất định có cơ hội rời đi nơi này. Coi như làm xong hết thể vẫn không có tìm tới rời đi phương pháp, Áng nghèo cũng không hoang, bởi vì còn có Vương Ngông nha. Vương Ngông hư không xuyên qua năng lực, hẳn là có thể dẫn hắn rời đi. Trong lòng hơi định về sau, Áng quyết định trước thăm dò một chút mảnh này thế giới trong tranh, nhìn xem Phùng đến cùng muốn làm những gì. Áng không có cố ý đi phân biệt chung quanh cái khác hoàn cảnh, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại nơi xa trên đại thụ. Đã bức tranh chủ thể chính là gốc cây kia, mà lại toàn bộ khuôn cùng vùng hoang vu chỉ có như thế một cái cây, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Áng nghèo tin tưởng, nếu như cái này thế giới trong tranh thật tồn tại có được ý nghĩa đặc thù địa phương, như vậy nhất định cũng là giấu tại đại thụ phụ cận. Cho nên Áng tạm thời không nghĩ tới đi tìm kiếm địa phương khác, hướng thẳng đến đại thụ phương hướng đi tới. Vừa đi, Áng nghèo cũng ở một bên cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Ở trong cảm nhận của hắn, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật tung tích, thậm chí nói, sinh vật dấu vết cũng không có, cái này nghiễm nhiên là một cái tĩnh mịch thế giới. Trong không khí ngược lại là có nguyên thủy ma lực tồn tại, mặc dù nồng độ trung đẳng hơi thấp, nhưng nếu quả thật chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là minh tưởng thời điểm, có thể sẽ so bình thường thời gian muốn dài một chút. Đáng nhắc tới chính là, nơi này đã không cảm giác được lực các bách, ngoại giới cái kia một sợi triều tịch giới thế giới ý chí, cũng không thể thẩm thấu đến trong tranh thế giới. Cho nên, ở trong này Áng nghèo ngược lại là khó được cảm giác được nhẹ nhõm. Áng khoảng cách đại thụ cũng không xa, rất nhanh, hắn liền tới đến đại thụ phụ cận. Trước đó tại ngoại giới bằng đá trên bình đài lúc, Áng nghèo đã từng nhìn thấy, trong bức tranh thị giác chuyển động, hiện ra cây to này phía sau có một bóng người dựa vào. Cho nên, khi hắn đi tới kề bên này lúc, lại là cẩn thận mấy phần. Áng không có lập tức tiếp cận đại thụ, mà là xa xa vòng quanh đại thụ đi một vòng. Hắn muốn cho là nơi này có thể sẽ có người, nhưng trải qua cái này một vòng quan sát, cũng không có bóng người. Nói cách khác, hiện tại đã phát hiện hai cái cùng bức tranh bản thân không giống địa phương. Trong bức tranh rực rỡ tinh không biến mất, thay vào đó chính là không tinh chi dạng. Trong bức tranh người dưới cây ảnh cũng biến mất, chỉ để lại cái này quả cô đơn cây. Đã không có bóng người, Áng nghèo cũng không có tiếp tục lại ở ngoại vi xoay quanh, mà là tới gần đại thụ. Đến gần về sau, Áng phát hiện phán đoán của hắn ra một điểm sai lầm. Trước đó hắn vẫn cho là toàn bộ thế giới trong tranh khả năng sinh cơ duy nhất liền nên tại cái này quả cô độc trên đại thụ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, cây to này từ xa nhìn lại giống như cành lá rậm rạp, có thể đi gần về sau, Áng nghèo vẫn không có cảm giác được mảy may sinh cơ. Liên cung mặt đất cỏ dại, tựa hồ chỉ là một loại trong tranh bài trí, không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh cảm nhận. Cẩn thận quan sát đại thụ một lát, Áng nghèo cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, nó phảng phất thật chỉ là một cái trong tranh phong cảnh bài trí. Áng trầm ngâm một lát, dựa theo phán đoán của hắn, cái này rõ ràng không thích hợp. Đại thụ làm trong tranh chủ thể, không có khả năng không có chút nào ý hàm. Trầm tư một hồi, Áng thử dùng tinh thần lực đi dò xét đại thụ bản thể. Đầu tiên là theo bên ngoài dò xét một vòng, bao quát vỏ cây, nhánh cây cũng không có linh hồn lá cây, thậm chí đại địa xuống rễ cây đều không có bất luận cái gì dị thường. Ngay sau đó, Áng quyết định xâm nhập thân cây, nhìn xem đại thụ nội bộ. Theo Áng nghèo đem tinh thần lực thăm dò vào thân cây nội bộ, nét mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Đại thụ nội bộ tựa hồ thiết lập loại nào đó mang hóa, không cách nào trực tiếp dùng tinh thần lực dò xét, nhưng là làm tinh thần lực thăm dò vào đại thụ nội bộ về sau, Áng nghèo nhìn thấy một mảnh phức tạp kỳ dị hoa văn. Đây là áo tốt phồn văn mẫu văn. Áng nghèo nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Lúc trước hắn một mực đang tìm kiếm áo tốt phồn văn bí triệt châu đối ứng khóa, cũng chính là nó mẫu văn vị trí, nhưng một mực không có tìm được. Áng còn phán đoán có phải hay không là tại bằng đá phía trên bình đài cái quang cầu kia bên trong. Lúc ấy, Áng còn âm thầm chửi mắng Phùng vô lương. Không nghĩ tới chính là tìm tới tìm kiếm, cuối cùng đáp án thế mà là cây này. Cây này mới là áo tốt phồn văn bí triệt cuối cùng giải. Vì xác nhận chính mình phán đoán không có phạm sai lầm, Áng nghèo lần nữa dùng tinh thần lực đi quan sát cái kia phiến phức tạp hoa văn. Cái gọi là áo tốt phồn văn chính là một loại vu sư dùng mã hóa công cụ, có thể hiểu thành một loại có thể tự chủ biên dịch đường vân hình tử mẫu chìa khóa. Bị khóa lại vật phẩm, trên đó có mẫu văn, mà muốn mở ra cái này khóa, nhất định phải có đem đối ứng tử văn. Mà tử mẫu văn cũng có thể chính mình thiết lập, chỉ cần hạch tâm là áo tốt phồn văn là được, dạng này có thể hữu hiệu tránh tính lặp lại. Cho nên nói, mỗi một cái áo tốt phồn văn đều là độc nhất vô nhị, một cái mẫu văn đối ứng một vóc dáng văn. Áng trong tay áo tốt phồn văn bí triển là một vóc dáng văn, hắn có thể thông qua tử văn đường vân đi đẩy ngược mẫu văn đường vân. Rất nhanh, đáp án liền bị Áng suy luận đi ra. Thân cây bên trong áo tốt phồn văn mẫu văn đích xác cùng trong tay hắn áo tốt phồn văn bí triển là một đôi. Phán đoán của hắn không sai, phun cái gọi là lưu lại bảo tàng hẳn là ngay tại cây to này bên trong. Chương 2286 thế giới trong tranh 2. Chương 2286 thế giới trong tranh, 2, đã bảo tàng ở trong này, A Ngẹo tin tưởng, rời đi thế giới trong tranh biện pháp, đoán chừng cũng giấu tại thân cây bên trong. Trầm ngâm một lát, A Ngẹo ở xung quanh người bố trí một cái phòng ngự thuật, lại để cho Elfan làm tốt cảnh giới, lúc này mới theo vòng tay trong không gian lấy ra chân chính áo tốt phồn văn bí chìa. Theo bí chìa đưa vào trong tay, trước kia một mực lộ ra ám trầm bí chìa bắt đầu tản mát ra có chút hồng quang. Phát sáng chính là tử văn, mà tử văn chỗ đối ứng mâu văn, cũng chính là cây đại thụ kia, giờ phút này cũng theo trong tĩnh mịch thức tỉnh, bắt đầu lóe ra cùng tử văn đem đối ứng hơi mang, tựa hồ đang kêu gọi tử văn trở về. A Ngẹo không chần chờ, trực tiếp cầm trong tay giải chìa khóa, thiếp tại đại thụ trên cành cây. Trong một chớp mắt, hồng quang đại thịnh. Tại hồng quang lấp lóe xuống, đại thụ giống như là bị một cái dịu theo trên cùng bổ xuống, trực tiếp theo chính giữa tách ra. Theo khe hở xuất hiện, mãnh liệt hơn tia sáng từ nội bộ bừng lên. Những ánh sáng này tựa hồ mang loại nào đó quy tắc đặc tính, A Ngẹo thậm chí đều không thể xem thấu, mà lại càng là quan sát càng cảm giác hai mắt mệt mỏi, hắn chỉ có thể có chút nghiêng đi đầu, tránh đi nhìn thẳng tia sáng. Cũng bởi vì A Ngẹo bên cạnh đầu, để hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đại thụ nội bộ hiện ra đến hồng quang, lại có một cỗ vọt thẳng đến chân trời. Trước đó cái kia chỉ có cô độc treo nguyệt trong bầu trời đêm, xuất hiện thần kỳ biến hóa, từng khỏa lấp lóe đầy sao, theo ảm đạm đến sáng tỏ, trong lúc thoáng qua, liền che kín chân trời. Tựa như là có một chi ẩn hình bút vẽ, dính tinh quang thuốc màu, tiêu sái bung lên, nháy mắt tại màn đêm bức tranh này bày lên, chấn động rất xuống ra tinh hà rực rỡ. Dạng này tinh không, cùng băng đá trên bình đài, A Ngẹo nhìn thấy bức họa kia bên trong, đã giống nhau như lúc. Nhìn thấy tinh đầu đầy trời một màn này, A Ngẹo đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, đã tinh không đều đã hiện hiện, như vậy trong tranh bóng người kia, có thể hay không cũng xuất hiện đâu. Ngay tại A Ngẹo dâng lên ý nghĩ này một sát na, hắn đột nhiên cảm giác, một ánh mắt tựa hồ rơi ở trên người hắn. Bởi vì lúc trước bị nhà lữ hành hư không liên tục thăm dò, A Ngẹo đối với ánh mắt phi thường mẫn cảm, khi ánh mắt rơi ở trên người hắn trong chớp mắt ấy, dưới chân của hắn liền lóe ra đỏ thâm tia sáng, nháy mắt rút lui mấy chục mét, phòng ngự chi thuật tia sáng ở xung quanh người lấp lóe, dưới chân trong bóng tối, Elfan chậm rãi thò đầu ra sọ. A Ngẹo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại thụ phương hướng. Nơi đó vẫn như cũ hồng quang lấp lóe, thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng lại A Ngẹo có thể khẳng định, trước đó thả trên người mình ánh mắt, tất nhiên là tại hồng quang bên trong, mà lại, đến bây giờ ánh mắt kia còn không có rút lui. Hồng quang duy trì ước chừng mười mấy giây. Khi hồng quang dần dần đắm chìm về sau, A Ngẹo cũng rốt cục nhìn thấy hồng quang bên trong cảnh tượng. Trước đó từ giữa đó tách ra đại thụ, lúc này đã hoàn toàn khép lại, lần nữa trở thành một gốc hoàn chỉnh cây. Trên mặt đất cũng không có A Ngẹo trong tưởng tượng bảo tàng, duy nhất cùng trước đó khác biệt chính là, trước đại thụ lúc này thêm một người. Kia là một cái hất lên tinh không áo choàng cao gầy nam tử, mặc dù áo choàng che khuất hắn trên nửa khuôn mặt, nhưng chỉ theo xuống nửa gương mặt liền có thể đánh giá ra, đối phương hẳn là một người trẻ tuổi. Chỉ ít, bên ngoài là người trẻ tuổi bộ dáng. Người là ai? A Ngẹo nhìn chòng chọc vào nam tử. Áo choàng nam nhếch miệng lên một vòng cười, cũng không có trả lời ngay A Ngẹo lời nói, mà là phối hợp mà nói, ngươi chính là truy đuổi bước chân hắn mà người tới. Không nghĩ tới, sẽ như thế tuổi trẻ. Ân, thậm chí nói, có chút còn nhỏ a, ta đột nhiên có chút hoài nghi kẹo chi thư phán đoán. A Ngẹo, trong miệng ngươi hắn là chỉ Mét Raphael. Phùng. Áo choàng nam vẫn không có trả lời, mà là đem ánh mắt từ trên người Ảng chuyển rời đến Elfan trên thân. Hừm, thế mà là khủng hoảng giới thức tỉnh ma nhân. Thức tỉnh ma nhân thế nhưng là nổi danh tàn bạo cùng cắt máu, dù cho đối mặt không địch lại hạng người, cũng sẽ không có mảy may lùi bước. Dạng này cô máy chiến tranh, tuyệt đối không có khả năng nghe lệnh của nhân loại. Ngươi là làm sao làm được để hắn nghe theo chỉ huy của ngươi đây này? Là trên lồng ngực của hắn cái thứ kia à? Để ta xem một chút đó là cái gì. Dứt lời, áo choàng nam đem ánh mắt chuyển hướng Elfan chỗ ngực. Sau một lúc lâu, chợt trưởng, thật sự là kỳ diệu. Bên trong thế mà xuất hiện một loại để ta e ngại, thậm chí muốn thần phục lực lượng. Đó là cái gì đâu? Có thể nói cho ta sao? Áo choàng nam đem ánh mắt nhìn về phía A Ngẹo, bởi vì hắn có thể nhìn ra, cái này thức tỉnh ma nhân là tại bảo hộ A Ngẹo. Như vậy điều khiển thức tỉnh ma nhân A Ngẹo, hẳn phải biết cái kia quỷ dị xúc tu là cái gì. A Ngẹo trầm mặc một lát, chậm rãi nói, và mèo chi trùng, một vị thân sĩ tác phẩm đắc ý bên trong có cái gì thành phần, ta cũng không biết, ta chỉ là được đến vị kia thân sĩ hữu nghị quà tặng. Áo choàng nam cũng không thèm để ý A Ngẹo có hay không che giấu, gật đầu nói, là dạng này a, nếu như ta cái kia ông bạn già dễ nẹ tổng biết có vật như vậy, đoán chừng sẽ vì thế nổi điên. Phải biết, hắn đã từng vì nghiên cứu thức tỉnh ma nhân, tốn thời gian mấy chục năm đuổi tới khủng hoảng giới, đáng tiếc chính là, hắn chỉ tại khủng hoảng giới đợi không đến 2 năm liền chạy, bị đánh chạy. A Ngẹo cũng không biết áo choàng nam trong miệng dễ nẹ tổng là ai, chỉ là yên lặng nghe không lên tiếng. Coi như không phải dễ nẹ tổng, ta chân thân ở đây, đoán chừng cũng sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú, dù sao bên trong tồn tại một chút có thể để cho ta đều cảm giác hoảng hốt sự vật. Áo choàng nam than khẽ, đáng tiếc chính là, ta chân thân không tại cái này, ta cũng vô pháp đem tin tức cùng hắn cùng hưởng. Ai? Chân thân? A Ngẹo nghi nhìn xem áo choàng nam, ngươi đến cùng là ai? Áo choàng nam lúc này không có tránh đi chủ đề, mà là có chút khinh bạc nói, người tuổi trẻ bây giờ cũng đều không hiểu đến lễ phép sao? Tại hỏi thăm người khác tính danh thời điểm, chẳng lẽ không biết nên trước làm cái tự giới thiệu? Không đợi A Ngẹo trả lời, áo choàng nam lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi đã có thể truy tìm bước chân của hắn đi tới nơi này, đã làm cho tôn trọng của ta. Cho nên, lần này có thể đổi ta trước làm tự giới thiệu. Vừa mới nói xong, áo choàng nam duỗi ra trắng nón lại ngón tay thon dài, đem áo choàng mũ lấy xuống, lộ ra chân thực khuôn mặt. Màu đầm ngắn tóc quấn xuống, là một tấm trắng non anh tuấn khuôn mặt. Chỉ là theo bề ngoài bên trên nhìn, là quý phụ thích loại hình, đơn bạc, trẻ tuổi còn rất xuất khí. Mà lại, tại quần tinh lấp lóe phản quang bối cảnh phía dưới, hắn còn nhiều ra mấy phần khí chất thần bí. Những cái kia đói khát quý phụ, đoán chừng sẽ vì hắn điên cuồng. Tại Áng Yên lặng oán thầm bên trong, áo choàng nam một tay đi xoa ngực lễ, yêu nhã mở miệng nói, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi đến, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Metzafel. Phùng. Tấu chương xong, chương 2287, một sợi ý thức chương 2287, một sợi ý thức Metzafel. Phùng. Áng Nghẹo lặp lại một chút cái tên này, sau đó một mặt kinh nghi nhìn về phía áo choàng nam, ngươi là ma họa các hạ. Ngươi nhìn qua rất kinh ngạc. Phùng nhíu mày nói, Áng Nghẹo lắc đầu, không có. Ta chỉ là không nghĩ tới, ma họa các hạ bộ dáng là như thế tuổi trẻ. Áng Nghẹo dứt lời, vươn tay chống rông một điểm, một tấm nhìn qua thời gian rất xa xưa bức tranh một mình giống liền hiện ra ở trước mặt của Phùng. Trong bức tranh là một vị nhìn qua có chút mặt mũi hiền lành lão giả, cười tủm tỉm có một thùng lớn cuốn qua giấy vẽ, trên tay cầm lấy dính đầy làm kim thuốc màu bút vẽ. Đây là ta tại vị diện Trinh Hoang Lục nào đó một kỳ bên trong nhìn thấy Phùng tiên sinh chân dung. Phùng rất hứng thú nhìn chăm chú trong họa lão giả, trong mắt bay ra mấy phần hoài niệm chi sắc, sau một hồi khá lâu mới mở miệng nói, thật sự là hoài niệm a. Trong họa đích thật là ta. Ta từng đi tại các quốc gia họa sĩ công hội, còn đảm nhiệm qua họa sĩ công hội hội trưởng, ước chừng khoảng 50 năm, vì để tránh cho phiền phức, cho nên dùng một đoạn thời gian bộ này gương mặt. Họa sĩ công hội là một phàm nhân mở tổ chức. Phùng tại một phàm nhân tổ chức pha trộn 50 năm, nếu như một mực bảo trì trẻ tuổi không thay đổi, khẳng định sẽ khiến sóng gió rất lớn, cho nên mới có một khuôn mặt như thế. Phùng lại là không nghĩ tới, con kia dùng rất ngắn thời gian gương mặt, cuối cùng thế mà lại thu nhận sử dụng đến vị diện Trinh Hoang Lục bên trong. Trong lúc Phùng nói chuyện, Áng suy nghĩ cũng đang nhanh chóng lưu chuyển. Người trước mắt, thật là Phùng sao? Theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn là Phùng khả năng vẫn phải có, trong đó điểm trọng yếu nhất là hắn không cần thiết lừa gạt mình. Nhưng là, Phùng xuất hiện ở đây cũng có chút không hợp lý. Mà lại, trước đó hắn đã từng hỏi thăm A Nghẹo ngươi chính là truy đuổi bước chân của hắn mà người tới, trong lời nói hắn không hề nghi ngờ, chính là chỉ Metzafel. Phùng, nhưng từ trong miệng hắn hỏi lên thời điểm, không giống như là đang nói chính mình, ngược lại càng giống đang nói người khác. Nguyên nhân chính là này, A Nghẹo đối với người trước mắt thân phận vẫn là không cách nào hoàn toàn xác định. Phùng tựa hồ cũng nhìn ra Áng trong mắt nghi hoặc, chậm rãi nói, ta đích xác là Metzafel. Phùng, nhưng cùng ngươi tưởng tượng lại có chút không giống. Ta là Phùng dùng bút vẽ phát họa ra đến một sợi trong tranh ý thức, một mực bị phong ấn ở trong này, thẳng đến ngươi dùng áo tốt phồn văn bí triệt một lần nữa kích hoạt bức họa này, ta tài năng gặp lại quan minh. Nói cách khác, hắn là Phùng, nhưng cùng chân chính Phùng lại có chút không giống. Hắn là Phùng vẽ ra đến một cái hư ảnh, nhưng mà tại cái này hư ảnh bên trong có được Phùng người ý thức. Vì người trong bức họa ảnh giao cho người ý thức. Áng còn là lần đầu nghe nói loại năng lực này, lúc trước hắn còn tưởng rằng trước mắt chính là một cái phân thân, không nghĩ tới chỉ là một sợi ý thức. Phùng giải thích tự thân lai lịch về sau, hắn tiếp tục nói, Phùng đem ta lưu tại nơi này, chính là vì chờ đợi ngươi đến. Chờ đợi ta đến. Cho nên, ngươi chính là Phùng tiên sinh lưu lại bảo tàng. Phùng cười híp mắt nói, nếu như ta nói là, ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy rất thất vọng. Áng Nghẹo cũng không đưa có thể, bởi vì hắn nguyên bản cũng không phải là như vậy chờ mong cái gọi là bảo tàng. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, Phùng đặt ra bẫy, có phải là thật hay không nên đón chúng cuộc, cùng hội lấy cái gì hình thức kết thúc. Nếu như ngươi có được ma họa vù sư tất cả ký ức cùng cá nhân từng trải, đây cũng không lỗ. Phùng, nếu như ngươi là nghĩ từ trong miệng ta biết được Phùng đủ loại tri thức, rất tiếc nuối, bản thể cũng không để lại quá nhiều tin tức tương quan, mà lại ta tồn tại sẽ kéo dài tiêu hao người ý thức, không bao lâu ta liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Áng Nghẹo, vậy các hạ tồn tại ý nghĩa là? Ý nghĩa sự tồn tại của ta, trước đó ta nói qua, chính là vì chờ đợi ngươi đến. Phùng lần này cũng không có im bặt mà dừng, mà là tiếp tục nói, ta cũng không phải là Phùng lưu lại bảo tàng, ta tồn tại là vì ngươi giải thích khó hiểu. Ta tin tưởng ngươi hiện tại hẳn là có rất nhiều nghi hoặc. Áng Nghẹo nhìn về phía đối diện hất lên áo choàng Phùng, nói khẽ, đích xác ta hiện tại có rất nhiều nghi hoặc. Phùng nhìn chăm chú Áng Nghẹo con mắt, tựa hồ đọc lên một cái khắc giải, cùng phẫn nộ. Áng không có trả lời, nhưng trong nội tâm của hắn, đích xác tồn tại phẫn nộ cảm xúc. Hắn phẫn nộ với mình tại sao lại trở thành thụ an bài trong cục bơ cờ. Nhưng đối mặt Phùng loại này đẳng cấp tồn tại, hắn bất kỳ tâm tình gì đều không có chút ý nghĩa nào, cho nên hắn khắc chế, cũng không có biểu hiện ra ngoài, lại là không nghĩ tới, Phùng chính mình điểm ra. Tới đi, chúng ta tọa hạ tâm sự. Ta hội trả lời ngươi muốn biết đáp án. Phùng dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên, đỉnh đầu tinh không liền rơi xuống một đạo tinh huy. Tại dưới đại thụ tạo dựng ra một đôi tản ra lánh quang cái bản. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngồi xuống về sau, Áng Nghẹo mở miệng trước, bất quá cũng không có hỏi thăm bất cứ chuyện gì, chỉ là dựa theo quy củ, làm một cái tự giới thiệu. Áng Nghẹo phải không? Đã ngươi đến từ dã man hang động, vậy ngươi nhưng có nghe nói, thư lão nhưng từng đề cập qua ta. Áng Nghẹo nghi hoặc liếc nhìn Phùng, hắn không nghĩ tới nâng lên dã man hang động, Phùng trước hết nhất nghĩ tới sẽ là thư lão. Chỉ ít trong ấn tượng của Áng Nghẹo, những tổ chức khác vu sư nếu như đề cập dã man hang động, hoặc là nghĩ đến rủi, hoặc chính là thụ linh. Kính cơ chỉ tại nữ vu bên trong nổi danh, mà thư lão mặc dù danh khí lớn, nhưng lâu dài không thấy thân ảnh, tại vu sư giới càng giống là một cái truyền thuyết. Thư lão rất ít hiện thân, bản thân tiến vào dã man hang động đến, ta cũng chỉ tại học đồ trong lúc đó gặp qua thư lão một mặt. Áng Nghẹo cũng không kiêng kỵ, đem cùng thư lão lần kia gặp mặt nói đơn giản một lần. Nghe xong Áng Nghẹo giảng thuật, Phùng một trận ngu ngơ về sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Một hồi lâu mới đình chỉ tiếng cười, thư lão chủ động trả lời vấn đề của ngươi, ngươi thế mà chỉ nhắc tới một cái, như thế nào phát hiện tinh thần lực? Phải biết, lúc trước Phùng, bản thể của ta đi gặp thư lão, mãi mấy trăm năm thời gian đều không có để thư lão mở miệng. nếu như bản thể của ta biết ngươi như vậy lãng phí cơ hội, đoán chừng hội nhịn không được đưa ngươi nhốt vào đốt hỏa lồng giam, đốt cái mấy chục năm lại nói. Đối mặt Phùng đối với đặt câu hỏi tư cách tức hận, Á Nghèo cũng không rất để ý, lúc ấy ta thậm chí liền học đồ cũng còn không có vượt qua, lại có thể đưa ra cái gì ra dáng vấn đề đâu. Phùng, nói cũng đúng, chỉ có thể nói ngươi tại sai lầm thời gian, gặp được thư lão. Cảm khái về sau, Phùng không nhắc lại thư lão sự tình, mà là trở về chính đề, đang trả lời ngươi nghi hoặc trước đó, ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trước vì ta giải thích khó hiểu. Á Nghèo tự nhiên không dám cự tuyệt, xin hỏi, ma thần thiên thai đã ngừng lại rồi. Phùng kiềm chế lên vui cười thái độ, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Á Nghèo cũng nhận Phùng ảnh hưởng, trả lời cũng trịnh trọng mấy phần, nếu như Phùng tiên sinh nói tới chính là vô diễm chi chủ, như vậy hắn hẳn không có cơ hội giáng lâm nam vực vu sử giới. Được đến Á Nghèo xác nhận về sau, Phùng giật mình một lát, thật dài thở ra một hơi. Giống như là đem dấu ở trong lòng nhiều năm bất khí, đều tại lúc này phun ra. Sau đó, Phùng sẽ nghiêm trị túc biểu lộ, thay đổi quen thuộc nụ cười, không biết ngươi ngại hay không nói cho ta, là làm sao ngừng lại ma thần thiên thai. Á Nghèo, để ý. Phùng biểu lộ ngưng kết mấy giây, mới chậm rãi giải phòng, tốt à, ngươi hiện tại không muốn nói, cũng được. Ta hy vọng ngươi tại biết khổ tâm của ta về sau, suy nghĩ thêm một chút. Phùng không có bức bách Á Nghèo, mà là lời nói xoay chuyển, vấn đề của ta hỏi xong, hiện tại đến với ngươi, ngươi có vấn đề gì, chỉ cần ta biết, ta hội toàn toàn nói cho ngươi. Á Nghèo trầm mặc một lát, còn là quyết định theo ban sơ nghi hoặc bắt đầu nói lên, vận mệnh là cái gì? Phùng, vận mệnh như vậy để, quá lớn. Nếu như ngươi lúc trước dùng cái vấn đề này đi hỏi thăm thứ lão, có lẽ hắn hội cho ngươi một cái phi thường xinh đẹp lại hài lòng đáp án, nhưng lời hỏi ta, tha thứ ta nói thẳng, ta dự ngôn thuật cũng không mạnh, lắc lư một chút ủ dạ nở bọn hắn, vẫn còn không có vấn đề, nhưng cùng ngươi nói giống nhau đáp án, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không hài lòng. Mà lại, ta tin tưởng ngươi quan tâm nhất cũng không phải vận mệnh bản thân, mà là vì sao ngươi hội tiến vào ta biên chế vận mệnh bên trong, đúng không? Á Nghèo gật gật đầu, đây cũng là ta muốn biết, cùng này đến cùng chừng nào thì bắt đầu, tại sao lại bắt đầu, lại lúc nào kết thúc? Còn có, tại sao lại là ta? Phùng hiển nhiên sớm có dự đoán, đối với Á Nghèo đặt câu hỏi, cũng không có chút nào trễ bỗng nhiên, ngươi cho rằng đây là một cái cục, mà ngươi là bị an bài quân cờ, đúng không? Ha ha, kỳ thật cái này phía sau trận tướng, cũng không có phức tạp như vậy, không có kỳ thủ, cũng không có cục, chỉ là một lần vận mệnh lửa cháy thêm dầu. Chuyện này, muốn theo rất sớm, ta vẫn là vu sư học đồ thời kỳ nói lên. Phùng cũng không có quá nhiều miêu tả với mình học đồ thời kỳ, sở dĩ nâng lên thời kỳ này, lại là bởi vì đoạn này trong lúc đó, hình thành Phùng tương lai chấp nghiệm. Phùng người thân nhất, chết tại ma thần thiên thai bên trong, Phùng đạo sư cũng không có chống nổi trận này thảm kịch. Kể từ lúc đó, Phùng liền đối với ma thần có một loại mãnh liệt hận ý, đối với ma thần giáng lâm loại này thiên thai, càng là chán ghét đến cực điểm, thậm chí thành hắn chấp nghiệm. Sương Nguyệt Liên Minh xuất phẩm bị diện Trinh Hoang Lục có một bức phi thường nổi danh tranh minh họa, gọi là Tận Thế Thiên Thai, chính là Phùng vẽ tác phẩm, miêu tả ma thần giáng lâm đưa đến nhân gian tận thế. Mặc dù Phùng cũng không có nói thẳng, nhưng chỉ cần nhìn qua bức họa này người, đều có thể nhìn ra Phùng đối với ma thần giáng lâm căm thù. Phùng đột phá truyền kỳ về sau, theo nam vực vũ sư giới đi hướng nguyên thế giới. Tại nguyên thế giới sinh hoạt cái kia đoạn trong lúc đó, Phùng làm tự do vũ sư, đã từng làm đầu biết thánh điện đánh qua công, đồng thời trước đây biết thánh điện đợi mấy trăm năm. Tiên tri thánh điện là nguyên thế giới một cái rất cường đại liên hiệp hội, là mấy cái cùng tiên đoán liên quan vũ sư tổ chức, chỗ liên hợp lại tạo thành một cái khổng lồ liên hiệp hội. Liên ngay cả tại nam vực tiếng tăm lừng lẫy quan tinh giáo đường, kỳ thật cũng là tiên tri thánh điện hạ hạt một viên. Phùng trước đây biết thánh điện những năm kia, vốn là muốn học một chút cùng tiên đoán liên quan thuật pháp, nhưng lời tiên đoán của hắn tiên phú cũng không mạnh, học dự ngôn thuật cũng chỉ là gia lông. Mặc dù dự ngôn thuật không có tinh thông, nhưng nhận biết không ít tiên đoán vũ sư, trong đó còn có theo quan tinh giáo đường thăng lên đến nam vực vũ sư. Tiên tri thánh điện cũng có được cùng loại tinh không chi mê dạng này thần bí chi vật, vị kia đến từ nam vực tiên đoán vũ sư, liền thông qua một cái tên là luân hồi chi thành thần bí chi vật, thu hoạch được một chút liên quan tới tương lai nhắc nhở. Trong đó có một đoạn nhắc nhở, lời nói tương lai không lâu nam vực sẽ tao ngộ đến ma thần thiên thai. Vị này nam vực vũ sư đem tin tức này nói cho Phùng. Phùng sau khi lấy được tin tức này, tự nhiên mười phần chấn kinh. Hắn mặc dù rời xa nam vực, nhưng Phùng đối với nam vực chú ý chưa từng tiêu giảm, dù sao nam vực mới là hắn cố thổ. Cố thổ có thể sẽ gặp được ma thần thiên thai, dù cho Phùng đối với ma thần cũng không thèm để ý, cũng vẫn như cũ sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn. Càng không nói đến, Phùng bản thân liền cực kỳ chán ghét ma thần thiên thai, tự nhiên mà vậy đem cứu vãn nam vực gánh ở trên thân của chính mình. Nhưng như thế nào cứu vãn? Phùng dù cho trở thành truyền kỳ vũ sư, cũng không nhất định có thể chiến thắng ma thần. Mà lại, hắn cũng không biết sẽ là vị nào ma thần giáng lâm. Cụ thể giáng lâm thời gian là lúc nào, bởi vì nguyên nhân gì giáng lâm, cùng giáng lâm địa điểm ở đâu. Những nghi vấn này đều không thể giải đáp dưới tình huống, coi như Phùng có thể chiến thắng ma thần, cũng rất khó làm được triệt để cứu vãn ma thần thiên thai. Dù sao, thiên thai sở dĩ là thiên thai, cũng không vẹn vẹn từ ma thần tạo thành, còn có đại lượng cùng ma thần liên quan uy hiếp. Thí dụ như hắn thủ hạ, cùng một ít kẻ đầu cơ. Càng không nói đến, nếu như giáng lâm chính là một vị tuyệt thế đại ma thần, hay là kẻ cổ xưa. Đừng nói là hắn, coi như liên hợp đại lượng cùng thế hệ giúp đỡ, đoán chừng cũng rất khó ngăn cản. Tại vô kế khả thi bên trong, vị kia đến từ nam vực tiên đoán vu sư cho Phùng ra một cái đề nghị. Có thể thử một chút, đi hỏi thăm kẹo chi thư. Tấu chương xong, chương 2288, bị viết lên vận mệnh, 1, chương 2288, bị viết lên vận mệnh, 1, kẹo chi thư, tiên tri thánh điện có được quyền sở hữu cùng quyền sở hữu, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân không biết, trước mắt giấu tại thủ tự công hội. Kẹo chi thư là tiên đoán vu sư đối với cái này thần bí chi vật xưng hô, bởi vì kẹo người là trong truyền thuyết duy nhất leo lên kỳ tích chi đỉnh tiên đoán vu sư, mà không phải tiên đoán vu sư, càng thích xưng nó là vận mệnh chi thư. Một bản có thể viết lên vận mệnh thần bí chi thư. Nó cấp độ thậm chí có thể so với ổ chủ tịnh song sinh kính. Mà ổ chủ tịnh song sinh kính tại nguyên thế giới là được xưng là chân lý chi kính tồn tại, có rất nhiều vu sư, bao quát kỳ tích vu sư đều từng nói ổ chủ tịnh bên trong ẩn chứa chân lý bí mật. Kẹo chi thư có thể cùng ổ chủ tịnh song sinh kính đặt song song, có thể thấy được chút ít. Phùng trước đây biết thánh điện đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đã được nghe nói kẹo chi thư bí năng, hắn suy nghĩ một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là tiếp thu ý kiến này, quyết định thông qua kẹo chi thư đến sửa ma thần giáng lâm vận mệnh. Thế là, Phùng tiêu hao đại lượng ân tình cùng tài nguyên, thông qua tiên tri thánh điện quan hệ, hướng thủ tự công hội thỉnh cầu một lần kẹo chi thư quyền sử dụng. Phùng nói đến đây lúc, dừng lại một chút, đằng sau ngươi hẳn là đoán, sở dĩ sẽ là ngươi đứng đến nơi đây, cũng không phải là ta lựa chọn ngươi, mà là kẹo chi thư chọn chúng ngươi. A Nghèo vẫn còn có chút không rõ, kẹo chi thư lựa chọn như thế nào ta? Phùng lắc đầu, ta cũng không biết. Thấy Áng trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, Phùng nghĩ nghĩ, nói, mặc dù thủ tự công hội để ta tận lực không muốn hướng người ngoài lộ ra sử dụng kẹo chi thư quá trình, nhưng ngươi đã bị kẹo chi thư lựa chọn, cũng không tính ngoại nhân, ta có thể đơn giản cùng ngươi nói một chút tình huống lúc đó. Dứt lời, Phùng sửa sang một chút tìm từ, nói lên hắn tiếp xúc kẹo chi thư lúc phát sinh sự tình, kia là một tòa bao phủ tại mờ nhạt trong thời gian cung điện cổ xưa, Phùng tại một vị võ trang đầy đủ trông giữ người dưới sự dẫn dắt, đi đến trong cung điện. Cung thủ tự công hội cái khác cho thả thần bí chi vật địa phương không giống, cái này to lớn trong cung điện chỉ có một kiện thần bí chi vật, chính là kẹo chi thư. Phùng tiến vào cung điện cổ xưa về sau, liền nghe tới bên tai chuyển đến khàn khàn, phiền phức, không cách nào nghe rõ tinh mị nói nhỏ. Không phải quỷ mị nói nhỏ, nhưng hơn hẳn ma thần thì thầm. Chỉ là nghe những này nói nhỏ, Phùng liền cảm giác trước mắt không ngừng bay ra các loại hình ảnh, những hình ảnh này có chút đến từ đi qua, có chút thì lại đến từ tương lai. Các loại hình ảnh hấp dẫn lấy Phùng, để hắn muốn càng thâm nhập dò xét nhìn, muốn nhìn một chút lúc đó đi qua có cái bí mật gì, cũng muốn nhìn xem tương lai đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, không chờ Phùng đắm chìm ở trong hình ảnh, cái kia võ trang đầy đủ trông giữ người liền đánh thức hắn, ngươi bây giờ thấy tương lai hình ảnh là giả, đi qua hình ảnh cũng là giả. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải xâm nhập quan sát, giả cũng sẽ biến thành thật. Nếu như xác suất tiến hành sụp đổ, đưa tới có thể là khủng bố tai nạn. Cho nên một khi Phùng nhìn những cái kia hình ảnh, lại vượt qua cái nào đó hạn chế, vì không thay đổi một ít tiết điểm, trông giữ người sẽ lập tức giết chết Phùng. Thậm chí nói, dù cho trông giữ người không đối Phùng động thủ, có đôi khi vận mệnh dòng lũ đều sẽ đem Phùng trùng tiến vào bùn nhau đầm lầy, muôn đời không được xoay người. Mà những này bởi vì thì thầm đưa tới hình ảnh, chính là kẹo chi thư tác dụng phụ. Đương nhiên, đối với nhân loại mà nói đây là tác dụng phụ, nhưng đối với kẹo chi thư mà nói, đây chính là nó một loại thần bí đặc tính. Phùng suy đoán, có lẽ cũng là bởi vì kẹo chi thư có thần bí như vậy đặc tính, tiên tri thánh điện mới có thể đem kẹo chi thư đặt ở thủ tự công hội. Bởi vì nếu như thả trước đây biết thánh điện, đám kia đối với tương lai tràn ngập hiếu kỳ tiên đoán vũ sư, không chừng liền sẽ tại kẹo chi thư dẫn dụ xuống, từng cái chết bởi vận mệnh bánh xe xuống. Phùng kiềm chế lên tâm thần, tư duy triệt để chạy không, không còn đi quản những cái kia không cách nào bị che đậy thì thầm cùng hình ảnh, đi theo trông giữ người từng bước một đi đến cung điện cổ xưa trung ương. Phùng ở trong này, rốt cục nhìn thấy kẹo chi thư. Cùng nó cái kia vô cùng địa vị cao quý tên tuổi không giống, kẹo chi thư bản thể nhìn qua phi thường bình thường. Chính là một bản da đen sắc ngoài, bên trong nhưng là ố vàng giấy dầu cổ sơ bản chép tay. Thậm chí da vàng giấy đều có chút một vạch nhỏ như sợi lông, nhìn qua giống như là bị chủ nhân sử dụng rất dài tuế nguyệt. Phùng đối với kẹo chi thư bộ dáng cũng không giật mình, bởi vì rất nhiều thần bí chi vật đều dung mạo không đáng để ý tựa như là cùng kẹo chi thư nổi danh ổ chủ tịnh song sinh kính, nhìn qua cũng liền cùng phổ thông trang mặt kính, mà lại tràn ngập các loại sử dụng dấu vết, có nhiều chỗ còn có trang điểm dùng màu trắng cao bùn lưu lại. Tục truyền, những dấu vết này đều là bọn chúng trở thành thần bí chi vật trước, bọn chúng chủ nhân trước sử dụng lúc lưu lại ấn khắc. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Phùng hướng trông giữ người hỏi thăm. Trông giữ người, ngươi chỉ cần cầm lấy bút, lật ra kẹo chi thư, đưa ngươi thuật cầu, viết tại trên tờ thứ nhất, cái khác ngươi liền không cần quản. Phùng dựa theo trông giữ người thuyết pháp, lật ra cổ sơ trang sách, tại trống không trên tờ thứ nhất viết xuống chính mình thuật cầu, ngăn cản không lâu sau đó tại Nam vực phát sinh ma thần thiên hai. Phùng tại viết thuật cầu thời điểm, cũng không có tránh đi trông giữ người, bởi vì trông giữ người đã sớm biết hắn sở cầu sự tình. Hoặc là nói, chính là bởi vì biết Phùng sở cầu sự tình, hắn thỉnh cầu kẹo chi thư quyền sử dụng mới thuận lợi như vậy. Dù sao, Nam vực vu sư giới dù nói thế nào, cũng là tứ phương vu sư giới một trong, một khi ma thần thiên thai giáng lâm, phá hư chính là vu sư cơ bản bản. Phùng sở cầu sự tình là lợi cho toàn bộ vu sư giới, mà không phải tin tốt tại mình, lại thêm tiên tri thánh điện quan hệ, lúc này mới thuận lợi thỉnh cầu đến kẹo chi thư quyền sử dụng. Phùng biết xong thuật cầu về sau, trên trang sách chữ giống như là choáng mở, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trang sách một lần nữa biến thành trống không. Phùng chính nghi hoặc không thôi thời điểm, lượn lờ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, cảm giác tồn tại đột nhiên bị cất cao. Vô luận Phùng như thế nào lắng đọng suy nghĩ, tinh tâm ổn định tâm thần, đều không thể coi nhẹ cái tia thì thầm nói nhỏ, ngược lại để nó cảm giác tồn tại càng ngày càng cao. Lúc này, một bên trông giữ người nói, ngươi như là đã viết xuống thuật cầu, vậy cũng không cần che đậy bên tai thanh âm, nghe một chút bọn chúng mang cho ngươi phản hồi đi. Bởi vì trông giữ người lời nói, Phùng triệt để buông ra nội tâm, tùy ý nói nhỏ lượn lờ. Mà theo nói nhỏ chuyển đến, đại lượng hình ảnh bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Trong đó cái thứ nhất hình ảnh, chính là ma thần giáng lâm Nam vực khủng bố hình ảnh. Khi thấy màn này lúc, Phùng lập tức ngầm hiểu, đây là Kẹo Chi Thư tại đáp lại hắn thuật cầu. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Kẹo Chi Thư sẽ đem đáp lại viết ở trên trang sách, không nghĩ tới lại là thông qua thì thầm đem phản hồi tin tức truyền đạt cho hắn. Phùng bắt đầu xâm nhập tìm tòi nghiên cứu cái này một vài bức hình ảnh. Mỗi một bức tranh đều lại biểu một chút nội dung. Những nội dung này, tất cả đều là Kẹo Chi Thư yêu cầu Phùng đi làm. Thí dụ như để Phùng đi hướng vực sâu, giáo sư một vị dấu tại Bangkok vực sâu hỏa diễm long vẽ một chút kỹ xảo. Chương 2288, bị viết lên vận mệnh 2, chương 2288, bị viết lên vận mệnh 2, thí dụ như để Phùng đi đến Dạ Sủ Dạn, cùng một vị tên là Dạ quán chủ kết giao. Lại thí dụ như để Phùng đi tới chiều thế giới. Phùng lúc nào muốn đi đâu, đi nơi nào muốn làm gì, cùng muốn nói gì loại hình lời nói, đều ở trong hình ảnh nhất hiện ra. Có thể nói, Kẹo Chi Thư đem Phùng an bài rõ ràng. Nhưng Kẹo Chi Thư coi như chi tiết mị gì đem chi tiết đều hiện ra cho Phùng, lại hoàn toàn không đề cập tới làm như thế nguyên nhân là cái gì. Nói cách khác, Phùng tại vực sâu cùng triệu tịch giới làm đủ loại sự tình, hắn cũng không biết tại sao muốn làm như thế. Thời gian cực nhanh, thẳng đến làm Phùng dựa theo Kẹo Chi Thư nói tới, bắt đầu tại hai thế giới bố cục thời điểm, hắn mới cảm giác mơ hồ đến, hắn hết thể hành vi, đều là một cái làm nền, mà những này làm nền hội tại tương lai một ngày nào đó, trở thành vận mệnh chiều sóng, đẩy cái nào đó phá của người, viết lên cuối cùng giao hưởng nặng trương. Nghe xong Phùng giảng thuật về sau, A Nghèo sững sờ một hồi lâu. Hắn vẫn cho là, đem chính mình an bài tại trong cục, chính là Vạn Ác Chi Nguyên, Mét Gia Phèo. Phùng. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại kết quả xuất hiện trước, Phùng kỳ thật giống như hắn, đều thuộc về bị che đậy trạng thái. Chỉ là Phùng thuộc về mắt ngủ, mà A Nghèo là thần ngủ. Phùng chỉ là kẻ thôi động, bố cục chính là Kẹo Chi Thư. Đạt được cái kết luận này về sau, A Nghèo lại dư vị theo vực sâu bắt đầu một đường tinh lịch, phát hiện cái này chồng chất cục, thật hoàn thiện đến có thể xưng trình độ khủng bố, tuyệt đối không phải Phùng một người có thể bố trí. Hắn hướng đi, hắn ý nghĩ, hắn đủ loại lựa chọn, phản phất đều trải rộng ra tại kẻ bố cục trước mặt. Mà Á Nghèo mỗi một lần lựa chọn, cũng dính đến bốn phía những người khác. Có thể nói, cái này đã không chỉ là bố cục, mà là đem vô số người kéo vào trong sàn nhảy, trở thành cái này cố định kịch bản bái phụ. Mà Á Nghèo, thì nhất định là cái này ra kịch bản nhân vật chính. Trong này truy cứu chi tiết, không thể bảo là không nhiều. Phải biết, dù cho Á Nghèo linh quang lóe lên, quyết định không đi vực sâu, hoặc là gặp được nào đó con đường, quyết định đi một bên khác, rất nhiều chuyện đều sẽ xuất hiện cải biến. Tại loại này lượng biến đổi lớn đến cơ hồ khó mà khống chế dưới tình huống, còn có thể đem cục bố trí hoàn mỹ như vậy. Đích xác, không phải sức người có thể bằng. Phùng không được, cái khác tiên đoán vũ sư, thậm chí sáng tạo kỳ tích tiên đoán vũ sư, khả năng đều không được. Chỉ có như Kẹo Chi Thư như vậy thần bí chi vật, tài năng không nhìn hết thể hiện thực logic, đem loại này gần như không có khả năng hoàn thành cục, thời hợt bày ra đi ra. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, A Nghèo đối với Phùng giản thuật cũng không cảm thấy hoài nghi. Trước đó trong lòng hơi đối với Phùng phẫn nộ cũng biến mất một bộ phận. Mặc dù vẫn tồn tại như cũng một chút thâm căn cố đế bất mãn, dù sao lại thế nào giải đây, Phùng là kẻ đầu tiêu, đây là không cách nào phủ nhận. Bất quá, trừ đối với Phùng mặt trái cảm nhận bên ngoài, A Nghèo đối với Phùng cũng tồn một chút chính diện cảm kích. Nguyên nhân ở chỗ, Phùng dự tính ban đầu cũng là A Nghèo dự tính ban đầu, hắn cũng không hy vọng ma thần thiên thai giáng lâm Nam Vực. Đương nhiên, A Nghèo không nghĩ tới chính là cuối cùng ngăn cản ma thần thiên thai sẽ là chính hắn. Ta đã đem Kẹo Chi Thư tình huống toàn bộ nói cho ngươi, ngươi còn có nghi vấn gì? Phùng cho A Nghèo một đoạn trầm tư thời gian, thẳng đến A Nghèo sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới hỏi. A Nghèo đoán một lát, nói, đại khái tình huống ta hiểu rõ, nhưng là ta có chút không rõ chính là. Ma thần chi cục hoàn toàn có thể tại vực sâu liền lấy xuống dấu chấm tròn, vì sao đằng sau lại liên lụy một đống lớn triều tịch giới sự tình? Theo Áng Nghèo, theo ổ đẹp cơ lạc đưa cho hắn áo tốt phồn văn bí chia bắt đầu, đến đằng sau đi hướng triều tịch giới một đường này, đều thuộc về dâu ria sự tình. Cùng cục này dự tính ban đầu, ngăn cản ma thần tiên thai giáng lâm Nam Bực, cũng không có cái gì quá lớn liên quan. Cho nên, vì sao đằng sau lại muốn bù một cái triều tịch giới cục đâu? Phùng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiểu thuyết, dũng sĩ đánh bại ác long cũng sẽ phát hiện ác long giấu kín kim tệ hoặc là một vị bị bắt đi mỹ lệ công chúa. Đây là tác giả an bài cho dũng sĩ đánh bại ác long ban thưởng. Kẹo Chi Thư mặc dù không phải tiểu thuyết, nhưng nó cũng tuân theo cùng loại quy luật. Ngươi trả giá cái gì, liền có thể thu hoạch được cái gì. Nói cách khác, vượt sâu cục là chiến đấu cửa ải, triều tịch giới cục là ban thưởng cửa ải. A Nghèo trước đó phỏng đoán, đích thật là đúng. Bảo tàng chính là ban thưởng. A Nghèo dừng một chút, cái ban thưởng này là ngươi cho. Phùng gật gật đầu, không sai. Nếu là ta hướng Kẹo Chi Thư đưa ra thuật cầu, tự nhiên cũng nên để ta tới thanh toán đại giới. Nếu như ngươi không thanh toán đâu, dù sao ngươi thuật cầu hiện tại đã hoàn thành, ngươi hoàn toàn có thể không tuân thủ Kẹo Chi Thư quy tắc. Ta cũng muốn a. Phùng nhún nhún vai, nhưng không thể. Vì sao không thể? Phùng, vô luận là triều tịch giới hay là bực sâu, đều thuộc về một cái cục. Ghi nhớ, là một cái cục, mà không phải hai cái cục. Hai cái cục trưởng còn có thể chia tách đến xem, nhưng một cái cục lời nói, ta không thanh toán đại giới, ván này căn bản không tính kết thúc. Nếu như ta thật giấu xuống cái ban thường này, ta cam đoan với ngươi, cục này khẳng định sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nói không chừng, Vô Diễm Chi Chủ rất nhanh liền sẽ có được máy mới duyên, cấp tốc thu hoạch được mới chân linh, lần nữa giáng lâm Nam Vực, lại hoặc là một vị khác ma thần đột nhiên lên niệm, muốn đi Nam Vực đi một vòng. Cho nên, cục này tất nhiên muốn hoàn chỉnh. Triều tịch giới cũng là cục này bên trong không thể thiếu một vòng. Kẹo Chi Thư trông giữ người đã từng nói cho ta biết một câu, vận mệnh sẽ không dễ dàng bỏ qua kẻ đầu cơ. Nơi này vận mệnh chỉ là Kẹo Chi Thư chỗ viết lên vận mệnh, nếu không hoàn thành, bị Kẹo Chi Thư cho để mắt tới, kia liền thật không xong. Nguyên nhân chính là này, Phùng coi như lại đau lòng bảo tàng, cũng không dám không tuân thủ quy tắc. Ang chú ý tới, Phùng tại nâng lên trả ra đại giới bảo tàng lúc, ánh mắt luôn luôn hiện lên một tia đau lòng. Cái này khiến hắn liên tưởng đến xương lạnh ai rồi cùng Nạ Mì nói lời, lúc trước Phùng tại cất đặt bảo tàng thời điểm, liền biểu hiện rất không nỡ rất thì đau, cái này cùng tình huống hiện tại sao mà tương tự. Ang nghèo rất hiếu kỳ, cái này bảo tàng đến cùng là cái gì, có thể để cho Phùng. Thậm chí Phùng một sợi trong tranh ý thức, đều cảm thấy đau lòng. Ang nghèo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Phùng tự hồ sớm biết Ang nghèo biết hỏi thăm cái vấn đề này, thật sâu thở dài một hơi, theo tinh không áo choàng bên trong, chậm rãi lấy ra một cái kim loại cái hộp nhỏ. Phùng đầy mắt không bỏ buông xuống hộp, cuối cùng vẫn là đẩy đến Ang nghèo trước mặt. Đây chính là Phùng lưu lại lớn nhất một cái bảo tàng. Ang nghèo nhìn về phía trên mặt bàn trần bày ra kim loại hộp, đây là một cái không đến lớn chừng bàn tay hộp, ước chừng nhi đồng hồ bỏ túi lớn nhỏ, độ dày cũng cùng đồng hồ bỏ túi không sai biệt lắm, không giống như là có thể chứa quá nhiều đồ vật bộ dáng. Coi như thế một cái hộp nhỏ, lại gánh chịu Phùng tràn đầy đau lòng ánh mắt, điều này không khỏi làm Ang nghèo đối với nó sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Tấu chương xong, chương 2289, lễ đăng cơ của Mũ Điên, 1, chương 2289, lễ đăng cơ của Mũ Điên, 1, hộp bốn phía bên trên, có phi thường tinh mịn màu đồng cổ tường vi vụ mặt văn, chính giữa thì là một đóa từ đại lượng kim cương vỡ ghép lại mà thành thịnh phóng màu đỏ tường vi. Đỏ tường vi trong nhụy hoa tâm, đứng vững vàng một cái đen nhánh thập tự giá. Cái đồ án này, nhìn qua giống như là loại nào đó huy chương. Phùng thấy Ang nghèo một mực đem ánh mắt thả tại hoa tường vi bên trên, đại khái đoán ra trong lòng của hắn nghi hoặc, nói, cái đồ án này là cái gì, ta cũng không biết, ta đoán có thể là cái nào đó gia tộc tộc huy, đáng tiếc ta cũng không có tra được tài liệu tương quan. Bất quá, cái đồ án này trong mắt của ta cũng không trọng yếu, bởi vì nó chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng, không có cái gì siêu phàm ý nghĩa. Ngược lại là, cái hộp này bản thân, ngươi cần thu nhặt tốt. Ang nghèo vốn đang đem lực chú ý thả tại trên đồ án, nghe tới Phùng tiểu nói này, lại là đem ánh mắt chuyển rời đến toàn bộ trên cái hộp. Cái hộp này nhìn qua rất phổ thông, hắn bản thân cũng đích xác chưa từng biểu hiện ra đặc thù hiệu quả, nhưng ta lúc đầu đạt được nó thời điểm, nó chính là dùng cái hộp này chứa, mà lại cũng chỉ có thể dùng cái hộp này tài năng gánh chịu bản thể của nó, đổi thành bất luận cái gì hộp đều không được. Ang nghèo, nó, ngươi là nói trong hộp sắp xếp đồ vật. Phùng gật gật đầu, cái hộp này dù cho không có cái khác hiệu quả, nhưng có thể chuyên trở nó, đồng thời che lấp khí tức của nó, liền đã phi thường không được. Ang nghèo, nó, đến cùng chỉ là cái gì? Chính ngươi mở ra xem một chút đi. Dứt lời, Phùng khẽ thở dài một hơi, dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm lẩm bẩm nói, lúc trước, nếu là biết cuối cùng trả ra đại giới sẽ là nó, ta đoán chừng hội do dự một chút, muốn hay không đi gặp kẹo chi thư. Phùng ngay trước mặt Ang nghèo, còn biểu hiện ra như thế không bỏ thái độ, có thể thấy được hắn đối với đựng trong hộp đồ vật, còn không có triệt để buông xuống. Có thể để cho một cái truyền kỳ vu sư đều tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được, cũng đủ để thấy, trong hộp đồ vật tuyệt đối không tầm thường. Đã thứ này quý giá như thế, ta cảm thấy còn là lưu cho Phùng tiên sinh đi. Ang nghèo rất bình tĩnh nói ra lời nói này. Phùng, ta trước đó nói qua, cục chưa kết thúc, đây là ta nhất định phải trả ra đại giới. Ang nghèo đem hộp cầm trên tay, ước lượng, lại nhẹ nhàng thả tại mặt bàn, đẩy đến Phùng trước mặt, ta trước tiên có thể tiếp nhận, sau đó lại chuyển tặng cho ngươi. Phùng rất hứng thú nhìn chằm chằm Ang nghèo, ngươi thật bỏ được. Ang nghèo, bỏ được, ta tại trận cục này bên trong đã thu hoạch rất nhiều không sai ban thưởng, cũng không kém cái này một cái. Ang nghèo lời nói này cũng là không giả, mặc dù hắn cũng không thích trở thành trong cục quân cờ, nhưng không thể không nói, hắn tại trận cục này bên trong thu hoạch được không ít tiền lời. Chỉ nói thực vật tiền lời, liền có ma thần huyết mạch phân thân, cùng môn các hạ tâm tâm niệm niệm ma thần hậu duệ thể xác, thậm chí bao gồm nguyên hỏa, cũng là bởi vì lâm vào trong cục mới thu hoạch được. Mà không phải thực vật ẩn hình tiền lời cũng rất nhiều, bao hàm ô đẹp cờ lạt hữu nghị, nguyên thản đại lục ý chí tán thành, vô đeo ưu ái, triều tịch giới quyền khai phát chờ chút. Trong đó còn có rất nhiều Ang nghèo cũng không có tính đến, thí dụ như cùng Phạm Tên Lờ, giả quán chủ hữu hảo quan hệ. Những này ẩn hình tiền lời, bao hàm nhân mạch, tình nghĩa cùng nhìn không thấy nhưng tương lai có hy vọng quyền lợi. So với thực vật tiền lời, không kém chút nào, thậm chí lớn hơn. Mặc dù rất nhiều tiền lời đều là Ang chính mình đánh ra đến, nhưng truy cứu nguồn gốc, hay là bởi vì Ang nghèo vào kết thúc, mới được đến những lích lợi này. Cũng chính là bởi vì thu hoạch rất nhiều, Ang kỳ thật không kém cái này bảo tàng. Hắn sở dĩ kiên nhẫn truy tìm bảo tàng, càng nhiều còn là muốn nhìn rõ ràng cục trận tướng, cùng Phùng dụng ý Phùng thật sâu nhìn chăm chú Ang nghèo, trả lời nhanh như vậy sao? Ngươi không ngại mở ra trước nhìn xem, lại đến trả lời ta, ngươi có bỏ được hay không? Ang nghèo, nếu như ta mở ra, có lẽ thật không đỡ. Cho nên, còn là không mở ra tốt. Phùng nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó ha ha ngửa đầu cười ra tiếng. Thật lâu, Phùng mới dừng cười to, ta một mực đang suy đoán, đến cùng có người hay không hội đi tới nơi này, cùng đi tới nơi này người sẽ là như thế nào một người. Không nghĩ tới, sẽ là ngươi dạng này. Người thú vị. Nếu không phải ta chỉ là một sở ý thức biến thành, ta thật hy vọng có thể liên lạc chân thân, cùng ngươi giao một người bạn. Ang nghèo, ý thức cùng chân thân không có gì không giống đi. Phùng cười lắc đầu, không có nói tiếp, mà là đem bày ở trước mặt hộ, một lần nữa đẩy đến Ang nghèo trước mặt, trước đó còn có chút không bỏ, nhưng bây giờ đưa tặng cho ngươi, ta ngược lại là dễ chịu chút. Chỉ, tương lai chủ nhân của nó, là một người thú vị. Ang nghèo vốn muốn cự tuyệt, Phùng lại là khoát khoát tay, đừng chối từ, ngươi cảm thấy kẹo chi thư bày cục, hội thật đơn giản như vậy liền để ngươi đi vòng qua. Nó là ngươi, chính là của ngươi. Huống chi, ta hiện tại chỉ là trong tranh ý thức, không bao lâu liền sẽ theo mảnh này trong tranh giới chôn vùi mà biến mất. Ngươi giao cho ta, cũng vô dụng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến giao cho ta chân thân, vô dụng. Đã ta làm quyết định dứt bỏ nó, như vậy vận mệnh viết lên Trung Quốc, nó là thuộc về ngươi. Cầm đi, nó mặc dù chất quý, nhưng cuối cùng chỉ là một cái đạo cụ. Mà lại, đã kẻo chi thư chỉ định cái này đạo cụ cho ngươi, cũng mặt bên nói do nó lưu ở trên tay ngươi, so lưu ở trên tay ta càng thích hợp. Đã Phùng nói như vậy, A Nghèo nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục chối từ. Hắn cũng đích xác rất hiếu kỳ, Phùng lưu lại bảo tàng, đến cùng sẽ là cái gì? Nghĩ đến cái này, A Nghèo vươn tay cầm lấy cái hộp nhỏ, nghiên cứu một chút, rất nhanh liền nắm giữ mở ra kỹ xảo, nhẹ nhàng một đẩy ra nhỏ bé cơ quan khóa móc, hộp lập tức mở ra một đường nhỏ. Theo khe hở xuất hiện, bên trong nguyên bản bị che lấp khí tức, lập tức tiêu tán đi ra. Cái này khí tức quen thuộc. A Nghèo ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Phùng, là thần bí chi vật. Phùng suy tư một chút, mới nói, có thể nói như vậy. Có thể nói như vậy. Vì sao nghe vào không phải chắc chắn như vậy đâu? Bất quá A Nghèo cũng không có quá mức truy đến cùng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hộp trong khe hở cái kia tốc thẳng vào mặt khí tức thần bí. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là thần bí chi vật. Nếu như nói là thần bí chi vật lời nói, cũng khó trách Phùng sẽ đau lòng. Thần bí chi vật đối với bất kỳ một cái nào vũ sư, đều là một loại khó mà ngăn cản dụ hoặc. Đối với thần bí chi vật, A Nghèo cũng không lạ lắm, chính hắn liền có. Bất quá, thần bí chi vật cùng giữa vũ sư cũng có phù hợp cùng không phù hợp tình huống, có chút thần bí chi vật chỉ có người thích hợp mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả, tựa như là ánh trăng bờ biển mộng hải loa tại cái khác vũ sư trong tay là gân gà, nhưng ở trong tay A Nghèo lại là đủ để thay đổi thời đại chiến lược đạo cụ. Đã Phùng nói, cái thần bí này đạo cụ là kẻo chi thư chỉ định hắn trả ra đại giới, như vậy hẳn là rất thích hợp bản thân. Một kiện thích hợp bản thân thần bí đạo cụ sẽ là gì chứ? Lúc này, A Nghèo trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo ký ức hình ảnh, trong tấm hình là hắn tại Bạch Bạch Vân Hương gian kia phòng vẽ tranh bên trong tình cảnh. Cái này phòng vẽ tranh lưu cho A Nghèo khắc sâu nhất ký ức, không phải các loại họa, mà là nơi đó một cái ma văn sừng. Chương 2289, lễ đăng cơ của Mũ Điên 2, chương 2289, lễ đăng cơ của Mũ Điên 2, A Nghèo còn nhớ kỹ, phòng vẽ tranh bên trong cái kia ma văn sừng, tản ra nồng đậm khí tức thần bí. Cũng chính là bởi vì có dạng này một cái ma văn sừng, mới khiến cho phòng vẽ tranh bên trong cái kia chó gặm ma văn không chỉ có thành hình mà lại phát huy ra không ít công hiệu. Lúc ấy, A Nghèo nhìn thấy cái kia ma văn sừng bề sau, liền từng suy đoán, Phùng có phải là có một kiện thần bí chi bút, có thể khắc họa ma văn thần bí chi bút. A Nghèo đối với Phùng có được cái gì thần bí chi vật biết cũng không nhiều, duy nhất suy đoán cái này thần bí chi bút lại là phi thường thích hợp tinh thông phụ ma học A Nghèo. Trong này chưa là khắc họa ma văn bút. A Nghèo nhịn không được hướng Phùng hỏi. Phùng nhíu nhíu mày, ngươi có thể nghĩ đến cái này, nói rõ ngươi thấy qua Bạch Bạch Vân Hương cái kia ma văn sừng. Ha ha, ngươi đoán phương hướng là đúng, nhưng ngươi cảm thấy nhỏ như vậy một cái hộp có thể chứa hạ bút, hộp đích sắt trang không được bút, nhưng ai biết cái hộp này có phải hay không là một loại đặc thù không gian đạo cụ đâu. Trước đó Á Nghèo nhìn thấy bức tranh cũng không ngờ tới trong tranh còn có như thế lớn một mảnh thế giới đâu. Bất quá đã Phùng đều nói như vậy, cái kia hẳn là không phải bút, này sẽ là cái gì đâu. Á Nghèo thủ hạ thoáng vừa dùng lực đem hộp khe hở mở ra, theo nắp hộp hoàn toàn mở ra, đồ vật bên trong cũng hiện ra ở trước mặt Á Nghèo. Chỉ là làm Á Nghèo nhìn lại thời điểm lại là một mặt kinh ngạc. Lúc trước hắn suy đoán không phải bút lời nói, tối thiểu cũng là một cái điêu bút đầu bút đi, bằng không dựa vào cái gì vẽ ra ma văn sừng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, trong hộp trống rỗng, cái gì cũng không có. Bất quá, cũng không thể hoàn toàn nói hộp là trống không, bởi vì tại hộp trên vách trong, có một cái áng hết sức quen thuộc ma văn ký hiệu. Chính là lúc trước nó tại Bạch Bạch Vân Hương phòng vẽ tranh bên trong nhìn thấy cái kia ma văn sừng. Ma văn này sừng là dùng màu u lam máu mực, bị ai vẽ ở trên vách trong. Mà toàn bộ trong hộp, tất cả khí tức thần bí, toàn bộ đến từ đạo này đơn độc ma văn. A Nghèo vừa cẩn thận lật xem một lần hộp nội bộ, còn dùng tinh thần lực thị giác quan sát một phen, cuối cùng vẫn là không nhìn thấy những vật khác. Chỉ có đạo này đơn độc ma văn, tại hiện lộ rõ ràng nó cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ nói, A Nghèo đột nhiên nghĩ đến loại nào đó khả năng, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng. Ma văn này chính là thần bí chi vật. Phùng gật gật đầu, nói nó là thần bí chi vật, cũng đúng, nhưng vẫn là quá hời hợt. Chuẩn xác hơn thuyết pháp, nó là một đạo thần bí ma văn. Thần bí ma văn. A Nghèo nghe tới lúc này, hình như có sở ngộ. Hắn nhìn qua cỡ lão bút ký, đối với thần bí chi vật có sự hiểu biết nhất định, hắn biết thần bí chi vật có đôi khi không chỉ thực vật, một chút khái niệm, thậm chí một chút năng lượng đều có thể hóa thành thần bí. Thí dụ như cỡ lão nâng lên một loại thần bí chi vật, phát sinh xạ tuyến, chính là năng lượng hóa thần bí chi vật. Nó hiệu quả là, bị phát sinh xạ tuyến chiếu xạ qua người, thể nội sẽ mọc ra ngẫu nhiên khí quan. Tình huống tương tự, còn có dược tề thần bí hóa. A Nghèo đã từng tại Mỹ Đỏ ra đại sư nơi đó, liền thấy qua một bình thần bí dược tề, tên là Tiên Hiền nóng nhìn cái này dược tề không phải uống, chỉ là nhìn chăm chú nó liền có thể thu hoạch được dược tề hiệu quả đặc biệt. Cho nên, liên xạ tuyến cùng dược tề đều có thể thần bí hóa, một cái ma văn thần bí hóa giống như cũng nói thông được. Hiện bị diện không thể đếm hết, nói không chừng sẽ còn sinh ra thần bí loại nghi thức, thần bí cấp minh văn. Vừa nghĩ như thế, thần bí ma văn cũng liền có thể tiếp nhận. Tại trải qua ban sơ ngộng bức về sau, Áng sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía thần bí ma văn ánh mắt lại là nhiều hơn mấy phần kích động. Chính hắn liền tinh thông phụ ma học, hắn rất muốn biết, cái thần bí này ma văn sẽ vì phụ ma mang đến biến hóa gì? Cái thần bí này ma văn có hiệu quả gì? Làm như thế nào dùng? Áng nghẹo nhịn không được mở miệng hỏi. Cụ thể hiệu quả gì, ngươi đến lúc đó sử dụng một lần, liền biết. Phùng nói đến đây lúc, dừng một chút, tự hỏi tự trả lời, ngươi hẳn là sẽ khắc họa ma văn a. Khẳng định biết, đã kẻo chi thư lựa chọn cái này làm ban thưởng, nó hẳn là thích hợp nhất ngươi mới đúng. A Nghèo cũng không có phủ nhận, khiêm tốn gật đầu nói, ta biết một chút phụ ma. Vậy chính ngươi thử một chút thì biết hiệu quả gì. Đến nơi cách dùng cũng rất đơn giản. Phùng hai ba câu, liền đem cái này thần bí chi vật đại khái tình huống cùng cách dùng cho tường thuật tóm lược đi ra. Đạo này thần bí ma văn danh tự, gọi là lễ đăng cơ của Mũ Điên, vì sao gọi là danh tự này, Phùng tạm thời không có giải thích. Sử dụng quy tắc, đại khái có 3 điểm. Đệ nhất, ma văn này có thể gánh chịu tại bất luận cái gì thực vật bên trên, chỉ cần dùng thực vật đụng vào ma văn, nó liền sẽ chuyển rời đến thực vật bên trên. Thứ hai, làm gánh chịu ma văn thực vật bị rót vào năng lượng, như vậy ma văn liền sẽ không lại rời đi. Thứ ba, đơn độc lễ đăng cơ của Mũ Điên ma văn là không cách nào có hiệu quả, chỉ có phối hợp cái khác ma văn, trở thành hoàn chỉnh ma văn một góc mới có hiệu quả. Lấy một thí dụ, cầm một chi điêu bút đi đụng vào trong hộp ma văn hội theo trong hộp chuyển rời đến điêu bút bên trong. Viết thời điểm, chỉ cần hướng gánh chịu ma văn điêu bút chú ý năng lượng, liền có thể tại giấy dầu bên trên khắc họa ra lễ đăng cơ của Mũ Điên cái thần bí này ma văn. Mà lúc này đây, bởi vì điêu trong bút bị rót vào năng lượng, cho nên điêu trong bút ma văn sẽ không chuyển rời đến giấy dầu bên trên. Sử dụng kết thúc về sau, không còn rót vào năng lượng, ma văn hội lần nữa hiện ra rời đi đặc tính. Bình thường mà nói, Phùng sử dụng xong lễ đăng cơ của Mũ Điên sẽ đem ma văn này một lần nữa tồn vào trong hộp. Bởi vì ma văn tại cái khác thực vật bên trên, hội không ngừng tản mát ra khí tức thần bí, chỉ có tại trong cái hộp này, tài năng che đậy khí tức. Nghe xong Phùng kể rõ, A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra một tấm khắc họa ma văn chuyên dụng tấm da dê, chuẩn bị thí nghiệm một chút. Tại khắc họa trước đó, A Nghèo đột nhiên nghĩ đến một điểm, cái thần bí này ma văn sẽ bị tiêu hao sao? Phùng lắc đầu, sẽ không. Chỉ ta dùng qua rất nhiều lần, chưa bao giờ thấy nó có tiêu hao qua. Nghe tới cái này, A Nghèo hơi thở dài một hơi, nói thế nào đây cũng là thần bí ma văn, nếu như hắn họa một lần liền tiêu hao hầu như không còn, kia liền lỗ lớn. A Nghèo cầm ra điêu bút, suy nghĩ muốn vẽ cái gì ma văn. Cái này lễ đăng cơ của Mũ Điên tên tuổi rất lớn, nhưng kỳ thật tại ma văn sừng bên trong, đại biểu ý tứ là chuyển đổi. Nói cách khác, chỉ cần có được chuyển đổi ma văn này sừng ma văn, đều có thể đem bên trong chuyển đổi thay thế vì lễ đăng cơ của Mũ Điên. Chuyển đổi xem như một cái rất thường dùng ma văn sừng, ứng dụng phạm vi rất rộng, nhưng hạng không có khả năng ngay từ đầu liền khắc họa phức tạp ma văn, thí nghiệm lời nói, tốt nhất trước họa một cái đơn giản ma văn. Mà đơn giản ma văn bên trong, có những cái nào có được chuyển đổi ma văn sừng đâu? Suy nghĩ một lát, hạng trong lòng có một cái ý nghĩ. Tấu chương xong, chương 2290, mũ của Louis, 1, chương 2290, mũ của Louis, 1, vô cấu ma văn. Đây là áng có thể nghĩ đến có được chuyển đổi ma văn sừng bên trong đơn giản nhất, lại không tồn tại tính phá hư một cái ma văn. Nó bị khắc họa tại gian phòng, hoặc là trên quần áo, có trừ vị, sạch sẽ cùng chống cự ô uế công năng. Có điểm giống là thanh khiết thuật, bất quá thanh khiết thuật hiệu quả cũng làm như lần tiếp theo, mà vô cấu ma văn chỉ cần cung cấp năng lượng tiếp tế, có thể tiếp tục thời gian tương đối dài. Ma văn này bởi vì muốn đem ô uế tách rời, chuyển đổi cùng phân giải, cho nên nó là có được chuyển đổi ma văn sừng. Xác định khắc họa mục tiêu về sau, áng cầm ra thường dùng một chi đeo bút, chấm chấm cơ sở khoản máu mực, liền bắt đầu ở trên giấy da dê hạ bút. Bởi vì là một cái tương đối đơn giản lại sơ cấp ma văn, A Nghèo khắc họa lên đến nhanh vô cùng. Theo Phùng, A Nghèo nhất bút nhất họa đều phi thường trôi chạy, không giống như là A Nghèo tại thao túng điêu bút, mà là điêu bút mang A Nghèo tay tại giấy dầu bên trên, lưu lại hoàn mỹ đường vân. Quả nhiên là vô cấu ma văn. Phùng nhẹ giọng lẩm bẩm, đã bị nhìn đi ra sao? Không hổ là ma họa các hạ. A Nghèo thuận thế lấy lòng một câu. Phùng từ chối cho ý kiến mà nói, tại sơ cấp ma văn bên trong, có được chuyển đổi tính chất ma văn bên trong, chỉ có vô cấu ma văn đơn giản nhất, cũng không có nhất tính nguy hiểm. Người chọn nó đến vẽ rất bình thường. Lúc trước ta lần thứ nhất sử dụng lễ đăng cơ của Mũ Điên lúc, cũng lựa chọn chính là vô cấu ma văn. Dừng một chút, Phùng híp mắt đánh giá A Nghèo, so với ngươi lựa chọn ma văn, ta kinh ngạc hơn chính là, ngươi có thể tại khắc họa ma văn thời gian tâm hắn chú ý. Phùng đã từng một trận coi là ma văn rất đơn giản, nhưng thật học tập về sau, mới phát hiện khắc họa ma văn nhưng thật ra là một kiện phi thường hao phí tâm lực sự tình. Trong đó lớn nhất chỗ khó, là muốn duy trì tư duy trong không gian năng lượng chuyển vận, không thể nhanh, không thể chậm, nhất định phải thời gian dài duy trì tương ứng tốc độ, còn muốn tại khắc họa khác biệt ma văn sử lúc cải biến năng lượng chuyển vận tốc độ, mà thay đổi tới trình độ nào, còn muốn y theo khác biệt chất liệu, khác biệt máu mực, cùng lập tức khác biệt hoàn cảnh đi trong lòng yên lặng tính toán công thức. Nếu như có chút sai lầm, năng lượng chuyển vận tốc độ xuất hiện một điểm va chạm, hoặc là tính lực không đủ, liền sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Đây vẫn chỉ là khắc họa ma văn nhập môn cánh cửa, liền đã cần làm được cực kỳ chăm chú. Áng có thể tại khắc họa ma văn thời điểm, phân tâm đối thoại với hắn, đây thật ra là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Vô cấu ma văn tương đối đơn giản, cho nên có thể bận tâm một chút tình huống ngoại giới. Nếu là cao thâm đến đâu một điểm, ta cũng vô pháp làm được phân tâm. A Nghèo trả lời. Phùng liếc mắt nhìn trên giấy da dê ma văn tiến độ, cảm thấy A Nghèo còn là khiêm tốn. Bởi vì hắn đã vẽ xong một nửa, phải biết khoảng cách A Nghèo hạ bút vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Coi như vô cấu ma văn lại đơn giản, có thể làm đến như thế nhanh chóng khắc họa, còn phân tâm nói chuyện, đủ để thấy A Nghèo đối với ma văn lý giải cùng khắc họa đều đạt tới rất cao minh tình trạng. Mà lại Phùng còn chú ý tới, A Nghèo từ đầu tới đuôi ánh mắt cùng biểu lộ đều phi thường bình tĩnh, đủ để chứng minh hắn có được sự tự tin mạnh mẽ tâm, căn bản sẽ không cho rằng khắc họa vô cấu ma văn hội thất bại. Lấy này suy đoán, có thể biết A Nghèo ma văn trình độ sẽ không quá thấp, chỉ ít cao hơn Phùng rất lớn một đoạn. Phùng chính mình đi khắc họa vô cấu ma văn thời điểm, họa không vẽ tiêu chuẩn khác nói, nhưng khắc họa thời gian tuyệt đối xa so với A Nghèo thời gian sử dụng muốn giải. Hiện tại Nam Bực Vu sư ma văn trình độ đã cao như vậy sao? Phùng Âm thầm nói thầm một tiếng. Lại qua ước chừng 20 giây tả hữu, à ngư khắc họa vô cấu ma văn đã sắp đến phần cuối, chỉ cần cuối cùng đem cái này bơi ma văn sừng vẽ xong, liền có thể sử dụng trong hộp thần bí ma văn, bổ sung cái cuối cùng chuyển đổi ma văn sừng. Phùng cũng nhìn thấy màn này, nếu không có gì ngoài ý muốn à cái này vô cấu ma văn tất nhiên hội khắc họa hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng là, ngoài ý muốn thường thường sẽ phát sinh. A, ngươi đang nói cái gì? À nghèo nghe tới Phùng tựa hồ tại lẩm bẩm, nhưng không có nghe đến quá rõ ràng. Phùng cười cười, không có trả lời, mà là nhìn xem áng khắc họa bơi ma văn sừng. Khi hắn khắc họa đến cuối cùng một bút lúc, Phùng đột nhiên đem để tay đến mặt bàn. Mặt bàn phảng phất tiếp nhận vô cùng bàng bạc cự lực, bốn đầu chân bàn trực tiếp lâm vào mặt đất 10 cm. Bởi vì mặt bàn đột nhiên hạ xuống, áng tại sử dụng điêu bút thời điểm hơi chệch hướng nguyên bản quy tích. Mặc dù áng cường đại tự điều khiển lực vãn hồi một chút, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là để bơi cuối cùng một bút xuất hiện hai ly sai lầm. Áng nghèo biểu lộ có chút mê hoặc, không rõ Phùng vì sao muốn làm như thế. Phùng liếc nhìn chệch hướng quy tích, nhếch môi, mới chệch hướng như thế điểm, nếu như là ta, tối thiểu muốn chệch hướng 2-3 cm. Ai, xem ra ta nên lại nhẫn tâm một chút, trực tiếp thu cái bản liền tốt. Vì sao muốn làm như thế? À nghèo nhịn không được hỏi. Phùng nghiêng mặt qua, một bên chụp lấy cái mũi, một bên dùng vô vị giọng điệu nói, chờ một chút cùng ngươi giải thích, ngươi còn là trước tiếp tục khắc họa đi, chệch hướng không bao xa, cuối cùng hiệu quả đánh gãy không nhiều. Cái này còn chệch hướng không xa. Tại ma văn khắc họa thời điểm, chệch hướng một chút xíu, đều có khả năng dẫn đến kết quả cuối cùng xuất hiện to lớn sai lầm, thậm chí khả năng sụp đổ. A nghèo rất muốn hỏi ra âm thanh, nhưng bây giờ còn tại khắc họa ma văn, coi như chệch hướng một chút, chí ít trước khắc họa xong. May mắn chỉ là vô cấu ma văn, cũng may mắn ra sai lầm chính là bơi ma văn sừng, lấy A nghèo đối với ma văn lực không chế, cuối cùng nhiều lắm tại sạch sẽ bộ phận chuẩn bị chiết khấu, cái khác cũng không có vấn đề. A nghèo bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem bơi ma văn sừng trước vẽ xong, sau đó tiến vào một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, khắc họa hiệu quả là chuyển đổi ma văn sừng. Trong bình thường, A chỉ cần làm từng bước khắc họa là được, nhưng lần này A không phải bình thường khắc họa, mà là muốn sử dụng lễ đăng cơ của mũ điên đến vì cái này vô cấu ma văn lấy xuống chấm hết. Áng thao túng ma lực chi thủ, cầm lấy một bên cái hộp nhỏ, sau đó đem trong hộp thần bí ma văn lễ đăng cơ của mũ điên đối với bắt đầu bên trên điêu bút, nhẹ nhàng vừa chạm vào. Theo vật chất ở giữa tiếp xúc, trong hộp đường vân nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái phát sáng vết khắc, chui vào điêu trong bút. Điêu bút vẻ ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng lại bắt đầu ẩn đãng xuất một cỗ nồng đậm khí tức thần bí. Nếu như ngoại nhân không hiểu nội tình lời nói, đoán chừng hội coi là căn này bình thường điêu bút, chính là một kiện thần bí chi vật. Lễ đăng cơ của mũ điên tiến vào điêu bút về sau, á nghèo bởi vì duy trì hướng điêu trong bút bộ rót vào năng lượng, cho nên làm á nghèo đem điêu bút tiếp xúc đến giấy dầu bên trên lúc, thần bí ma văn không có chuyển rời đến giấy dầu, mà là theo năng lượng quỹ tích bắt đầu chậm rãi khắc họa lên đến. Á nghèo dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng thần bí ma văn, hắn ôm chặt lớn nhất cẩn thận, lấy ứng đối có thể sẽ xuất hiện đủ loại tình trạng. Nhưng để á nghèo ngoài ý muốn chính là, hết thảy đều rất bình tĩnh. Khắc họa chuyển đổi ma văn xử lúc cũng không có phát sinh bất luận cái gì tình trạng, cùng bình thường khắc họa đơn giản trôi chảy, giải rác mấy bút, chỉ phí không đến 10 giây. Chuyển đổi ma văn sừng liền khắc họa hoàn thành. Chương 2290, mũ của Louis 2, chương 2290, mũ của Louis 2. Theo cái cuối cùng ma văn sừng khắc họa hoàn tất, vô cấu ma văn xem như đại công cáo thành. À ngay tại thu hồi điêu bút trước, ánh mắt liếc qua bơi ma văn sừng, khẽ thở dài một hơi. Đối với ma văn này sừng xuất hiện sai lầm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Mặc dù hắn không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa hoàn mỹ kẻ chủ nghĩa, nhưng dù sao đây là lần thứ nhất sử dụng thần bí ma văn, hắn vẫn là hy vọng có thể mở một cái tốt đầu, tối thiểu ma văn có thể hoàn mỹ không một tí vết. Nhưng bây giờ bởi vì Phùng đột nhiên làm ở Mỹ, dẫn đến kết quả hơi hạ. Hắn ngược lại không quay Phùng, chỉ là có chút không rõ, Phùng vì sao làm như thế. Ngươi nhìn kỹ, bắt đầu. Phùng thấy áng nghèo nhìn qua, cũng không có giải thích, mà là chỉ hướng trên giấy ra dê ma văn. Áng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vô cấu ma văn bắt đầu phát ra lên mông lung ánh sáng nhạt. Loại này phát sáng hiện tượng rất bình thường khắc họa vô cấu ma văn, cũng sẽ phát sáng. Chỉ là, bình thường phát sáng cũng chỉ là phát sáng, nhưng lần này không chỉ có phát sáng, ánh sáng bên trong tựa hồ còn xuất hiện một ít hình ảnh. Áng cho là mình nhìn lầm, nhắm mắt lại một lần nữa mở ra. Ánh sáng nhạt bên trong đích xác xuất hiện một chút hình ảnh. Hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng áng nghèo mơ hồ nhìn thấy một cái tựa như lớn chừng ngón cái nhân vật, tại ma văn trên đường vần khiêu vũ, cuối cùng nó từ trong ngực kéo ra một cái mũ, nhét vào ma văn bên trên, liền biến mất không thấy. Mà theo hình ảnh biến mất, áng nghèo rõ ràng cảm thấy được, một cỗ nhàn nhạt khí tức thần bí theo ánh sáng nhạt bên trong tiêu tán đi ra. Một lát sau, ánh sáng nhạt cũng ảm đạm xuống, hết thảy trở nên yên lặng, mặt bàn chỉ còn lại một tấm tản ra khí tức thần bí tấm da dê. Vừa rồi hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Còn có ma văn này? A nghèo nhìn xem tấm da dê, trên mặt mang nghi hoặc. Hình ảnh sự tình, chờ chút lại nói. Phùng lộ ra giữ kín như bưng cười, ngươi không thử trước một chút nó hiệu quả sao? A cầm lấy trước mắt tấm da dê, cẩn thận cảm giác một chút, vô cấu ma văn hết thể bình thường, phát ra khí tức thần bí chính là cái kia đại biểu chuyển đổi ma văn sừng, cũng chính là lễ đăng cơ của mũ điên. Cái này cùng lúc trước hắn tại Bạch Bạch Vân Hương phòng vẽ tranh bên trong, phát hiện ma văn tình huống đồng dạng. Có thần bí ma văn cấu thành, vô cấu ma văn sẽ xuất hiện biến hóa thế nào đây? Mang sự nghi ngờ này, A kích hoạt trên giấy da dê vô cấu ma văn. Mặc dù thế giới trong tranh cũng không có cái gọi là cắt bụi, nhưng ma văn cũng không phải là nhất định phải có hiệu quả thời điểm, tài năng biết đạo cụ thể tác dụng. Tại vô cấu ma văn kích hoạt về sau, áng nghèo liền có thể rõ ràng phát giác được trùng quanh xuất hiện biến hóa. Hốt bụi, kháng ô, khu vị, sạch sẽ. Thế mà một cái đều không ít. Áng trong mắt mang kinh ngạc, hiệu quả không chỉ có hoàn chỉnh, mà lại hữu hiệu phạm vi thế mà còn mở rộng. Áng nghèo rất xác nhận, bơi ma văn sừng xuất hiện sai lầm, dựa theo tình huống bình thường, hiệu quả chí ít đánh 2 đến 3 thành chiết khấu, hiện tại hiệu quả không chỉ có không có suy giảm, còn gia tăng. Áng nghèo nhẹ giọng thì thào, tăng lên nguyên bản ma văn hiệu quả, đây chính là thần bí ma văn tác dụng sao? Phùng lắc đầu, không chỉ như vậy, ngươi lại cảm giác một chút đâu, còn có cái khác hiệu quả. Áng nghèo mang hồ nghi, tiếp tục cảm giác bao phủ phương viên 10 mét vô cấu ma văn. Sau một lúc lâu, Áng phát hiện một vài vấn đề, ma văn nội bộ năng lượng không có tiêu hao. Còn là phát hiện sao? Phùng nhẹ nhàng cười một tiếng, chuẩn xác mà nói, không phải năng lượng không có tiêu hao, mà là nhiều một cái ngoại bộ năng lượng chuyển đổi công năng. Có thể thông qua hấp thu ngoại bộ năng lượng, đền bù vô cấu ma văn bản thân tiêu hao. Cũng chính là nói, chỉ cần ngoại bộ năng lượng đầy đủ, vô cấu ma văn sẽ bền bỉ tồn tại. Áng nghèo, loại này chuyển đổi ngoại bộ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng công hiệu, mới là thần bí ma văn chân chính công năng sao? Phùng lắc đầu, cái này chuyển đổi hiệu quả thật không tệ, nhưng cũng liền tiết kiệm một chút ma tinh thôi. Lễ đăng cơ của mũ điên có thể để cho bản thể của ta không nỡ từ bỏ, thậm chí liền ta người lao hữu kia dễ nẹt tổng đều dài lâu ngấp nghé, đương nhiên không chỉ một chút hiệu quả. Nghe Phùng ý tứ, lễ đăng cơ của mũ điên còn có cái khác hiệu quả. Áng trầm tĩnh lại, cẩn thận lại cảm giác một chút xung quanh, nhưng mà lần này cũng không có phát hiện cái khác hiệu quả. Phùng, ngươi không cần tìm, trước mắt hiệu quả chỉ có dạng này, bởi vì hắn ném ra chỉ là đụng vào mũ trắng. Áng không hiểu nhìn về phía Phùng. Phùng cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ, trước đó nhìn thấy trong hình ảnh, đạo nhân ảnh kia ném ra mũ sao? Áng nghèo gật gật đầu. Phùng tiếp tục hỏi, hắn ném ra chính là màu gì mũ? Cái này Áng nghèo ngược lại là nhớ kỹ, mặc dù trong hình ảnh bóng người nhìn qua rất mơ hồ, nhưng cái kia cái mũ màu sắc lại là rất rõ ràng, là đụng vào màu trắng cao mũ dạng. Kia liền đúng rồi. Phùng nói đến đây lúc, không có giải thích vì sao hắn muốn nói đúng rồi mà là lời nói xoay chuyển, ngươi nghe nói qua mũ của Louis cố sự này sao? Áng có chút không hiểu Phùng đột nhiên nhảy vọt tư duy, nhưng vẫn là nghiêm túc hồi ức một lát, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì đây là đến từ một cái xa xôi thế giới chuyện cổ tích, mà thế giới kia rất ít có vu sư hội đặt chân. Liên cung khủng hoảng giới không sai biệt lắm. Phùng nâng lên khủng hoảng giới lúc, lại liếc qua Áng nghèo dưới chân bóng tối. Áng nghèo, vậy ngươi còn hỏi? Phùng, mũ của Louis giảng thuật mũ tượng Louis cố sự. Ngay sau đó, Phùng bắt đầu giảng thuật lên cố sự này. Chi tiết cũng không có nhiều lời, mà là đem trụ cột đơn giản lý một lần. Louis sinh ra ở mũ nước mũ tượng thế gia, hắn tại chế tác mũ trên kỹ thuật có thể nói là thiên tài. Hắn tinh xảo chế mũ kỹ thuật để danh tiếng kia truyền xa. Thanh danh lớn mang cho hắn rất nhiều phiền não, có chút là ngọt ngào gánh vác. Thí dụ như hắn gặp được một cái mộ danh mà đến thiếu nữ xinh đẹp, về sau vị này thiếu nữ trở thành thê tử của hắn, có chút thì là chân chính phiền não. Thí dụ như có một ngày, hắn thu được một phong da đen phong thư, mời Louis đi một cái tên là trà hồ quốc địa phương, vì một vị hồng trà đại công tức chế tác mũ. Louis bị kiến thức từng cái quốc gia mũ phong cách, đã từng du lịch qua thế giới các nơi, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua thế gian có cái gì trà hồ quốc, chỉ cho là cái trò đùa. Nhưng mà qua không bao lâu, thê tử của hắn đột nhiên thần bí biến mất, mà thê tử biến mất địa phương xuất hiện một cái ấm trà đánh dấu. Louis tự nhiên liên tưởng đến trà hồ quốc, hắn điên cuồng tìm kiếm trà hồ quốc tin tức. Tại lần lượt thất vọng về sau, hắn gặp được một vị lão vu bà, theo lão vu bà nơi đó ngoài ý muốn biết được trà hồ quốc bí ẩn. Chỉ cần ở bên cạnh thả một cái có miệng ấm trà, đồng thời trong lòng mặc niệm trà hồ quốc 3 lần, ấm trà trong miệng sẽ xuất hiện người tiếp dẫn, đem Louis dẫn vào trà hồ quốc. Louis cũng thật dùng loại phương pháp này tiến vào trà hồ quốc, mà hắn người tiếp dẫn là một cái thỏ, tên là Trà Trà. Trà hồ quốc là một cái chỗ rất thần kỳ, có biện pháp đi vào, lại rất khó rời đi. Mà lại, nơi này sinh vật đều phi thường hoang đường khủng bố. Louis tại dạng này quốc gia bên trong, kinh lịch từng tràng mạo hiểm, cuối cùng tại thỏ Trà Trà dưới sự trợ giúp, tìm tới thê tử. Thê tử quả nhiên là bị Hồng Trà đại công tức cho buộc đi. Louis muốn mang thê tử rời đi, nhưng trong này cần khắc phục trở ngại phi thường lớn, thỏ Trà Trà vì trợ giúp hắn, lấy thân hiến tế, Louis dùng thỏ Trà Trà ra lông chế tác đụng vào thần kỳ mũ. Cái này cái mũ từ đeo lên Louis đầu, liền không thể lại lấy xuống. Làm mũ hiện ra màu trắng thời điểm, Louis hội thanh tỉnh. Làm mũ hiện ra màu đen thời điểm, Louis hội biến thành trà hồ quốc bách tính tính cách, điên điên cùng khủng, tư tưởng quái đản, nói chuyện nóng nảy. Đồng thời, hắn sẽ có được thần kỳ lực lượng. Thông qua cái này cái mũ hỗ trợ, Louis rốt cục mang thê tử vượt qua trùng điệp trở ngại rời đi trà hồ quốc. Chỉ nói chuyện cổ tích lời nói, như vậy đến đây liền kết thúc, mỹ hảo mạo hiểm, đại đoàn viên kết cục. Nhưng cố sự này bản thân còn có một cái càng thêm hiện thực kết cục. Louis bởi vì không cách nào gỡ xuống cái kia đỉnh thần kỳ mũ, hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng điên, cũng bởi vậy, thê tử của hắn chịu không được Louis điên cuồng, cuối cùng rời đi hắn. Mà thê tử rời đi, triệt để đả kích đến Louis. Từ đó về sau, cái kia cái mũ không còn có biến trở về màu trắng, một mực bày biện ra màu đen trạng thái. Mà đã từng thiên tài Louis cũng biến thành về sau tên điên Louis. Thời gian chậm rãi trôi qua, mũ nước bách tính bắt đầu dần dần quên tên Louis, mà là gọi hắn là mũ điên. Đấu chương xong, chương 2291, ưu hóa tỷ vết, 1, chương 2291, ưu hóa tỷ vết, 1. Nghe xong Phùng giảng cố sự này, Áng nghéo lại tối dạng, cũng rõ ràng cố sự này bên trong mũ điên cùng thần bí ma văn tuyệt đối tồn tại liên hệ nào đó. Trong chuyện mũ điên, chẳng lẽ chính là thần bí ma văn sinh ra đầu mượn? Nếu thật là như vậy, đây khả năng cũng không phải là một cái chuyện cổ tích, mà là chân thực tồn tại. Cái này khiến Á Nghèo nhớ tới lúc trước cùng Lạt gặp nhau cái kia hoang vu không gian, hắn bỏ lỡ một kiện thần bí chi vật. Món kia thần bí chi vật sinh ra, chính là nguồn gốc từ trong lịch sử chân thực tồn tại một vị truyền kỳ lừa đảo, Lucas. Phùng gật gật đầu, theo ta khảo cứu, thế giới kia trong lịch sử, đích xác đã từng xuất hiện một vị thiên tài mũ tượng gọi là Louis, chỉ là thời gian qua quá xa xưa, lúc ấy phát sinh sự tình đã khó mà ngược dòng tìm hiểu, đến cùng là chuyện cổ tích hay là chân thực cố sự, cái này đã nói không rõ. Bất quá, đã tồn tại chân thực người này, như vậy cùng thần bí ma văn khẳng định có liên hệ nào đó, có cực lớn xác suất, chính là thần bí ma văn sinh ra đầu nguồn. Phùng nói đến đây lúc, ngữ khí hơi có chút chần chờ, bất quá, để ta buồn bực là, cuối cùng đạn sinh ra thế mà là một đạo ma văn, mà không phải cái kia đỉnh trong chuyện dùng trà trà ra lông chế tát mũ. Thần bí chi vật sinh ra tại Đông đảo hiện bị diện bên trong, rất khó tìm đến cố định quy luật. Tựa như là, cùng Lucas cùng cái thời đại người, vô luận là người bình thường hay là vũ sư, cũng không nghĩ tới, Lucas tấm kia tràn đầy hoang ngôn miệng, cuối cùng thế mà lại trở thành thần bí chi vật. Mặc dù không cách nào tìm tới thần bí chi vật sinh ra quy luật, nhưng nếu như xác nhận thần bí chi vật đại khái lai lịch về sau, vẫn có thể quyết định một ít phạm vi. Cái này chuyện cổ tích bên trong, thần kỳ nhất địa phương chính là Louis cái kia cái mũ. Mũ trắng có thể bảo trì thanh tỉnh, chỉ là hội trở về nhân loại suy nhược bản chất, mũ đen trở nên điên, có được trà hồ quốc bách tính thần kỳ ma lực. Nếu như thần bí chi vật tố nguyên, nghĩ như thế nào đều là cái này cái mũ biến thành thần bí chi vật. Vì sao cuối cùng hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái ma văn? Toàn bộ trong cố sự, nhưng không có mảy may đề cập đến ma văn tồn tại. Nguyên nhân chính là này, Phùng đối với này cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, những này cuối cùng chỉ là thần bí ma văn bối cảnh cố sự, không ảnh hưởng thần bí ma văn bản thân năng lực, có biết hay không kỳ thật cũng không đáng kể. A Nghèo lúc này chính là ý nghĩ như vậy, hắn mặc dù trong lòng cũng rất nghi hoặc, nhưng hiện nay hắn quan tâm nhất còn là cái thần bí này ma văn đặc tính. A Nghèo còn nhớ kỹ, Phùng đang giảng giải cố sự trước đã từng nói, vô cấu ma văn trước mắt hiệu quả chỉ có dạng này, bởi vì trong hình ảnh bóng người kia ném ra chỉ là đụng vào mũ trắng. Liên tưởng đến mũ của Louis bên trong tình tiết, mũ sẽ xuất hiện màu trắng đen biến hóa. Cái kia lễ đăng cơ của mũ điên có lẽ không chỉ vì ma văn lên ngôi mũ trắng, sẽ còn vì ma văn lên ngôi mũ đen. A Nghèo đem cảm thấy nghi vấn nói ra. Phùng gật gật đầu, không sai, đích xác hội ném ra mũ đen. Mũ trắng cùng mũ đen hiệu quả là hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói, mũ đen hiệu quả mới thật sự là phá bỡ. Chân chính phá bỡ. A Nghèo thì thầm một đoạn này lời nói, trong lòng có chút có cảm giác. Nếu thần bí ma văn hiệu quả cũng dựa theo chuyện cổ tích bên trong logic, mũ trắng chỉ là để Louis theo điên bên trong biến trở về thanh tỉnh, chính là để Louis trở về đến không có chụp mũ trước nhận biết tiêu chuẩn, ở trong cố sự khẳng định có tác dụng rất lớn, nhưng phóng tới tình huống hiện thực, tác dụng của nó kỳ thật rất có hạn, cái này đối ứng chính là thần bí ma văn bên trong mũ trắng, mặc dù hiệu quả rất không tệ, nhưng cũng chỉ là rất không tệ mà thôi. Ở trong thần bí chi vật đều thuộc về thấp tiêu chuẩn, nhưng trong chuyện mũ đen liền hoàn toàn không giống, nó để Louis trở nên điên cuồng, có được vô cùng cường đại năng lực, mũ đen mới là Louis dựa vào sinh tồn lực lượng chi nguyên. Dựa theo cố sự đối ứng, thần bí ma văn nếu như lên ngôi chính là mũ đen, thật đúng là có thể là một trận trước nay chưa từng có phá bỡ. Mũ đen hiệu quả đến tột cùng là cái gì? Như thế nào để trong hình ảnh bóng người ném ra mũ đen? Áng không kịp chờ đợi hướng Phùng hỏi. Mũ đen chờ chút lại nói, trước tiên nói một chút mũ trắng. Ngươi thật cho là mình đã hoàn toàn hiểu rõ mũ trắng sao? Phùng cũng không có nói thẳng lên mũ đen, mà là trước nâng lên mũ trắng. Mũ trắng còn có ta không biết hiệu quả. Áng nghẹo lẩm bẩm một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía vô cấu ma văn bên trong bơi ma văn sừng. Phùng cũng chú ý tới A Nghèo ánh mắt, cười nói, hiện tại mới nghĩ đến sao? Mũ trắng ưu hóa ma văn hiệu quả, không chỉ có riêng là tăng lên ma văn bản thân uy lực, nó còn có thể ưu hóa ma văn bên trong tỷ vết. A Nghèo nghe tới ưu hóa tỷ vết lúc, cuối cùng là rõ ràng Phùng vì sao vừa rồi hội tại hắn khắc họa ma văn lúc phải dối, nguyên lai chính là vì cái này một lần. Đồng thời cũng giải thích trước đó Áng tại Bạch Bạch Vân Hương phòng vẽ tranh bên trong nghi hoặc, Phùng khắc họa như vậy không đúng tiêu chuẩn ma văn, vì sao còn có thể bền bỉ có hiệu lực? Hết thảy đều là ưu hóa qua đi hiệu quả. Chợt nghe xong, cái này ưu hóa tỷ vết hiệu quả giống như cũng liền bình thường, chỉ cần nghiêm túc vẽ, kỳ thật không dùng đến nó. Nhưng trên thực tế, trong hiện thực bối rối ma văn thuật sĩ, phụ ma luyện kim thuật sĩ lớn nhất bối rối chính là rất nhiều cao cấp ma văn, ma năng trận quá mức phức tạp, không chỉ có khắc vẽ thời gian dài, mà lại rất dễ dàng phạm sai lầm. A Nghèo liền có dạng này bối rối, hắn bây giờ còn không cách nào khắc vẽ phụ ma bách khoa toàn thư, tiến giai thiên bên trong một chút so sánh khó ma năng trận, đến nỗi hoàn mỹ thiên càng là đừng nghĩ, chính là bởi vì của hắn tâm lực cùng tính lực, không cách nào chèo chống hắn hơn 10 ngày, thậm chí mấy tháng liên tục vẽ. Một khi tâm lực suy yếu hoặc là tính toán lúc hơi xuất hiện một chút xíu sai lầm, loại này tiến giai ma năng trận trực tiếp liền xong đời. Mà lại, ma năng trận không giống một cái ma văn, coi như thất bại cũng không có quá lớn trừng phạt, nhiều lắm một lần nữa khắc vẽ. Ma năng trận là đại lượng ma lực hội tụ, nó rút dây động dừng, một khi xuất hiện sai lầm, khả năng dẫn đến toàn bộ ma năng trận sụp đổ thậm chí phản vệ. Bởi vì vượt cấp khắc họa ma năng trận mà phản vệ đến chết vũ sư, chỗ nào cũng có. Có thể nói, đến vụ ma luyện kim thuật sĩ cùng ma văn thuật sĩ trung hậu kỳ, sai lầm là tuyệt đối không được. Chỉ khi nào có được mũ trắng ưu hóa thì bết năng lực, đây đối với bọn hắn mà nói là một cái lớn lao tin vui. Chí ít không cần lo lắng, bởi vì khắc vẽ ma năng trận thất bại mà phản vệ chí tử. Quan trọng nhất là loại này ưu hóa thì bết năng lực có thể để A Nghèo đi khiêu chiến độ khó cao hơn ma năng trận. Nghĩ đến cái này, A Nghèo liền vội vàng hỏi, ưu hóa thì bết hiệu quả có hạn cuối sao? Phùng, đương nhiên là có, ngươi tổng sẽ không nghĩ đến tùy tiện vẽ linh tinh mấy bút liền để thần bí ma văn cho ngươi ưu hóa thành hoàn chỉnh ma văn a. a nghèo, cái kia làm tỷ vết nhiều đến cái tình trạng gì lúc, ưu hóa ma văn hội mất đi hiệu lực. Chỉ cần tỷ vết không cao hơn chỉnh thể ma văn 3 liền có thể ưu hóa. Ba nghe vào giống như không nhiều, nhưng kỳ thật tiến giai thiên bên trong ma năng trận bình thường là mấy chục cái trở lên ma văn tụ tập cùng một chỗ, ở trong chứa ma văn sừng vượt qua hơn ngàn. Chỉnh thể ba đã có thể chỉ đời trên 100 cái ma văn sừng. Chương 2291, ưu hóa tỷ vết 2, chương 2291, ưu hóa tỷ vết 2, nếu như là loại kia trở ngại một điểm ma năng trận, thí dụ như ma văn sừng lấy mấy vạn kế ma năng trận, ba đã là có thể chỉ đời hơn ngàn cái ma văn sừng. Cái này cũng chính là nói, ang tại khắc họa tiến giai thiên ma năng trận thời điểm, tại ma văn sừng sai lầm bên trên, có thể vượt qua 100 lần. Đây chính là một cái cực lớn tỷ lệ sai số. Ang hoàn toàn có thể tại tâm lực cùng tính lực suy kiệt lúc, cố ý phạm sai lầm, hơi khôi phục một chút, lại tiếp tục hướng xuống khắc họa. Như vậy, ang nghèo đoán chừng chính mình có thể khắc họa tuyệt đại đa số tiến giai thiên bên trong ma năng trận. Đến nỗi hoàn mỹ thiên lời nói, có thể thử một chút, nhưng thời gian sử dụng đoán chừng còn chưa đủ, tỷ lệ thất bại vẫn như cũ rất cao. Một bên khắc phụng, chứng kiến ang ánh mắt theo mê hoặc đến tỉnh ngộ, lại đến sáng tỏ toàn bộ quá trình. Hiện tại ngươi nên rõ ràng, ném ra mũ trắng, kỳ thật cũng không phải yếu như vậy a. Phùng cười nói. Ang hưng phấn gật đầu, sở dĩ mới vừa rồi không có thể hiện, chỉ vì hắn khắc họa chính là nhất là sơ cấp vô cấu ma văn. Mũ trắng ưu hóa năng lực, đối với càng trở ngại ma văn, càng có thể thể hiện giá trị. Dù nói thế nào, đây cũng là thần bí chi vật. Mũ đen mặc dù cường đại, nhưng mũ trắng cũng có mũ trắng tốt. Phùng dừng một chút, nói xong mũ trắng, hiện tại chúng ta có thể nói một chút mũ đen. Ang nghèo lô thai cũng dựng lên. Mũ trắng đều đã cường đại như thế, mũ đen hội có hiệu quả như thế nào đâu? Phùng sâu đủ A nghèo khẩu vị, nhưng mà hắn mở miệng câu đầu tiên, liền để A nghèo sửng sốt, rất tiếc nuối chính là, ta chưa bao giờ để bóng người vì ma văn lên ngôi qua mũ đen. Không phải ta không muốn, mà là ta không thể A. Phùng nói đến đây lúc, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Nghe xong Phùng giải thích, A nghèo mới hiểu được, Phùng cái gọi là không thể, nhưng thật ra là hắn không có đạt tới mũ đen xuất hiện tiền đề. Muốn để bóng người vứt ra mũ đen, có một cái nhất định phải tiền đề, khắc họa ma văn muốn hoàn chỉnh không tì vết. Mũ trắng, có thể ưu hóa tì vết. Mà mũ đen xuất hiện tiền đề, lại là ma văn bản thân muốn không tì vết. Hai loại màu sắc mũ là không thể nào đồng thời xuất hiện, nói cách khác, một khi ngươi ma văn đã có tỷ vết, như vậy xuất hiện tất nhiên là mũ trắng. Nếu như ma văn là hoàn mỹ không một tỷ vết, như vậy có nhất định tỷ lệ xuất hiện mũ đen. Không sai, coi như khắc họa ra hoàn mỹ không một tỷ vết ma văn, mũ đen cũng không phải 100 xuất hiện, mà là có tỷ lệ xuất hiện. Phùng nói đến đây lúc dừng một chút, ta có một vị lão hữu, tên là Dệ Nệ Tổng, giống như ta đều là đến từ Đồ Linh Ma Phương, bất quá hắn là một vị luyện kim thuật sĩ. Đồ Linh Ma Phương? Trước đó các hạ không phải nói, ngươi trước đây biết thánh điện sao? À nghẹo lẩm bẩm một câu. Đừng ngắt lời. Phùng mặc dù quát lớn một câu, nhưng vẫn là tại về sau cấp ra giải thích, cái này cũng không xung đột, ta chỉ là đi tiên tri thánh điện làm công, không có nghĩa là ta chính là tiên tri thánh điện người. Nói trở lại, Dễ Nẹ Tổng mặc dù không phải phụ ma luyện kim thuật sĩ, nhưng hắn cũng biết một ít luyện kim ma văn, thế là ta mời hắn giúp ta kiểm tra một chút thần bí ma văn năng lực. Ta cũng không tinh thông ma văn, cho nên không có để bóng người ném ra qua mũ đen, nhưng Dễ Nẹ Tổng lại làm được. Căn cứ Dễ Nẹ Tổng kiểm tra, ta tổng kết ra hai cái mũ đen xuất hiện tiền đề. Đệ nhất, ngươi đã biết, ma văn bản thân nhất định phải hoàn mỹ không một tì vết. Thứ hai, ma văn càng phức tạp, xuất hiện mũ đen tỷ lệ càng lớn. Chỉ ít Dễ Nẹ Tổng trong kiểm tra, hắn khắc họa đơn nhất ma văn, chưa từng có xuất hiện qua mũ đen, ngược lại là khắc họa một cái ma năng trận lúc, mũ đen xuất hiện. Vậy cũng đúng, ta thu hoạch được thần bí ma văn đến nay, duy nhất một lần nhìn thấy mũ đen. À ngưng sửng sốt một chút, duy nhất một lần. Phùng không phải để Dễ Nẹ Tổng đi kiểm tra sao, Dễ Nẹ Tổng chẳng lẽ cũng chỉ kiểm tra ra một lần mũ đen. Mặc dù Á Nghèo cũng không hiểu rõ Dễ Nẹ Tổng luyện kim thực lực, nhưng có thể để cho Phùng đề cập, chắc chắn sẽ không kém. Đúng vậy, duy nhất một lần, bởi vì xuất hiện mũ đen về sau, ta có thể rõ ràng nhìn ra, Dễ Nẹ Tổng đối với ta thần bí ma văn động tâm, nói không chừng hội thừa dịp ta không chú ý cầm chạy trốn, cho nên ta trước một bước mang thần bí ma văn rời đi. A Nghèo, hắn còn tưởng rằng xuất hiện mũ đen tỷ lệ thấp đến nhiều năm như vậy chỉ xuất hiện một lần, nguyên lai là bởi vì lo lắng thần bí ma văn bị người đoạt đi. Mặc dù có chút im lặng, nhưng theo cái này cũng có thể nhìn ra, mũ đen hiệu quả đoán chừng không gì sánh kịp. Nếu không, vị kia tên là Dễ Nẹ Tổng luyện kim thuật sĩ, không có khả năng ngay trước mặt Phùng, còn muốn động chiếm hữu tâm tư. Phùng chạy cũng nhanh chóng, cái này kỳ thật cũng mặt bên chứng minh, hắn biết rõ mũ đen giá trị. Chỉ có hai cái này tiền đề sao? Ang kềm chế chửi bậy muốn, hỏi. Phùng, ta chỉ tổng kết ra hai cái này tiền đề, bởi vì hàng mẫu quá ít. Người tương lai có thể tự mình đi tổng kết, dù sao, hiện tại lễ đăng cơ của mũ điên là ngươi. Ang nghéo lại hỏi thăm một chút liên quan tới mũ đen cụ thể hiệu quả. Đối với này, Phùng trả lời lại là rất mơ hồ, ta chỉ có thể nói, là tuyệt đối phá bỡ. Thấy Ang còn là một mặt mê hoặc, Phùng nghĩ nghĩ, nói, ta lấy một thí dụ đi, ngươi nhưng từng nhìn thấy qua, một hồ nước đột nhiên biến thành một hồ dung nham. Phùng hỏi như vậy, chính là muốn để Ang trả lời không có, nhưng Ang nghẹo lại là không chút do dự gật đầu, nhìn qua. Phùng, Ang nghẹo, ta biết một vị có được thủy chi chất biến thiên phú vũ sư, nàng không chỉ có thể để nước biến thành dung nham, còn có thể để nước biến thành một bãi dầu. Phùng nguyên bản còn tưởng rằng Ang tại tìm đo kiêng, nghe hắn cái này một giải thích, mới trở lại vị, nguyên lai là thủy chi chất biến, cái này còn rất hiếm thấy. Vậy ta một lần nữa lấy một thí dụ, ngươi nhưng từng nhìn qua, một hồ nước đột nhiên biến thành một thanh kỵ sĩ kiếm. Lúc này, Ang nghẹo rốt cục lắc đầu. Mũ đen tình huống liền cùng cái ví dụ này không sai biệt lắm, là mũ đen xuất hiện thời điểm, hắn lên ngôi ma văn, hội theo trên căn bản phát sinh cải biến. Đây là một loại gần như có tính đột phá chất biến. Nghe xong Phùng ví dụ, A Nghèo giống như rõ ràng cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy mông lung phảng phất cách một tầng mây mù. Hắn suy nghĩ một lát, cảm thấy thầm nghĩ, đã nghĩ mãi mà không rõ, kia liền trực tiếp thử một chút tốt. Nghĩ đến cái này, A Nghèo trực tiếp theo trong vòng tay lấy ra một tấm dùng đặc thù dược thủy thuộc ra qua tấm da dê, đồng thời cầm ra điếu bút. Phùng nhìn thấy A Nghèo động tác, tự nhiên rõ ràng hắn ý nghĩ. Mũ trắng có thể thử một chút, nhưng mũ đen ngươi muốn hiện tại thử ra đến, cơ bản không có khả năng. Phùng, mũ đen xuất hiện tỷ lệ ta mặc dù không có thống kê, nhưng tuyệt đối sẽ không quá cao. Dễ nét tổng cũng thử mấy chục lần, mới thành công. Phùng lời nói, A Nghèo nghe bảo, nhưng hắn vẫn là không có đình chỉ thí nghiệm dự định. Nội tâm bành trướng tìm và muốn, để hắn không nghĩ dừng lại. Dù sao cũng chỉ là thử một chút, chưa từng xuất hiện lời nói, kia liền lại nói. Tấu chương xong, chương 2292, trắng cùng đen, 1, chương 2292, trắng cùng đen, 1, Phùng thấy A Nghèo khăng khăng muốn thử, cũng không còn khuyên can, yên lặng nhìn chăm chú A Nghèo động tác. Mắt thấy A Nghèo cầm ra điếu bút, máu mực cùng tấm da dê, Phùng cũng trong lòng âm thầm phân tích A Nghèo có thể sẽ vẽ loại nào ma văn. Tấm da dê chất liệu cùng trước đó, cấp độ nhập môn, bất quá dụng nước thuộc da, theo hương vị đến xem hẳn là loại nào đó cấp thấp ma thực loại dược thể. Máu mực là loại nào đó chim mông ma huyết thạch phối hợp châu rễ mây chất lỏng chế biến đi ra, cũng là cấp độ nhập môn. Phùng ở trong lòng thầm nghĩ, theo cái này một loạt chuẩn bị vật liệu có thể thấy được, lần này A Nghèo khắc họa ma văn hẳn là so trước đó vô cấu ma văn mạnh hơn, nhưng mạnh cũng mạnh không được quá nhiều, đoán chừng là loại nào đó đê giai tái hợp ma văn. Ý chuyển ở giữa, Phùng cũng hơi thở dài một hơi. Lấy trước đó A Nghèo khắc họa ma văn tốc độ, loại này đê giai tái hợp ma văn hẳn là sẽ không tốn thời gian quá dài. Nếu như A Nghèo thật tin lúc trước hắn chỗ liệt điều kiện tiên quyết khắc họa loại kia phi thường phức tạp ma văn, vậy coi như là mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày cất bước, cái này liền thật quá lãng phí thời gian. Phùng lưu ở trong họa đạo này ý niệm, cũng kiên trì không được dài như thế. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, Phùng cũng không có cho rằng A Nghèo thật có thể khắc họa phức tạp ma văn, ma năng trận. A Nghèo lựa chọn đê giai tái hợp ma văn, đoán chừng cũng là bởi vì thực lực của hắn có hạn. Tại Phùng ý động thời điểm, A Nghèo đã cầm ra điếu bút, nhúng lên máu mực bắt đầu ở trên giấy da dê khắc vẽ. A Nghèo khắc vẽ ma văn lúc, vẫn như cũng là như vậy nhẹ nhàng thoải mái, trên giấy đường vân xuân sẻ thư giãn, khúc độ huyền chuyển ưu nhã. Cho dù là lấy Phùng kiến thức, lần nữa nhìn thấy A Nghèo khắc vẽ, cũng không nhịn được ở trong lòng thầm khen. Có lẽ A Nghèo kỹ thuật chiều sâu còn không có đạt tiêu chuẩn, nhưng cơ sở bản lĩnh lại là phi phàm, thậm chí Phùng có loại ảo giác, A Nghèo ma văn bản lĩnh so với hắn vị lao hưu kia Dệ Nệ tổng còn muốn cao hơn một bậc. Hẳn là ảo giác đi. Phùng âm thầm thì thầm, dù cho Dệ Nệ tổng tinh thông chính là điều hợp học, mà không phải phụ ma học, nhưng hắn lại thế nào cũng chỉ nắm ở trên luyện kim học mấy ngàn năm, làm sao có thể so ra kém A Nghèo. Khẳng định là ảo giác. Dứt bỏ những này không quan hệ suy nghĩ, Phùng đối với A Nghèo đánh giá vẫn còn rất cao, chỉ là cái này tay cơ sở bản lĩnh, hắn chắc chắn chờ đến tương lai A Nghèo trưởng thành, kiến thức đến càng nhiều phụ ma kỹ thuật, đoán chừng hội một tiếng hót lên làm kinh người. Nói đến càng nhiều phụ ma kỹ thuật, Phùng nhớ kỹ Nam vực Vu sư giới có một cái luyện kim thuật sĩ thánh điện, gọi là Thiên Không Cơ Giới Thành. Nơi đó luyện kim kỹ thuật Phùng còn là rất tán thành, hắn trước đây biết thánh điện làm công đoạn thời gian kia, còn từng nghe nói một chút tiên đoán Vu sư nói tới Thiên Không Cơ Giới Thành, nghe nói có tiên đoán Vu sư thông qua luân hồi chi thành, tiên đoán được Thiên Không Cơ Giới Thành sẽ sinh ra một vị tiến vào thần bí luyện kim thuật sĩ. Hắn còn nhớ kỹ lời đồn đại này là tại 1000 năm trước, lúc ấy còn có thủ tự công hội người tiến về Nam vực, cuối cùng lại là không có tìm ra vị kia luyện kim thuật sĩ. Mặc dù vị kia thần bí luyện kim thuật sĩ đến nay vẫn là cái mê, nhưng theo Thiên Không Cơ Giới Thành có thể đản sinh ra dạng này thiên tài, hắn nội tình có thể thấy được chút ít. Tại áng không có tiến về nguyên thế giới trước, ngược lại là có thể đề nghị hắn đi Thiên Không Cơ Giới Thành học tập phụ ma kỹ thuật. Không biết áng cùng Thiên Không Cơ Giới Thành có cái gì liên hệ, nếu như không có, ta ngược lại là có thể viết một phong thư đề cử. Phùng ở trong lòng thầm nói, hắn mặc dù cũng cùng Thiên Không Cơ Giới Thành không có cái gì quá thâm nhập liên hệ, nhưng hắn dù sao cũng là xuất từ Nam vực, lấy thanh danh của hắn, viết một phong thư đề cử là đủ để. Tại Phùng suy nghĩ không ngừng cảm nghĩ trong đầu lúc, trên giấy da dê ma văn đã xuất hiện một cái đại khái hình dạng. Phùng cẩn thận nhìn một chút A Nghèo khắc vẽ ma văn, biểu lộ hơi có chút cổ quái. Cái này quen thuộc hình dáng. A Nghèo thế mà khắc họa còn là vô cấu ma văn. Bất quá, theo trên giấy da dê chiếm cứ phạm vi đến xem, hẳn không phải là đơn nhất ma văn, vô cấu ma văn hẳn là chỉ là tái hợp ma văn bên trong một loại. Nhưng coi như thế, Phùng cũng cảm giác rất kỳ quái, làm sao lại chọn vô cấu ma văn? Còn là nói, A Nghèo kỳ thật khắc họa thuận tay nhất chính là vô cấu ma văn. Sẽ không phải A Nghèo là dựa vào cho những người khác gian phòng khắc họa vô cấu ma văn mà làm giàu a? Sở dĩ Phùng sẽ nghĩ tới điểm này, cũng không phải ác ý, mà là bởi vì chính hắn còn là học đồ thời điểm, chính là dựa vào cho người ta họa bất diệt minh văn chân dung duy sinh. Bất diệt minh văn nghe vào tên tuổi lớn, thực tế chính là một loại lâu dài bảo tồn thủ đoạn, hóa lâu, Phùng cái khác minh văn trình độ, nhưng bất diệt minh văn lại là phi thường tinh diệu. Phùng lúc này liền ở trong tối bên trong ước đoán, A Nghèo có thể hay không giống như hắn. Đáp án này tạm thời không biết, A Nghèo đã bắt đầu họa tái hợp ma văn bên trong cái khác ma văn. Vô cấu ma văn, sinh tức ma văn, phát sinh ma văn, nhiệt độ ổn định ma văn. Hết thảy 4 cái ma văn, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng vượt qua ma năng trận mức thấp nhất chế. Cho nên, cũng có thể xưng cái này tái hợp ma văn vì ma năng trận. Chỉ là cái này 4 loại ma văn tổ hợp, có vẻ giống như còn là hướng ra chính phục vụ phương hướng dựa vào. Mặc dù Phùng không biết loại này ma năng trận tên gọi là gì, nhưng theo ma văn bản thân, hắn đại khái có thể đoán ra hiệu quả. Vô cấu ma văn đại biểu, hút bụi, phòng ô, tự thiết. Sinh tức ma văn đại biểu chữa trị sinh mệnh khí tức. Phát sinh ma văn thì là cùng sinh tức ma văn phối hợp, chủ yếu là để sinh mệnh khí tức phạm vi mở rộng. Nhiệt độ ổn định ma văn thì là bảo trì một cái cố định nhiệt độ. Tổng hợp hiệu quả, ma văn này có thể để trong phạm vi nhất định bảo trì dồi dào sinh mệnh khí tức cùng sạch sẽ ấm áp hoàn cảnh. Loại này ma văn hoặc chính là bố trí ở nhà cư, hoặc chính là hoa phòng hoặc là dược thảo bồi dưỡng phòng. Thuộc về có thể muốn, nhưng không tất yếu ma năng trận. Đơn giản như vậy ma năng trận, coi như khắc họa cho dù tốt, Phùng cũng không cho rằng có thể để cho mũ đen xuất hiện. Phải biết, lúc trước dễ nẹt tổng thí nghiệm thời điểm, theo một cái ma văn đến tái hợp ma văn đều thử qua, chỉ có lần kia khắc họa 18 cái ma văn ma năng trận lúc, mới khiến cho ma văn lên ngôi mũ đen. À, người khắc họa như thế giản đáp, khẳng định là không được. Bất quá, Phùng cũng không có đem tâm tư nói ra, hắn ý nghĩ cùng Hàng ý nghĩ không sai biệt lắm, dù sao cũng chỉ là thử nghiệm, thất bại rất bình thường. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua. Tái hợp ma văn cùng một cái ma văn là không giống, mặc dù chỉ có 4 cái ma văn, nhưng cũng không có nghĩa là khắc họa thời gian chỉ là một cái ma văn 4 lần. Thường thường thêm một cái ma văn, khắc họa thời gian đều là lấy mấy lần gia tăng. À, người khắc họa đơn nhất vô cấu ma văn, chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ, nhưng khắc họa cái này tái hợp ma văn lại tốn tiếp cận 1 giờ. Làm phát sinh ma văn cuối cùng một bút vẽ xong lúc, Áng thuận đường vân một lần nữa ngoặt đến vô cấu ma văn bên trên. Vô cấu ma văn lúc này còn có cuối cùng một bút, cũng là toàn bộ ma năng trận cuối cùng một bút. Chính là đại biểu chuyển đổi ý tứ ma văn sừng. Chương 2292, trắng cùng đen, 2, chương 2292, trắng cùng đen, 2. Trước đó Áng khắc vẽ ma văn lúc vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, nhưng đến cuối cùng một khắc, Áng nghèo biểu lộ bắt đầu chỉnh trọng lên. Có phần giàu có nghi thức cảm giác động tác, dùng ma lực chi thủ đem kim loại cái hộp nhỏ cầm lên, bên trong thần bí ma văn dán vào tại điêu trên ngoài bút, vầng sáng một nhiễm. Điêu bút lập tức tản mát ra trận trận thần bí ba động. A Nghèo động tác không chần chờ, lập tức cầm điêu bút đem còn lại cái cuối cùng ma văn sừng vẽ ra. Ngay từ đầu còn rất thuận lợi, nhưng lại tại A Nghèo rơi xuống cuối cùng một bút lúc, trước mắt đột nhiên tối sầm. Tựa như là toàn bộ thế giới đều bị kéo đèn, hết thảy quang minh đều bị kéo vào hắc ám màn sân khấu xuống. Chỉ là loại này hắc ám cảm giác tiếp tục thời gian rất ngắn, thậm chí có thể nói chỉ có chớp mắt mấy mắt, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lúc này, A Nghèo túi đầu nhìn một chút trên giấy da dê ma năng trận đã hoàn tất, mà lại hoàn mỹ không một tì vết. Hắn buông xuống điêu bút, vuốt vuốt mi tâm, hơi cảm giác một chút thân thể tình huống cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Từ trong ánh mắt của Phùng, A Nghèo cũng không có phát hiện gì thường. A Nghèo suy đoán, có phải hay không là thật lâu không có khắc họa ma năng trận, đột nhiên độ cao tập trung lực chú ý, đại não có chút mỏi mệt, mới trước mắt biến đen. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bất quá, ma năng trận lúc này đã thành, A Nghèo cũng liền trước thả lỏng trong lòng, chờ xem trước một chút kết quả về sau, lại hướng Phùng hỏi thăm. Một bên khác, Phùng thưởng thức trên giấy da dê tinh xảo ma năng trận, trong mắt mang kinh diễm. Mặc kệ đối với A Nghèo ra chính phỏng đoán có phải là thật hay không, chỉ nói cái này một cái ma năng trận, tuyệt đối là hắn nhìn qua ma năng trận bên trong, số một số hai xinh đẹp. Bút pháp mượt mà, phục bút ưu mỹ, năng lượng cung cấp từ đầu đến cuối đều rất ổn định, cái này đã rất khó làm được, mà lại ma văn thâm trầm chỗ cùng khoảng trống chỗ còn có thể nhìn ra hàm ý mười phần. Tân sinh bối đều là quái vật A, nếu không phải hắn chỉ là phùng vẽ ra đến một sợi ý thức, hắn đoán chừng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem A Nghèo ngập đến đổ linh ma phương đến. Không nói A Nghèo đến nơi này nguyên nhân, chỉ là cái này tay ưu mỹ ma văn, tương lai liền có thể kỳ. Tại phùng lúc cảm khái, hoàn mỹ không một tì vết ma năng trận bắt đầu khởi sướng ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt bên trong, rõ ràng có thể nhìn ra một bóng người, tại ma văn trên đường còn vui sướng kiêu vũ. Lên ngôi muốn bắt đầu. Phùng trầm giọng nói. A Nghèo cũng kiểm chế lên phiêu hốt tâm thần, chú ý đến ánh sáng nhạt bên trong hiện hiện hình ảnh. A Nghèo đối với lên ngôi mũ màu sắc, tự nhiên là có chỗ chờ mong, bất quá hắn cảm xúc lại rất khắc chế. Chính hắn rất rõ ràng, cái này ánh nắng vườn hoa ma năng trận mặc dù so với đơn nhất vô cấu ma văn muốn phức tạp, nhưng so với tiến giai hình ma văn lại đơn giản rất nhiều. Phùng mặc dù từ đầu tới đuôi đều không có đánh giá, nhưng A Nghèo có thể nhìn ra, Phùng cũng không cho rằng ánh nắng vườn hoa có thể thu hoạch được mũ đen lên ngôi. A Nghèo cũng muốn khắc họa tiến giai thiên bên trong ma năng trận, làm sao quá tốn thời gian, đơn giản nhất tiến giai ma năng trận cũng là lấy ngày qua tính toán. Phùng tiên sinh còn đối diện với hắn, nếu như hắn khắc họa tiến giai thiên ma năng trận, có thành công hay không là khác nói, nhưng khẳng định không lễ phép. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo lựa chọn ánh nắng vườn hoa. Đây là một cái hắn có thể trong thời gian ngắn nhất khắc họa ra phức tạp nhất ma năng trận. Có thể thành hay không hiểu, liền nhìn hiện tại. Ánh sáng nhạt bên trong bóng người vẫn như cũ mơ hồ. Hắn nhảy kỳ quái vũ đạo, điên điên khùng khùng tại trên đường vân vừa đi vừa về dao động, tựa hồ tại kiểm tra mê muội văn. Làm kiểm tra không sai biệt lắm thời điểm, bóng người ngừng lại, từ trong ngực của chính mình móc ra một cái mũ, tiện tay ném đi. Cái này ném mũ hành vi, tựa như là một loại đặc thù lên ngôi nghi thức, đem giao cho ma văn tân sinh. Bất quá, A Nghèo cùng Phùng lúc này đều không có suy nghĩ cái gọi là lên ngôi nghi thức, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều chăm chú vào cái kia đỉnh màu đen mũ dạ bên trên. Đúng vậy, màu đen. Thế mà thật là màu đen. Phùng không dám tin nhìn chằm chằm trong hình ảnh còn ném đi tại không trung mũ đen, mũ rơi xuống, dung nhập ma văn bên trong. Đến lúc này, mới hết thảy đều kết thúc. Theo màu đen mũ biến mất, toàn bộ ma năng trận giống như là bị thời gian ăn mòn, xuất hiện loại nào đó không biết đột biến. Toàn bộ tấm da dê đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm trong khói đen. Khói đen tản ra nồng đậm tới cực điểm khí tức thần bí, tựa hồ tại tuyên cáo nó cảm giác tồn tại. Phùng nhìn chằm chằm khói đen, muốn xuyên thấu qua khói đen nhìn xem tấm da dê là phát sinh biến hóa gì, nhưng mà khói đen ngăn trở hết thảy ánh mắt. Tại Phùng lặng lặng chờ đợi khói đen tán đi thời điểm, Dư quang đột nhiên liếc tới đối diện A Nghèo. Hắn chú ý tới, A Nghèo không hiểu định chủ. Lại A Nghèo con mắt ngốc trệ vô thần, giống như người chết, mất đi sáng bóng. Phùng thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô đầu một cái, hỏng bét, kém chút quên cái này một gốc dạng. Phùng nghĩ vươn tay đụng vào A Nghèo, nhưng ngay tại tay sắp đụng phải A Nghèo lúc, hắn lại ngừng lại, không được, không thể đụng vào hắn. Phùng đứng người lên, có chút lo lắng vây quanh A Nghèo xoay quanh, thì thầm trong miệng, ta vừa rồi làm sao liền quên nói sao? Mũ đen, làm sao lần thứ nhất liền ra mũ đen? Dễ nẹt tông lúc ấy nói thế nào tới? Đúng đúng đúng, ý chí chống lại. A Nghèo đã có thể đi đến nơi này, ý chí hẳn là rất cứng cỏi, có thể đối kháng a. Hẳn là có thể chứ. Tại Phùng lầm bầm lầu bầu thời điểm, lại là không có chú ý tới, A Nghèo ánh mắt dần dần biến trở về linh động. A Nghèo sau khi lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy náo hải một trận nhói nhói. Hắn một bên nắm bắt sống mũi, một bên miệng lớn thở hổn hển. A Nghèo tiếng thở dốc cũng làm cho Phùng chú ý tới bên cạnh động tĩnh. Phùng kinh ngạc nhìn A Nghèo, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Dứt lời về sau, Phùng tựa hồ cũng cảm thấy câu nói này có chút không chính cống, tranh thủ thời gian lại bổ sung, ý của ta là, ngươi không sao chứ? A Nghèo xoa sống mũi, một hồi lâu mới gật gật đầu trả lời, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Dừng một chút, A Nghèo nâng lên hơi có chút mỏi mệt mắt, các hạ biết, vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao? Phùng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói trước đi nói, ngươi vừa rồi kinh lịch cái gì? A Nghèo hồi ức một lát, nói, tại khói đen xuất hiện một khắc này, ta cảm giác trước mắt đột nhiên tối sầm. Đúng rồi, trước đó ta khắc vẽ ma văn cuối cùng một bút lúc, cũng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng qua là lúc đó chỉ có nháy mắt, nhưng lúc trước cái kia tối sầm, tiếp tục thời gian rất lâu, tại ta cảm nhận bên trong, phảng phất qua gần một tháng. Sở dĩ nói là phảng phất là bởi vì A Nghèo tỉnh lại về sau, ngay lập tức liền cùng Elfan lấy được liên hệ, căn cứ Elfan phản hồi, A Nghèo mới biết được, thời gian kỳ thật chỉ qua mười mấy giây. Sau đó thì sao? Mắt tối sầm lại về sau, ngươi lại cảm thấy được cái gì? A Nghèo tại trong mảnh hắc ám này, cái gì đều không có cảm thấy được, nhưng lại có rất nhiều không có chút ý nghĩa nào thần bí ký hiệu hoặc là tin tức xông vào trong đầu của hắn. Những cái kia A Nghèo hoàn toàn không rõ hắn ý thần bí tin tức, tựa như là dòng lũ cọ rửa A Nghèo tư duy. Nếu như là thường nhân, đoán chừng sẽ bị những này hoang đường không bị trói buộc tin tức vọt thẳng tẩy thành tên điên. Nhưng A Nghèo cảm giác kỳ thật còn tốt, bởi vì hắn đã từng bị chó đốm nuốt vào qua bụng, tại chó đốm trong bụng hắn cảm giác qua lượng lớn thần bí tin tức. Những cái kia thần bí tin tức, mặc dù A Nghèo không cách nào đọc hiểu, nhưng tựa như là loại nào đó hư ảo ấn ký, cứ như vậy thật sâu ấn đến A Nghèo trong đầu. Dưới đây A Nghèo về sau còn sáng tạo thần bí cụ tượng vật. Mà lúc này A Nghèo kinh lịch thần bí tin tức, hoàn toàn là vô ý hàm, tựa hồ chính là vì cọ rửa suy tư của người, bước người điên mà tồn tại. Bởi vì A Nghèo trải qua chân chính thần bí tin tức cọ rửa, những này không có chút nào ý hàm thần bí tin tức, lại là hoàn toàn không có hiệu quả. Duy nhất mang cho A Nghèo tác dụng phụ, chính là tiếp nhận lộn xộn tin tức quá nhiều, để hắn cảm giác đại não mỏi mệt, có chút muốn ngủ. Tấu chương xong, chương 2293, Nhật Quang Thánh Đường, 1, chương 2293, Nhật Quang Thánh Đường, 1. A Nghèo đem chính mình ở trong bóng tối kinh lịch nói đơn giản một lần, bất quá, cũng không có nói chính mình đã từng bị chó đốm nuốt vào sự tình. Cái này dính đến chính mình bí ẩn, A Nghèo cũng không muốn tùy tiện để lộ ra đi, huống chi hắn đối với Phùng kỳ thật còn không có triệt để bông xuống cảnh giác. Phùng sau khi nghe xong, lại là lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi thuyết pháp, cùng lúc trước dễ nẹt tổng thuyết pháp là giống nhau, hắn cũng là bị đại lượng không có ý nghĩa thần bí ký hiệu cọ rửa. Chỉ là để ta cảm thấy kỳ quái chính là, hắn theo phiền phức tin tức cọ rửa bên trong thức tỉnh, cũng tốn dòng dã 3 phút, mà ngươi, thế mà nửa phút không đến liền thức tỉnh rồi. Phải biết, dễ nẹt tổng có thể so sánh A Nghèo mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Còn có một chút. Phùng dừng một chút, trên con mắt trên dưới xuống đánh giá A Nghèo, dễ nẹt tổng coi như tỉnh lại, cũng có tiếp cận nửa giờ thích ứng kỳ. A Nghèo, thích ứng kỳ. Phùng gật gật đầu, phổ thông tin tức, lại nhiều lại phiền phức, lấy dễ nẹt tổng bây giờ đối với tin tức xử lý năng lực, hoàn toàn có thể toàn bộ tiếp nhận, sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nhưng đây là thần bí tin tức, cho dù là dễ nẹt tổng, cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Cho nên, thức tỉnh về sau, hắn xuất hiện một đoạn thời gian kích động. Kích động thời gian không dài, cũng liền nửa giờ tả hữu, nhưng tại đoạn này trong lúc đó, dễ nẹt tổng mặc dù có thể bảo trì lý trí, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói ra một chút liền chính hắn đều rất kinh ngạc mê sảng. Liên cùng người điên, lời mở đầu không đáp về sau ngữ. Phùng, nhưng ngươi không chỉ có thức tỉnh thời gian rất nhanh, còn không có cái này thích ứng kỳ. Cái này rất để ta không hiểu a. Phùng ánh mắt lóe ra không biết u quang, thật sâu nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo do dự một lát, lắc đầu, ta cũng không biết. Phùng lại nhìn chăm chú A Nghèo mấy giây, sau đó liếm xuống chân mày. Hắn mặc dù không có vận dụng thuật pháp, nhưng chỉ là A Nghèo một cái chớp mắt kia chần chờ, hắn liền biết A Nghèo khẳng định che giấu cái gì. Không khí trầm ngưng mấy giây. Phùng nhẹ nhàng cười một tiếng, có lẽ là bởi vì ngươi khắc vẽ ma năng trận tương đối sơ cấp, cho nên thích ứng kỳ tương đối ngắn đi. Phùng nói như vậy, cũng mang ý nghĩa hắn không chuẩn bị tại tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ phía sau bí ẩn, nhưng hắn dù sao chỉ là một sợi vẽ ra đến ý thức, lại không cách nào truyền lại bất kỳ tin tức gì cho chân thân, coi như biết chân tướng cũng không có ý nghĩa gì. A Nghèo cũng không muốn đem chủ đề dẫn tới chính mình đặc dị bên trên, mà là chủ động tiếp lời đầu, đem chủ đề lần nữa dẫn trở lại ban sơ, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phùng, đây là ta sơ sẩy, ta trước đó không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, một lần liền ra mũ đen, quên bảo ngươi. Đến nỗi xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, ta đã từng cùng dễ nẹt tổng trao đổi qua. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, cái này có lẽ chính là mũ đen đặc tính. A Nghèo, mũ đen đặc tính. Chẳng lẽ không phải bởi vì mất tự, đưa đến tệ nạn? Phùng, ngươi biết mất tự. Cái kia ngược lại là tốt giải thích chút. Ngươi đã hiểu rõ thần bí chi vật một chút tình huống, vậy ngươi nên biết, thần bí chi vật có 3 loại trạng thái, có thể khống chế, nửa mất khống chế cùng triệt để mất khống chế. Có thể khống chế, kỳ thật chính là thuộc về trật tự giai đoạn, sẽ không chủ động đối với ngoại giới phát ra ảnh hưởng, nửa mất khống chế, tại đặc biệt dưới tình huống có thể khống chế, nếu như không ở vào đặc biệt trạng thái, thì hội đối với ngoại giới tạo thành to lớn ảnh hưởng. Căn cứ cái này định nghĩa, lễ đăng cơ của Mũ Điên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì mất khống chế trạng thái, cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành to lớn ảnh hưởng, cho nên hắn còn thuộc về có thể khống chế giai đoạn. Bình thường có thể khống chế giai đoạn thần bí chi vật, rất ít có rõ ràng tệ nạn. Tựa như Mộng Hải Loa, trừ hiệu dụng đơn nhất bên ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Phùng, nhưng thế gian bất cứ chuyện gì đều không thể nói tuyệt đối, luôn có ngoại lệ, có một chút thần bí chi vật, hắn đối với người sử dụng mà nói, đích xác có tệ nạn. À nghèo nghe ra, Phùng đang nói đến người sử dụng cái từ này lúc, rõ ràng nhấn mạnh. Chúng ta chỗ sách tệ nạn, là nhân loại căn cứ vào cá nhân lợi ích được mất mà sinh ra cách nhìn. Nhưng đối với thần bí chi vật mà nói, hắn không có khả năng đi cân nhắc nhân loại lợi ích được mất, cái gọi là tệ nạn, kỳ thật chính là thần bí chi vật bản thân đặc tính. Tựa như là cái này, lễ đăng cơ của Mũ Điên ngươi còn nhớ rõ trong chuyện, mũ của Louis biến thành màu đen lúc, hắn hội có thay đổi gì? A nghèo, mũ trắng là thanh tỉnh mà yếu đuối, mũ đen là điên lại cường đại. Dứt lời, A nghèo đột nhiên ngơ ngẩn. Ngươi hẳn là hiểu rồi. Cái này thần bí chi vật sinh ra, cùng cái này phía sau cố sự chặt chẽ không thể tách rời, đã trong chuyện mũ đen liền sẽ mang đến điên đặc tính, chân thật như vậy thần bí chi vật, có rất lớn khả năng cũng sẽ tuân theo trong chuyện tình huống, xuất hiện cùng loại đặc tính. Ngươi thử nghĩ một chút, nếu như lúc ấy ngươi không có chống đỡ, tùy ý những cái kia thần bí tin tức cọ rửa suy nghĩ của ngươi, ngươi cuối cùng lại biến thành cái dạng gì? A nghèo, tựa như trong chuyện Louis như vậy, điên. Hiện tại ngươi rõ ràng đi. Phùng, ngươi tình huống vừa rồi, đích thật là cái này thần bí chi vật tệ nạn một trong, nhưng loại này tệ nạn nhưng thật ra là thần bí chi vật bản thân đặc tính, cũng mất tự không có quá nhiều quan hệ. Tệ nạn một trong. Chẳng lẽ còn có cái khác tệ nạn? À nghèo đang nghĩ hỏi thăm, Phùng lại chuyện một bên, nói lên một cái khác chủ đề, bất quá nói đến mất tự, Dễ Nẹt tổng đã từng nói một cái rất thú vị suy đoán, hắn nói, nếu như lễ đăng cơ của Mũ Điên tương lai bất hạnh theo có thể khống chế biến thành nửa mất khống chế, đoán chừng điên đặc tính lại biến thành người sử dụng tất nhiên kết quả, mà không phải hiện tại như vậy có thể chống cự. Dễ Nẹt tổng suy đoán có phải là thật hay không, A nghèo không biết, nhưng hắn theo trong lời nói này nghe tới một cái trước kia không biết tin tức, ta chỉ nghe nói nửa mất khống chế thần bí chi vật một khi mất đi chế ước, có xác suất triệt để mất khống chế. Không nghĩ tới, có thể khống chế thần bí chi vật cũng sẽ biến thành nửa mất khống chế. Đúng vậy, có thể khống chế thần bí chi vật cũng có nhất định xác suất xuất hiện mất tự. Phùng, cho nên, đừng quá mức ỷ lại thần bí chi vật, nếu là thật biến thành nửa mất khống chế, gặp nạn thế nhưng là chính ngươi. Bất quá, có thể khống chế biến thành nửa mất khống chế xác suất rất nhỏ, bình thường chỉ có gặp tố nguyên biến cố lúc mới có thể xuất hiện. Cái gọi là tố nguyên biến cố, đơn cử đơn giản ví dụ, tựa như cái này lễ đăng cơ của Mũ Điên dựa theo trong chuyện thuyết pháp, nó sinh ra không thể rời đi Louis thê tử phản bội, cùng con thỏ kia trà trà kính dâng, nếu như ạ nghèo bởi vì một ít nguyên nhân, một lần nữa gặp được Louis thê tử, hoặc là thỏ trà trà, thần bí như vậy ma văn liền có nhất định tỷ lệ xuất hiện biến cố, bất quá loại tình huống này quá hiếm thấy, cơ hội có thể không cần tính. Căn cứ ta tại thủ tự công hội nơi đó được đến tin tức, có thể khống chế chuyển thành nửa mất khống chế xác suất, có thể thấp hơn 0.001. Bất quá có một chút vũ sư, ngược lại là rất muốn thần bí chi vật có thể khống chế chuyển nửa mất khống chế, ở trong thủ tự công hội còn có loại này chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ. A nghèo một mặt dấu chấm hỏi, thế mà còn có người hy vọng để thần bí chi vật chủ động mất khống chế. Chương 2293, Nhật Quang Thánh Đường, 2, chương 2293, Nhật Quang Thánh Đường, 2, nghe xong Phùng giải thích, A nghèo mới đại khái rõ ràng. Có một chút thần bí chi vật, hiệu quả rất gần gà, tại tìm không đến chân chính cách dùng trước, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Để hắn mất khống chế, không chỉ có thể tăng cường đặc tính, mà lại rất nhiều nửa mất khống chế thần bí chi vật, chỉ cần có thể xác định hắn mất khống chế nhân tố, liền có biện pháp hoàn toàn khống chế nó, thậm chí có thể nhận chủ. Tựa như là Phaos Hắc Ám Chương Nhạc, chỉ nhận hắn một người, một khi Phaos tử vong, Hắc Ám Chương Nhạc liền sẽ mất khống chế. Hoàn toàn khống chế một kiện thần bí chi vật, đây đối với rất nhiều vu sư thế nhưng là có rất lớn dụ hoặc. Cũng khó trách rất nhiều vu sư biết rõ con đường này có phong hiểm, còn là muốn hướng trên con đường này đi bọn. Cho nên ngươi cũng không cần để ý, Dê Nẹ tổng nói chỉ là trò đùa lời nói, cái này lễ đăng cơ của Mũ Điên muốn mất khống chế, xác suất rất thấp. Phùng, đã ngươi hiện tại không có việc gì, vậy chúng ta nên đi nhìn xem chính chủ. Dứt lời, Phùng cung áng nghèo ánh mắt, đồng thời bỏ vào mặt bản tấm kia trên giấy da dê. Tại áng hoàn hồn về sau, trên giấy da dê khói đen kỳ thật liền đã biến mất, chỉ là trước đó bọn hắn đang nói chuyện tệ nạn vấn đề, áng cố nén không có đi nhìn. Bây giờ nhìn lại, lên ngôi mũ đen trên giấy da dê đã xuất hiện biến hóa kinh người. Ánh nắng vườn hoa ma văn bản thân cũng không hề biến hóa, nhưng tại phức tạp ma văn phía dưới xuất hiện một cái nửa ẩn nửa hiện quỷ dị đồ án. Toàn bộ đồ án là hiện hình tròn, giống như là loại nào đó hình tròn con dấu. Đồ án ngay phía trên là đụng vào treo lơ lửng giữa trời to lớn đen mũ dạng, phía dưới thì là một đóa lóe ra nhàn nhạt kim quang thái dương hoa. Đây là một cái đã tinh xảo lại hoang đường đồ án. Trừ xuất hiện cái này ẩn ở dưới ma năng trận đồ án bên ngoài, còn có một cái lớn vô cùng biến hóa ở chỗ tấm da dê bản thân. Nguyên bản tấm da dê trải qua đại lượng tổ ra, cùng thời gian ăn mòn, mặt giấy biên giới là có một chút vết nứt một vạch nhỏ như sợi lông. Nhưng hôm nay trương này tấm da dê không chỉ có mới tinh không tỉ vết, mà lại liền màu sắc đều thay đổi, trước đó là ám trầm màu vàng đất, bây giờ lại là biến đen màu vàng xám. Phảng phất, liền chất liệu đều xuất hiện thay đổi. Thấy Hạng Kinh Nghi nhìn xem tấm da dê biến hóa, Phùng Dung một bộ người từng trải ngựa khi nói, đây là bình thường thao tác, lúc trước dê nẹt tổng thành công một lần kia, là đem ma năng trận phụ ma tại một kiện xương dạ trắng hải âu da lông chế tác pháp vào bên trên, ma năng trận tên là xanh nhạt ngày có thể tăng cường đối với băng xương chi lực chống cự lực. Ngươi biết kết quả cuối cùng biến thành như thế nào sao? À nghèo lắc đầu. Pháp bảo biến thành một tấm trong suốt màng, làm tầng này màng bao phủ ở trên thân người lúc, ngươi đem hóa thành gió tuyết. À nghèo, hóa thành gió tuyết. Mặt chữ ý tứ, ngươi có thể lý giải thành, trực tiếp để một cái không phải băng hệ vũ sư, có được nguyên tố hóa băng tuyết năng lực. Phùng nói đến đây lúc, thở dài một hơi, xe nhạc này có thể ngăn cản băng xương, nhưng trải qua mũ đen lên ngôi, trực tiếp biến thành băng xương, liền chống cự đều không cần, bởi vì ngươi chính là băng xương, ngươi còn có thể điều khiển băng xương. Ta cũng không biết trong này phát sinh biến hóa gì, rõ ràng là mang theo lông vũ thuộc ra, làm sao liền biến thành nhẹ nhàng một tấm màng nước đây? Cái này phá vỡ, lập tức liền để Phùng cho kinh sợ. Có lần kia kinh lịch, Phùng lại nhìn trước mắt cái này tấm da dê biến hóa, lại là cảm thấy bình thường. Tấm da dê cũng liền màu sắc thay đổi, biến mới tinh một điểm, có lẽ chất liệu cũng thay đổi, cái này không nhiều phổ thông sao? Mới là lạ. Liên bản chất đều thay đổi, cái này gọi phổ thông. Đây là Áng trong lòng chửi bậy. Cùng hắn quan tâm tấm da dê vấn đề, không bằng thí nghiệm một chút, ngươi cái này ma năng trận có biến hóa gì? Phùng lời nói, đem Áng nghẹo lực chú ý, một lần nữa kéo đến ma năng trận bản thân đến. Ma năng trận nhìn qua cùng trước đó duy nhất khác biệt là hẳn là phát ra khí tức thần bí chuyển đổi ma văn sừng, cũng không có phát ra khí tức thần bí, ngược lại là cái kia phù ẩn quỷ dị đồ án tại tiếp tục tản ra khí tức thần bí. Khí tức thần bí mức độ đậm đặc so với mũ trắng lên ngôi muốn càng thêm mãnh liệt. Áng cẩn thận quan sát một lát, thực tế nhìn không ra biến hóa. Ánh nắng vườn hoa còn là cái kia ánh nắng vườn hoa, chỉ có kích hoạt về sau có lẽ tài năng nhìn ra khác biệt. Ngươi yên tâm kích hoạt, có ta ở đây cái này nhìn xem. Mặc dù ta chỉ là một sợi trong tranh ý thức, nhưng trong tranh không gian vẫn tồn tại một ngày, ta liền có thể bảo đảm ngươi không lo. Phùng thấy Áng chậm chạp không kích hoạt, còn tưởng rằng Áng nghèo là lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên mở miệng trấn an nói. Áng nghèo cũng không do dự nữa, vươn tay đụng chạm ma năng trận trung tâm, trực tiếp kích hoạt ma năng trận. Theo một trận đũ quang hiện lên, lấy tấm da dê làm trung tâm 100 mét phương viên bên trong, xuất hiện một cái ngã úp lồng ánh sáng, tựa như mái vòm. Áng cùng Phùng đều ở vào lồng ánh sáng bên trong. Chỉ từ lồng ánh sáng bản thân đến xem, cũng không có phát hiện kỳ quái địa phương, bọn hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác lồng ánh sáng nội bộ khí tức. Sau một lúc lâu, Phùng trước hết nhất mở mắt ra, xa xăm ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu lồng ánh sáng. Lặng im không nói. Sau một lúc lâu, A Nghèo cũng mở mắt ra. Bọn hắn cũng không có lập tức thảo luận nón đen lên ngôi về sau ma năng trận hiệu quả, mà là trầm mặc đối mặt mấy giây. Phùng chỉ trên giấy da dê ma năng trận, trước đó đều quên hỏi, cái này tên ma năng trận đều cái gì? Ánh nắng vườn hoa. A Nghèo nói. Phùng, ánh nắng vườn hoa, danh tự ngược lại là cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, hẳn là dùng ở trong hóa phòng. A Nghèo gật đầu, bồi dưỡng thực vật gian phòng đều có thể dùng. Hiện tại, lại gọi nó ánh nắng vườn hoa, liền có chút không thích hợp. Phùng trầm tư một lát, một lần nữa lấy cái danh tự như thế nào? A Nghèo, các hạ có cao kiến gì? Không bằng gọi hắn ánh nắng thánh điện hoặc là nhật quang thánh đường. Phùng rất trịnh trọng đề nghị. A Nghèo cũng rất chân thành suy nghĩ lên đề nghị này, đừng nói, Phùng một lần nữa lấy danh tự, còn tương đương chi chuẩn xác. Dùng nhật quang thánh đường để diễn tả lập tức ma năng trận tác dụng, quả thực không nên quá ổn hợp. Cái gọi là thánh đường hoặc là thánh điện đều là tín đồ đối với quang minh mỹ hảo hướng tới. Tín đồ sẽ cảm thấy tại trong thánh đường sẽ có được tẩy lễ, hội không nhận trừ tà xâm hại. Mà ánh nắng vườn hoa cải biến chính là bắt đầu từ hướng này, làm ở vào lồng ánh sáng trong phạm vi, tất cả bị người sử dụng nhận định là tai họa tồn tại, đều sẽ không có thể xâm lấn, đồng thời gột rửa nhận mình rửa. Tác dụng của nó, tựa như là hắc ám ghi năm bên trong quang minh nơi ở nút, phù hộ sinh mệnh, đuổi xa tà ác. Mà lại, đuổi xa tà ác còn là từ người sử dụng nhận định tai họa, không đơn giản chỉ những cái kia tiềm ẩn trong bóng đêm vong linh. Cái này liền để nó hưởng thụ phạm vi đại đại gia tăng. Một cái tập che chở, khu ma cùng chữa trị cường đại ma năng trận. Ánh nắng vườn hoa danh tự, hiển nhiên đã không cách nào áp dụng. Liên gọi nó nhật quang thánh đường đi. Đấu chương xong, chương 2294, tam đại tệ nạn, 1, chương 2294, tam đại tệ nạn, 1, nhật quang thánh đường hiệu quả có thể nói tuyệt đối siêu quần bật tụy, mà lại đồng dạng có được mũ trắng lên ngôi lúc ngoại bộ năng lượng chuyển hóa, không cần quá mức lo lắng thời gian sử dụng vấn đề, chỉ cần không bị ngoại lực đánh nát, nó đem một mực tồn tại. Tiếc nuối duy nhất là, nhật quang thánh đường bị khắc vẽ tại trên giấy da dê, hiệu quả mạnh hơn, cũng chỉ là trở thành một loại tiêu hao phẩm. Theo mắt thường liền có thể nhìn ra, sử dụng nhật quang thánh đường về sau, cái kia phù ẩn vào ma năng trận bên trong quỷ dị đồ án theo sáng rõ sắc thái dần dần trở nên ảm đạm. Áng có thể cảm giác đi ra, nhật quang thánh đường mặc dù không tính là dùng một lần ma văn quận ra, nhưng sử dụng hạn mức cao nhất cũng chỉ là cao một điểm, đánh giá cũng liền 3 lần tà hữu. Cái này cũng thuộc về tài liệu hạn chế. Bị mũ đen lên ngôi qua tấm da dê, coi như bản chất xuất hiện cải biến, cũng cuối cùng chỉ là mặt giấy, gánh chịu ma năng trận mức tiêu hao này nhà giàu cũng nên hao tổn. Nếu như áng khắc họa không phải ma văn quận ra, mà là nghiêm túc phụ ma luyện kim, một khi thành tựu, liền sẽ không trở thành ngắn hạn tiêu hao phẩm, hắn giá trị cũng sẽ không thể hạ lượng. Làm sao Áng nghèo lúc ấy chính mình khắc vẽ lúc, cũng không nghĩ tới hội một lần thành công. Phương này thế giới trong tranh cuối cùng hội tiêu vong, ở trong này lãng phí một lần nhật quang thánh đường cơ hội, khá là đáng tiếc à. Phùng mang theo tiết hận nói, nếu như không phải khắc vẽ tại tấm da dê liền tốt, ngươi hối hận sao? nói không hối hận, khẳng định là giả. Nhưng Hạng tâm tính cũng là rất tốt, đã lúc này một lần có thể thành, lần sau y dạng họa hồ lô, hẳn là cũng có thể thành tài đúng. Nghe tôi Áng nghèo ý nghĩ, Phùng lại là lắc đầu, ngươi cho rằng mũ đen tốt như vậy xuất hiện sao? Mà lại, bằng vào ta đối với thần bí chi vật hiểu rõ, công hiệu quả chắc chắn sẽ không có ngươi cho rằng cố định logic. Thấy Áng nghèo một mặt nghi hoặc, Phùng giải thích nói, ngươi về sau không ngại tìm thời gian nhàn hạ thử một chút, đại lượng khắc họa ánh nắng vườn hoa ma năng trận, ngươi nhìn nó cuối cùng sẽ còn hay không biến thành nhật quang thánh đường. Coi như thật ra mũ đen, Phùng cho rằng ánh nắng vườn hoa biến thành nhật quang thánh đường xác suất cũng phi thường thấp. Cũng không cần cố ý tìm thời gian, hiện tại liền có thể thử một chút. A nghèo một lần liền thành công để mũ đen lên ngôi, cảm thấy khó tránh khỏi có chút ngứa một chút, muốn lại thử một chút. Phùng cũng nhìn ra ảng còn có hứng thú để tiếp tục, hắn lần này cũng không có quên can, mà là ra hiệu ảng có thể lại thử nghiệm. Sở dĩ như thế, là bởi vì Phùng trong lòng cũng có một cái nghi hoặc, lúc trước A nghèo một lần liền để mũ đen lên ngôi, đến cùng là thực lực, còn là nói là vật khí. Được đến Phùng cho phép về sau, ảng không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm. Hắn lần này vẫn như cũ thử nghiệm chính là chế tác ánh nắng vườn hoa ma văn của gia, mà không phải phụ ma luyện kim. Chủ yếu là luyện kim cần thiết thời gian quá dài, ngắn nhất cũng muốn tiêu hao cả ngày thời gian, mà Phùng chính mình kể rõ, vô luận là cái này sợ ý thức, còn là thế giới trong tranh, một khi bị kích hoạt về sau, sẽ không kiên trì thời gian quá dài, nửa ngày đến một ngày cũng đã là cực hạn. Cho nên, Áng còn là lựa chọn mau lẹ nhất phương pháp đến thử nghiệm, chủ yếu là muốn thử xem mũ đen lên ngôi về sau, có thể hay không một lần nữa biến thành nhật quang thánh đường. Áng hưng phấn sao chép tờ thứ nhất ánh nắng vườn hoa của ra. Nhưng mà, kết quả để Áng có chút thất vọng, cho ma năng trận lên ngôi chính là mũ trắng, tăng phúc ánh nắng vườn hoa năng lực. Nhưng bản chất vẫn là không có thay đổi. Một lần không có kết quả, A nghèo lại bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba thử nghiệm. Kết quả vẫn như cũ cùng lần thứ nhất, mũ trắng không ngừng xuất hiện, mũ đen hoàn toàn vô tung ảnh. Đến nỗi nói, muốn kiểm tra ánh nắng vườn hoa có thể hay không biến thành nhật quang thánh đường, căn bản không cần nghĩ. Một bên khắc Phùng, lúc này cũng rốt cục xác định, A nghèo trước đó một lần thành công chỉ là bất khí, mà không phải thần bí ma văn ưu ái. Đạt được cái kết luận này về sau, nội tâm của hắn chẳng biết tại sao, tràn ngập dị dạng cảm giác thỏa mãn. Không sao, lần một lần hai thất bại cũng không tính cái gì, về sau lại thử nghiệm đi. Phùng khoe miệng ôm lấy cười, nhìn như an ủi, ngựa khí nhưng không có an ủi chi ý, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu. A nghèo mặc dù còn muốn tiếp tục thử nghiệm, nhưng có thể dừng lại trong bức họa thế giới thời gian đã không nhiều, hắn còn muốn theo Phùng nơi đó nghe ngóng một chút tình báo, cho nên chỉ có thể trước tạm thời từ bỏ khắc vẽ. Một lần nữa đem thần bí ma văn chứa vào kim loại cái hộp nhỏ, sau đó chỉnh trọng thu vào vòng tay không gian. Làm xong tất cả những thứ này về sau, A nghèo nhìn về phía đối diện Phùng, ta vừa rồi nghe các hạ nói, mũ đen lên ngôi lúc, khắc vẽ người kinh lịch phiền phức tin tức chỉ là thần bí ma văn tệ nạn một trong. Dựa theo thuyết pháp này, chẳng lẽ nó còn có cái khác tệ nạn? Phùng gật gật đầu, chuyện này ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Đúng vậy, hắn đối với người sử dụng mà nói, còn có cái khác tệ nạn. Cái thứ nhất tệ nạn là dễ nẹt tổng nói cho ta. Đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính cái gì tệ nạn, nhưng đối với ngươi mà nói, thậm chí có thể sẽ để ngươi mất mạng. Phùng, mà cái này tệ nạn chính là luyện kim điểm lạ trên diện rộng tăng cường. Bình thường mà nói, trung giai trở lên luyện kim đạo cụ đều sẽ sinh ra luyện kim điểm lạ. Luyện kim điểm lạ không chỉ có mang ý nghĩa cường đại luyện kim đạo cụ sinh ra, đồng thời cũng là đối với luyện kim thuật sĩ tâm linh khảo nghiệm. Một khi luyện kim thuật sĩ mê thất tại điểm lạ bên trong, nhẹ thì luyện kim đạo cụ thất bại, nặng thì tự thân an nguy đều sẽ xảy ra vấn đề. Mà sử dụng thần bí ma văn luyện chế vật phẩm, chỉ cần đạt tới trung giai trở lên, cũng vẫn như cũ sẽ xuất hiện luyện kim điểm lạ. Mũ trắng lên ngôi lúc luyện kim điểm lạ có nhất định tăng phúc, nhưng vẫn còn ba động trong phạm vi, nhưng mũ đen lên ngôi lúc luyện kim điểm lạ, tăng phúc liền sẽ thẳng tắp lên cao, thậm chí khả năng cao dòng dã một cái cấp bậc. Lúc trước, Dế Nẹt tổng luyện chế món kia pháp bảo, mặc dù cuối cùng biến thành màng nước, nhưng theo phẩm cấp đến nói, tuyệt đối đạt tới cao giai. Tại hắn sinh ra một khắc này, liền xuất hiện khủng bố điểm lạ. Dễ Nẹt tổng tự thân đã đạt tới truyền kỳ cấp, cả đời luyện chế luyện kim đạo cụ khá nhiều, đối mặt lần kia điểm lạ tự nhiên không sợ. Nhưng trải qua về sau, Dễ Nẹt tổng cũng rất cảm khái, lần này điểm lạ cường độ lấy Dễ Nẹt tổng chính mình chỗ kinh lịch điểm lạ xếp hạng, cũng tối thiểu xếp tại trước trăm. Phải biết, Dễ Nẹt tổng kinh lịch luyện kim điểm lạ to to nhỏ nhỏ tối thiểu lấy vạn mà tính, coi như thế cũng có thể xếp tới trước trăm, có thể thấy được chút ít. Cho nên, nếu như ngươi không có nắm chắc kinh lịch luyện kim điểm lạ, như vậy tại sử dụng lễ đăng cơ của mũ điên thời điểm, nhất định phải thận trọng. Phùng Trịnh trọng việc khuyên bảo A Nghèo. Việc này liên quan A Nghèo luyện kim con đường, hắn tự nhiên sẽ không xem nhẹ. A Nghèo trước mắt còn không có luyện chế qua mũ đen lên ngôi luyện kim đạo cụ, nhưng dựa theo chính hắn đoán chừng, phù ma bách khoa toàn thư, hoàn mỹ thiên bên trong ma năng trận, khẳng định là dùng không lên, tiến giai thiên đoán chừng cũng rất khó, nếu quả thật muốn dùng thần bí ma văn, còn là chọn lựa nhập môn thiên cùng cơ sở thiên bên trong ma năng trận. Nói xong cái thứ nhất tệ nạn, Phùng bắt đầu nói cái thứ hai tệ nạn, bất quá đối với cái thứ hai tệ nạn, Phùng nói ngược lại là rất mờ. Chương 2294, Tam đại tệ nạn 2. Chương 2294, Tam đại tệ nạn 2, cái thứ hai tệ nạn, nhưng thật ra là ta cùng Dễ Nẹt tổng cộng đồng phỏng đoán, trước mắt ta còn chưa thấy biết qua, nó có thể hay không xuất hiện, còn là cái nào cũng được. Mà nói tới cái này tệ nạn, liền muốn trước nói về mũ của Louis cố sự này. Áng sửng sốt một chút, làm sao lại trò chuyện trở về? Cái kia chuyện cổ tích chẳng lẽ còn có cái gì không biết chi tiết? Tại cố sự này bên trong, cái kia cái mũ kỳ thật trừ hai màu đen trắng, còn xuất hiện qua một cái đặc thù màu sắc. Tại Áng ánh mắt kinh nghi bên trong, Phùng thản nhiên nói, màu đỏ, hoặc là nói, huyết sắc. Tại mũ của Louis trong chuyện, Louis từ trong tay Hồng Trà đại công tức cứu trở về thế tử, vì chạy ra trà hồ quốc, thọ trà trà cống hiến ra gia lông, để Louis chế tác một cái mũ, giao cho hắn thần kỳ năng lực. Kinh lịch đủ loại gặp chắc trở, Louis cuối cùng mang thế tử đi tới hoàng gia trà đạo, nơi này chính là chạy ra trà hồ quốc cuối cùng cửa ải. Dựa theo chuyện cổ tích liệu tính, như thế mấu chốt một cái cửa ải, khẳng định phải thiết lập một cái cường đại thủ quan đại bốt. Mà cái bột này chính là đuổi theo Hồng Trà đại công tức. Louis coi như đeo lên thọ trà trà gia lông chế tác mũ, có được thần kỳ năng lực, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Hồng Trà đại công tước. Tại một trận cuồng phong mưa rào công kích về sau, Louis rất nhanh liền lâm vào hạ phong. Hồng Trà đại công tước cường đại năng lực, thậm chí đem Louis theo mũ đen trạng thái đánh về mũ trắng trạng thái. Tại suy yếu sắp tử vong thời điểm, Louis nhìn thấy hoàng gia trà đạo phụ cận xuất hiện một cái tiếp dẫn thỏ. Thỏ trà trà chính là tiếp dẫn thỏ, có thể tiếp dẫn người bên ngoài tiến vào trà hồ quốc. Louis nhớ tới thỏ trà trà đã từng nói cho nó, tiếp dẫn thỏ có một loại đặc tính, bọn chúng tự thân máu hoặc là đồng tộc máu, một khi nhuộm dần đến da lông bên trên, bọn chúng liền sẽ phát cuồng. Dù sao chỉ là chuyện cổ tích, cái thiết lập này hợp lý hay không, logic tử không tự nhất quán, tạm thời vứt bỏ không nói. Nhưng ở trong lúc nguy cấp, nhân vật chính đột nhiên thông suốt, nghĩ ra đối địch phương án, cái này đích xác rất chuyện cổ tích. Louis vọt tới tiếp dẫn thỏ bên người, dùng dao quẹt làm bị thương tiếp dẫn thỏ, dùng hắn máu thấm vào cái mũ của mình. Mũ màu sắc biến thành trở thành đỏ như máu. Ngay sau đó, dĩ nhiên chính là nhân vật chính đại sát tứ phương, cuối cùng đem Hồng Trà đại công tước đánh đầu đầy la bao, thuận lợi đem thê tử mang ra trà hộ quốc. Mặc dù chỉ là trong chuyện một đoạn tình tiết, nhưng đã trong chuyện xuất hiện huyết dịch nhuộm đỏ mũ, còn là cần gia tăng chú ý. Nếu như sử dụng thần bí ma văn thời điểm, thật xuất hiện mũ đỏ lên môi, có thể sẽ xuất hiện so phiền phức tin tức càng thêm đáng sợ tệ nạn. Cụ thể là như thế nào tệ nạn, chúng ta không có trải qua, cũng khó có thể phỏng đoán. Phùng nói đến đây lúc, bất quá, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, cũng có rất lớn xác suất, thần bí ma văn cũng sẽ không xuất hiện mũ đỏ. Dù sao, mũ đỏ là máu nhuộm đi ra, mà không phải mũ bản thân màu sắc. Hay là, mũ đỏ coi như xuất hiện, đoán chừng cũng không phải có thể khống chế cấp thời điểm xuất hiện. Không phải có thể khống chế cấp thời điểm xuất hiện. À nghèo, các hạ ý tứ là mất tự thời điểm mới có thể xuất hiện mũ đỏ. Phùng gật gật đầu, đây cũng là một loại suy đoán, mặc kệ huyết hồng mũ có thể hay không xuất hiện, nhưng ngươi tối thiểu phải biết nó tồn tại. À nghèo rõ ràng gật đầu, cái này kỳ thật chính là đề phòng cẩn thận, phòng ngừa chu đáo. Đến nỗi cái thứ ba tệ nạn. À nghèo thấp giọng hô nói, còn có tệ nạn. Phùng, đúng thế. Nhiều khi, đối với chúng ta mà nói đây không phải tệ nạn, nhưng đối với ngươi mà nói, đây chính là ngươi nhất định phải chú ý tệ nạn. Giống như cái thứ nhất tệ nạn, cái này cái thứ ba tệ nạn, cũng không phải thần bí ma văn bản thân tệ nạn. Dừng một chút, Phùng đem cái cuối cùng tệ nạn nói ra, nó cảm giác tồn tại phi thường cao, rất dễ dàng vì ngươi dẫn tới tai họa. Phùng nói đến đây lúc, ra hiệu Á Nghèo nhìn về phía mặt bản chính hắn khắc vẽ mấy chương ma văn của ra. Vô luận là vô cấu ma văn, hay là ánh nắng vườn hoa, nhật quang thánh đường, đều tản ra khó mà che giấu khí tức thần bí. Vu sư đối với thần bí chi vật truy đuổi, điểm này đã không cần lắm lời. Mà quận ra bên trong như thế trương dương khí tức thần bí, đều tại hiện lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Một khi gặp người, tất làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Nhật quang thánh đường cái này ma năng trận có tốt, khí tức thần bí nguồn gốc từ ma năng trận phía dưới đồ án, mà không phải ma văn sừng bản thân. Phùng, nhưng vô cấu ma văn cùng ánh nắng vườn hoa, loại này từ mũ trắng lên ngôi ma văn, khí tức thần bí hoàn toàn nguồn gốc từ bên trong chuyển đổi ma văn sừng, chỉ cần có kinh nghiệm thần bí thợ săn, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện mánh khóe. Thần bí ma văn cho dù là thả tại nguyên thế giới, đều là cực kỳ thưa thất tồn tại, phi thường dễ dàng làm cho người tranh đoạt. Cho nên, ngươi tại thực lực cùng bị cách, không đạt được trình độ nhất định trước, tốt nhất không nên tùy tiện đem thần bí ma văn chế tác quận ra hoặc là luyện chế vật phẩm cầm ra ngoài gặp người. Coi như thật muốn gặp người, ngươi tốt nhất vẫn là cầm ra mũ đen lên ngôi vật phẩm, dù sao mũ đen lên ngôi vật phẩm, khí tức thần bí không phải nguồn gốc từ ma văn sừng, sẽ không để cho liên minh nhân loại nghĩ đến thần bí ma văn, càng đều có thể hơn có thể sẽ để cho người cảm thấy, ngươi vận khí không tệ, được đến một kiện nửa bước thần bí chi vật. À ngươi hiểu rõ gật đầu, điểm này lúc trước hắn cũng nghĩ đến. Tựa như hắn tại Bạch Bạch Vân Hương phòng vẽ tranh, chỉ là cảm giác cái kia một điểm khí tức thần bí, liền đoán ra phùng trong tay khả năng có được cùng loại thần bí điêu bút đồ vật. Cho nên, vì an toàn của mình, tận lực không muốn bại lộ xuất thần bí ma văn tồn tại. Đương nhiên, nếu như ngươi biết có thể luyện chế thần bí chi vật, coi như không phải thần bí chi vật, cho dù là có thể luyện chế nửa bức thần bí chi vật luyện kim thuật sĩ, ngươi đều không cần để ý những này xôn xao, hoàn toàn có thể đem những này mũ đen lên ngôi vật phẩm nơi phát ra, tất cả đều đẩy đến trên người hắn. Phùng nói đến đây lúc, lại là tự giễu lắc đầu, ta làm gì nói với ngươi những này, bây giờ nam vực, làm sao có thể có dạng này luyện kim thuật sĩ? Tại Phùng lúc cảm khái, A Nghèo biểu lộ lại là trở nên có chút cổ quái. Phùng, ngươi làm sao một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ? Có lời gì, ngươi có thể nói thẳng. A Nghèo chần chờ một lát, còn làm mở miệng nói, kỳ thật, ta luyện chế qua nửa bức thần bí chi vật. Úc, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai ngươi luyện chế qua. Phùng nói đến một nửa đột nhiên định trụ, ánh mắt cũng theo bình thường biến thành tràn đầy kinh nghi. A Nghèo đem hắn không có nói ra lời nói, bổ sung đi ra, đúng vậy, ta luyện chế qua nửa bức thần bí chi vật. Phùng một mặt chất vấn lắc đầu, không có khả năng, ngươi làm sao có thể luyện chế ra nửa bức thần bí chi vật? Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Điều này đại biểu, ngươi tiếp xúc đến thần bí phương diện. Cho dù là tại nguyên thế giới, cũng chỉ có vô cùng thưa thất một phần nhỏ luyện kim thuật sĩ, có biện pháp tiếp xúc thần bí. Ngươi làm sao có thể? Bé ngoan không muốn nói láo. Phùng vừa nói chuyện, vừa quan sát A Nghèo biểu lộ. phát hiện Á Nghèo vẫn như cũ một mặt thản nhiên, thậm chí thản nhiên đến có thể phóng thích giám thật loại thuật pháp tình trạng. Nhìn xem Á Nghèo biểu hiện, Phùng trong lòng chắc chắn, đột nhiên bắt đầu có chút lắc lư. Hắn chần chờ một chút, nói, ngươi lặp lại lần nữa một lần, ngươi lời mới vừa nói. Dứt lời, Á Nghèo có thể cảm giác được quanh người lượn lờ loại nào đó thuật pháp ba động. Mặc dù không biết là cái gì thuật pháp, nhưng nghĩ đến chính là giám định thật giả hiệu quả. Á Nghèo bản thân liền không có nói dối, cho nên không có chút nào chỉ trệ mà nói, mặc dù món kia nửa bức thần bí chi vật không còn trên người ta, nhưng ta đích xác luyện chế qua một kiện nửa bức thần bí chi vật. Tấu chương xong, chương 2295, Phùng giải thích khó hiểu, 1, chương 2295, Phùng giải thích khó hiểu, 1, thật. Thế mà là thật. Phùng thông qua tiêu hao thế giới trong tranh bản nguyên, dùng giám thật chi thuật đối với Á Nghèo lời nói tiến hành một lần chân thực phán định. Phán định kết quả thình lình cho thấy, Á Nghèo không có nói láo. Nói cách khác, hắn thật luyện chế ra nửa bức thần bí chi vật. Phùng mặc dù rất không dám tin, nhưng kết quả như thế cho thấy, như vậy chân tướng cũng chỉ có cái này một cái. Phùng bị tin tức này kinh ngạc một hồi lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Á Nghèo, như đang trách cứ Á Nghèo làm sao không nói sớm, nhưng quay đầu ngẫm lại, chính hắn giống như cũng không có hỏi qua. Phùng trầm mặc một lát, dùng mang theo khô khốc ngữ khí nói, có thể nói một chút tình huống lúc đó sao, liên quan tới ngươi luyện chế món kia nửa bức thần bí chi vật. Chuyện này tại Nam vực luyện kim giới bên trong kỳ thật đã không tính bí mật, cho nên Á Nghèo cũng không có che giấu, đem lúc trước hắn đi Hắc Thành Bảo phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Tổng hợp mà nói, kỳ thật lớn nhất nhân tố còn là Hắc Thành Bảo bản thân tích lũy quá nhiều vong linh, hoàn cảnh đưa tới chất biến, đến nỗi ta, càng nhiều hơn chính là vừa lúc mà gặp, vận khí nhân tố chiếm tuyệt đại đa số. Á Nghèo lấy trung lập khách quan thái độ, tỏ rõ lúc ấy tình huống. Phùng nghe xong Á Nghèo giảng thuật, theo hắn giảng thuật tỉ mỉ chi tiết, hắn liền đã không còn hoài nghi Á Nghèo. Mà lại, dính đến Hắc Thành Bảo dạng này một cái có danh tiếng vu sư tổ chức, còn có ý xa bèn cứ như vậy tên vu sư, Á Nghèo cũng không có nhiều như vậy không gian nói dối. Tại kinh lịch chất vấn, không dám tin, cho tới bây giờ tin tưởng, Phùng tâm tình cũng trở nên có chút vi diệu. Hắn vẫn cho là Á Nghèo chính là một cái bình thường luyện kim thuật sĩ, hắn thậm chí còn nghĩ tới viết thư để cử cho hắn, để hắn đi thiên không cơ giới thành bồi dưỡng, miễn cho lãng phí tặng cho thần bí ma văn. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt hắn, Á Nghèo luyện kim kỹ thuật không chỉ có không kém, thậm chí hắn phóng ra bộ pháp đã vượt qua rất nhiều luyện kim thuật sĩ. Liên cấp độ cao mà nói, cho dù là Dễ Nẹt Tổng cũng không sánh nổi Á Nghèo. Dễ Nẹt Tổng đến bây giờ đều còn không có chạm đến thần bí biên giới. Dù cho Dễ Nẹt Tổng luyện kim kinh nghiệm, luyện kim kỹ thuật viễn siêu Á Nghèo, dù cho Á Nghèo chỉ là dựa vào hắn coi là vận khí luyện chế ra nửa bước thần bí chi vật, nhưng sự thật chính là sự thật, Á Nghèo tiếp xúc đến thần bí cấp độ, mà Dễ Nẹt Tổng còn không có manh mối. Đây chính là hiện thực chênh lệch. Mà lại, vận khí mà nói cũng chỉ là Á Nghèo khiêm tốn. Căn cứ Phùng biết, luyện chế thần bí chi vật bản thân liền là một kiện không thể phòng chế quá trình, đã không thể phục chế, như vậy vận khí bản thân liền là luyện chế bên trong không thể thiếu tạo thành bộ phận. Phùng cảm thấy đáng tiếc chính là, nếu như lúc trước Ỷ Xạ Bện không có ngăn cản Á Nghèo, có lẽ hắn đã trở thành chân chính thần bí luyện kim thuật sĩ đi. Đến lúc đó Á Nghèo hoàn toàn có thể xưng là một bước lên trời. Bất quá coi như chỉ là nửa bước thần bí. Lấy Á Nghèo bây giờ tiến độ, tại nguyên thế giới đủ để được xưng là thần bí luyện kim thuật sĩ quân dự bị. Nếu là thanh danh truyền đi, đoán chừng hội có rất nhiều cường đại vu sư hội chú ý đến Á Nghèo, coi như không phải trở thành tùy tùng, cũng nguyện ý đưa ra cảnh ô lưu. Mà lại theo Phùng, một bước lên trời đối với Á Nghèo cũng chưa chắc toàn tốt. Còn không có nhất định nội tình, liền bị nâng ở chỗ cao nhất, ngã xuống sẽ trực tiếp ngã vào bụi bặm. Hiện tại loại trạng thái này, đối với Á Nghèo ngược lại có thể là tốt nhất. Người tại Nam vực vu sư giới, cũng không tính là không có tiếng tăm gì a? Phùng hỏi. Á Nghèo nghĩ, đại khái chỉ có luyện kim trong vòng tròn, hội nhận biết ta đi. Phùng, vậy ngươi hẳn là đi qua thiên không cơ giới thành a? Á Nghèo gật gật đầu, ta hiện tại chính là nghiên cứu viện thành viên. Phùng. Quả nhiên. Hắn căn bản không cần thiết vì Á Nghèo nhọc lòng, lấy hắn luyện kim thực lực, làm sao lại không có tiếng tăm gì đâu. Vốn còn nghĩ cho thiên không cơ giới thành viết thư đề cử, kết quả căn bản không cần thiết. Quả nhiên cái gì? Á Nghèo nghe không hiểu Phùng ý tứ. Phùng lắc đầu không có giải thích, mà là hỏi, ngươi còn chưa tới 20 tuổi a? Á Nghèo gật đầu, còn thiếu một chút. Phùng thật sâu thở dài một hơi, tại Á Nghèo ánh mắt khó hiểu bên trong, Phùng nói khẽ, nếu như Dễ Nẹt Tổng ở nơi này, hắn đoán chừng sẽ cảm thấy chính mình tu hành hoàn toàn sống đến trên thân chó đi. Phùng dù sao cũng là Nam vực vu sư, hắn quá rõ ràng nghiên cứu viện ý nghĩa. Một vị không đủ 20 tuổi chính thức vu sư, không chỉ có là nghiên cứu viện thành viên, còn tiến vào đến thần bí giai cấp. Chỉ là phần này lý lịch, cũng đủ để cho dở dịch đặc biệt luyện kim công hội 9 thành 9 hội viên xấu hổ. Hắn hiện tại có chút rõ ràng, vì sao kẹo chi thư khâm định cho phần thưởng của hắn là thần bí ma văn, bởi vì cái này đích xác là thích hợp nhất Á Nghèo. Mà lại, trước đó hắn chưa từng truy đến cùng sự nghi ngờ kia, hiện tại cũng có đáp án. Có lẽ chính là bởi vì Á Nghèo tiếp xúc qua thần bí phương diện, cho nên mũ đen lên ngôi lúc sinh ra đại lượng phiền phức thần bí tin tức, mới sẽ không đối với Á Nghèo có tác dụng. A, tại Phùng các loại não bổ thời điểm, Á Nghèo còn là không có hiểu Phùng tư duy logic, làm sao lại nhảy đến Dễ Nẹt Tổng trên thân rồi. Phùng, không có gì, ta chỉ là có chút may mắn, gặp được ngươi chính là ta, mà không phải Dễ Nẹt Tổng. Nếu như là Dễ Nẹt Tổng lời nói, hắn đoán chừng lại bởi vì lòng dạ bất bình mà làm ra một số việc, đến lúc đó ngươi nghĩ sống yên ổn rời đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phùng thuận miệng xách một câu, liền dừng ở trở lại chính đề. Đã ngươi đã tiếp xúc qua thần bí cấp độ, như vậy ngươi tương lai coi như ngẫu nhiên cầm ra mấy món mang theo khí tức thần bí tác phẩm, tại Nam vực sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Phùng, bất quá, ta vẫn là đề nghị ngươi, công nhiên bày tỏ ra ngoài phụ ma tác phẩm, tốt nhất là mũ đen lên ngôi. Mũ trắng lên ngôi tác phẩm, còn là rất dễ dàng bị người nhìn ra cân cước. A Nghèo gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là rõ ràng. Ta lấy đã nói những tệ nạn này, mặc dù đều không phải nguồn gốc từ thần bí ma văn bản thân đặc tính, mà là diễn sinh tệ nạn, nhưng một khi coi nhẹ, cũng có khả năng tạo thành vạn kiếp bất phục hậu quả. Vũ sư chi đạo, nhiệm vụ thiết yếu không phải truy đuổi chân lý, mà là ngươi nhất định phải còn sống, chỉ có ngươi còn sống mới có mệnh truy đuổi chân lý, chết liền cái gì đều không còn. Phùng nhìn về phía A Nghèo ánh mắt, lần đầu mang trịnh trọng cùng mong đợi, ta phi thường hy vọng tương lai có thể đang truy đuổi chân lý trên đường, lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Mà lần sau, cùng ngươi trò chuyện với nhau sẽ là ta chân thân. A Nghèo, ta cũng hy vọng có thể gặp được các hạ chân thân. Phùng phất phất tay, không cần đối với ta dùng tính xưng, ngươi trực tiếp gọi ta Phùng là đủ. Theo Phùng, tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí A Nghèo, có dạng này tư cách. Dừng một chút, Phùng lại nói, trừ thần bí ma văn tệ nạn, ngươi nhưng còn có những vấn đề khác muốn hỏi ta. Ta nhiều nhất chỉ có thể lại tồn lưu nửa giờ. Nửa giờ? A Nghèo hơi nghi hoặc một chút nhìn lại, trước đó Phùng không phải nói có thể tồn lưu nửa ngày đến một ngày sao? Phùng, trong tranh còn lại năng lượng, đích xác còn có thể để ta nhiều tồn tại một chút thời gian. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết, những năng lượng này có lẽ dùng tại địa phương khác, càng có ý nghĩa. Phùng cũng không có nói địa phương khác là cái gì, mà là ra hiệu ảng có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi. Chương 2295, Phùng giải thích khó hiểu, 2, chương 2295, Phùng giải thích khó hiểu, 2, A Nghèo cũng không dám chậm trễ, đem trong lòng mình nghi hoặc tất cả đều hỏi lên. Trong đó bao quát ổ đẹp cờ lạc, ra quán chủ đến tiếp sau, triều tịch giới quyền khai phát, còn có trọng yếu nhất. Hắn nên như thế nào trợ giúp Nạ Mỹ tấn thăng? Ô đẹp cơ lạc cùng dạ A, tình huống của bọn nó, ta cũng không biết. Bất quá, ngươi đã cùng chúng nó kết xuống hữu nghị, chỉ cần dọc theo đường xa tiến lên, tương lai tất nhiên còn có cơ hội gặp lại. Triều tịch giới quyền khai phát, cái này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Triều tịch giới coi như muốn tiếp tục phong bế, cũng không có khả năng, an ổn mấy ngàn năm, một lần nữa phát triển sinh tức ra khác biệt bộ tộc, cuối cùng là phải trả giá đắt. A Nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu Phùng nói tới đại giới là cái gì, về sau trải qua Phùng giải thích mới hiểu được. Triều tịch giới là cưỡng ép cướp đoạt ngoại giới biên giới đảo tất cả nguyên tố chi lực làm đại giá, phong bế hơn 3000 năm mới chỉ hoãn qua nguyên khí. Đi qua những năm này, nguyên tố sinh vật an ổn đủ rồi, cũng đến phải vì đi qua những năm này an ổn sinh tức trả giá đắt thời điểm. Dù cho tái xuất một cái Phùng giúp nguyên tố sinh vật phong bế triều tịch giới lại môn, cũng là vô dụng. Bởi vì triều tịch giới mở ra là đại thế, thế giới ý chí cũng sẽ không lại cho phép nó tiếp tục cướp đoạt cùng phong bế. Từ ngươi đến dẫn dắt triều tịch giới mở ra, ta tin tưởng đối bọn chúng mà nói, chí ít so với tương lai để thế giới ý chí bạo lực mở cửa, muốn càng thêm ôn hòa. A Nghèo, Phùng tiên sinh không hỏi xem ta như thế nào khai phát sao? Phùng lắc đầu, không cần thiết hỏi, mặc kệ mở ra thủ đoạn như thế nào, triều tịch giới trong khoảng thời gian ngắn chung quy sẽ không suy tàn. Bất kỳ một cái nào thế giới đều có chính mình đặc sắc, triều tịch giới đặc sắc chính là có được nguyên tố thủy triều cùng nguyên tố sinh vật, chỉ là hai điểm này cũng đủ để cho triều tịch giới trở nên huy hoàng. Hiện tại duy nhất cần thiết phải chú ý chính là vu sư cùng nguyên tố sinh vật quan hệ trong đó, cuối cùng lại biến thành đối lập còn là hợp tác. Đối với Phùng mà nói, vô luận đối lập còn là hợp tác, kỳ thật cũng không đáng kể, hợp tác cố nhiên là tốt, đối lập cũng không sao. Bởi vì vu sư coi như cưỡng ép cướp bóc nguyên tố sinh vật, cũng sẽ không làm diệt tuyệt hành động, vu sư không phải ngu xuẩn, bọn hắn biết rõ tát ao bắt cá đạo lý. Trả lời xong trở lên vấn đề về sau, Phùng rốt cục nói lên Nạ Mỹ sự tình. Nạ Mỹ a, nguyện vọng của nó vẫn là hy vọng trở nên không còn nhỏ bé sao? A Nghèo gật gật đầu. Nạ Mỹ thiên phú cực cao, là triều tịch giới cùng vu sư giới dung hợp về sau, có hy vọng nhất đột phá cảnh giới giảng buộc nguyên tố sinh vật. Phùng, tựa như rõ gì chia dạng, nó là một cái người mở đường, sẽ trở thành triều tịch giới nguyên tố sinh vật tấm gương. Vậy nó nên như thế nào đột phá? A Nghèo quan tâm nhất còn là đột phá vấn đề. Như thế nào đột phá, ta cũng không biết. Phùng nhún vai, cụ thể như thế nào để Nạ Mỹ đột phá giảng buộc, cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi. Nhìn ta. Phùng gật gật đầu, ngươi cho rằng cho Nạ Mỹ lưu lại đột phá chi ngôn là ta ý tứ? Dĩ nhiên không phải, ta lại không phải tiên đoán vũ sư, là kẻo chi thư an bài như vậy. Theo Phùng, đã kẻo chi thư cho rằng A Nghèo khả năng giúp đỡ Nạ Mỹ đột phá, như vậy liền nhất định có biện pháp. Ngươi cũng không cần quá mức để ý, thuận theo tự nhiên liền tốt, kẻo chi thư tổng sẽ không tiên đoán sai lầm. Cùng so sánh, nếu quả thật tiên đoán sai lầm, đó mới là một kiện đại sự. Phùng thấy A Nghèo còn là một mặt dáng vẻ lo lắng, hắn nghĩ nghĩ, duỗi ra ngón trỏ thon dài chống giống một điểm. Một hạt tản ra ánh nhuận lục quang, phát ra kỳ dị vận bị mầm loại, liền xuất hiện ở giữa không trung. Phùng đem viên này phát sáng mầm loại đưa cho A Nghèo. Nạ Mỹ bây giờ hẳn là tại hư không phong bạo bên ngoài a. Trong này có ta đối với Nạ Mỹ lưu nói, bao hàm triều tịch giới mở ra, cùng nó đột phá sự tình. Đến lúc đó ngươi đưa cho nó sẽ minh bạch. A Nghèo liếc nhìn dịu dàng lục quang mầm loại, tầng ngoài che nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, bên trong lại có rất nhiều ký hiệu ẩn sinh. Chỉ cần đột phá ngoại giới sinh mệnh khí tức, hẳn là có thể nhìn thấy bên trong ký hiệu ý tứ. Chỉ là, cái này hiển nhiên là dùng một lần đưa tin thủ đoạn. A Nghèo cũng không tốt dò xét nhìn, gật gật đầu, đem mầm loại thu được trong vòng tay. Phùng tiên sinh biết ra giới hư không phong bạo. Phùng, biết, hư không phong bạo miễn cưỡng cũng coi là kẻo chi thư an bài một vòng. Bất quá, ta chỉ biết hư không phong bạo sẽ xuất hiện, nhưng cũng không biết ngươi là như thế nào xuyên qua tiến vào hư không phong bạo, ngươi có thể hay không vì ta giải thích khó hiểu. A Nghèo suy nghĩ một lát, còn là đem vông vông theo vòng tay trong không gian kêu gọi ra. Vông vông phụ vừa ra tới, liền biểu hiện như lâm đại địch, bởi vì nó coi là rời đi vòng tay không gian, sẽ lập tức cảm nhận được khủng bố lực áp bách, nhưng không nghĩ tới một điểm cảm giác áp bách đều không có. Nó lúc này mới buông lòng chút, bay đến A Nghèo bên người, hỏi thăm phải chăng muốn rời khỏi. A Nghèo đối với Vương Vương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phùng, nói rõ đơn giản Vương Vương tình huống. Nhà lữ hành hư không thế mà có thể dẫn người xuyên qua hư không phong bạo, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Phùng biểu lộ cũng đầy là hiếu kỳ, nhìn về phía Vương Vương ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng. Vương Vương nghĩ mà sợ lui lại mấy bước, đi tới A Nghèo bên người. Nếu như là ta chân thân ở đây, ta còn thực sự nghĩ nghiên cứu một chút. Nhà lữ hành hư không, thế nhưng là rất ít gặp. Nhưng bây giờ, ta lại là không có nhiều tinh lực như vậy nghiên cứu. A Nghèo, nhà lữ hành hư không tại nguyên thế giới cũng rất ít thấy sao? Phùng gật gật đầu, đúng vậy, cho dù có vu sư muốn nghiên cứu, cũng tìm không thấy hàng mẫu. Theo ta được biết, tựa hồ gở dùn đệ bản Huyễn Linh Chi Thành có một cái nhà lữ hành hư không, bất quá đây có phải hay không là thật, trước mắt còn không biết. Vương Vương nghe tới Phùng lời nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân thể có chút dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi cái này nhà lữ hành hư không nhìn qua còn thuộc về biến dị qua, tận lực không muốn gặp người, nhất là tương lai ngươi đi nguyên thế giới thời điểm, đừng bị gở dùn đệ bản nhìn thấy. A Nghèo cũng đã được nghe nói Huyễn Linh Chi Thành sự tình, cho nên rõ ràng Phùng ý tứ. Bất quá Vương Vương cũng không phải ta, ta trước kia đã cứu nó chỉ là giúp ta như thế một lần. Chờ sau khi rời khỏi đây, nó liền sẽ rời đi. Là dạng này à? Phùng ngữ khí hơi có chút tiếc nuối, còn nghĩ nếu như tương lai ảng có thể gặp được hắn chân thân, có thể để chân thân nghiên cứu một chút chuyện này chỉ có thể xuyên qua hư không phong bạo nhà lữ hành hư không. Nhưng đã Bông Bông không phải A Nghèo sủng vật, kia liền không có cách nào. Bởi vì không cách nào nghiên cứu Bông Bông, mà lại Phùng ý thức cũng nhanh biến mất, cho nên hắn không tiếp tục đi truy đến cùng Bông Bông tình huống, mà là quay đầu đối với A Nghèo nói, ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi? A Nghèo nghĩ nên hỏi hắn cơ bản đều hỏi, liên quan tới lập tức vấn đề. Bây giờ hắn chỉ còn lại một cái nghi hoặc, còn không có cởi ra, ngoại giới tòa kia bằng đá trên bình đại không, tại sao lại xuất hiện một sợi triều tịch giới ý chí? Tấu chương xong, chương 2296, chí hữu dạ đàm, 1, chương 2296, chí hữu dạ đàm, 1, bởi vì nghi thức tại cái kia. Ngoại giới hư không, cái kia bị hư không ánh sáng tạo đắp lên đi ra hướng quang chi đường, còn có cái kia treo tại hư không cuối cùng bằng đá bình đại, cùng trên bình đại không thế thì rủ xuống trùng sáng, kỳ thật đều là một loại đặc thù nghi thức nghi quỹ. Thậm chí Phùng sở dĩ lựa chọn đem bảo tàng thả tại triều tịch giới trung tâm đối ứng hư không cũng thuộc về nghi quỹ một vòng. Loại này nghi thức tên là Tài ẩn sơ tướng nghi thức. Tài ẩn là một cái thờ phụng tà thần kẻ nói nhỏ, mặc dù đản sinh tại xa xôi nguyên thủy vị diện, nhưng hắn theo tà thần nói mớ ở bên trong lấy được khá nhiều nghi thức tin tức. Về sau, có vu sư đi hướng tà ẩn vị diện, được đến vị này viễn cổ kẻ nói nhỏ phiến đá bản chép tay, theo bản chép tay bên trong tìm tới đại lượng nghi thức tin tức, đều lấy tà ẩn vì tiền tố mệnh danh, vì nghi thức học bổ sung rất nhiều mà mới. Mặc dù tần hệ liệt nghi thức cơ bản đều có chút tà tứ, nhiều cùng một chút không sạch sẽ tà thần dính dáng, nhưng trải qua đại lượng tinh thông nghi thức học vu sư đến ngàn năm phân tích, loại bỏ rất nhiều trong nghi thức tà tính, đơn độc lưu lại nghi thức bản chất tinh hoa. Bất quá, bởi vì thiếu tà tính, rất nhiều nghi thức còn là so nguyên bản yếu nhược. Sơ tướng nghi thức là thuộc về loại này. Nó có thể thông qua các loại trước thời hạn thiết lập tốt nghi quỹ, để một sợi thế giới ý chí hình chiếu đến nghi thức trên này. Bất quá bởi vì thiếu nguyên bản tà tính, nguyên bản chỉ cần 2 năm thành hình nghi thức, cuối cùng bị kéo dài gấp trăm lần, thẳng đến 200 năm về sau mới thành hình. 200 năm. A Nghèo bắt được cái điểm thời gian này, phùng 600 năm trước giấu kín bảo tàng, 200 năm về sau bảo tàng trùng quanh xuất hiện hư không phong bạo, cái số này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Sơ tướng nghi thức là Phùng tiên sinh bố trí, hư không phong bạo cũng là vì vậy mà xuất hiện. Phùng gật gật đầu, không sai. Vì cái gì? Hay là bởi vì kẹo chi thư? Phùng, đích xác có một phần là kẹo chi thư nguyên nhân, bất quá, cũng có ta lửa cháy thêm dầu. Dù sao, triều tịch giới phong bế hơn 3000 năm, cũng đến một cái cực hạn, ta đối với triều tịch giới cũng có nhất định tình cảm. Cùng hắn tùy ý không biết người xa lạ tứ ngược, không bằng lưu cho đi theo ta bước chân mà đến ngươi. A Nghèo cho mày, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Phùng ý tứ. Phùng cũng chú ý tới A Nghèo một mặt mê mang bộ dáng, hắn kỳ thật cũng cảm giác có chút kinh ngạc, ngươi còn không hiểu ta ý tứ. A Nghèo lắc đầu, không hiểu. Phùng, ngươi chẳng lẽ không biết phụ thuộc vị diện thiên bẩm chi quyền? A Nghèo lần nữa lắc đầu. Phùng nét mặt đầy kinh ngạc, đây không phải kiến thức căn bản sao? Chẳng lẽ ta hồi lâu không trở về Nam Vực liền loại này cơ sở tri thức đều bị đứt đoạn truyền thừa? Phùng trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể âm thầm nói thầm Nam Vực vu sư giới càng ngày càng biên giới hóa. Sau đó, đem thiên bẩm chi quyền tình huống từ đầu nói một lần. Hai cái vị diện dung hợp cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy dung hợp lại cùng nhau là được. Trong này còn có rất nhiều không nhìn thấy đánh cờ, thí dụ như phụ thuộc vị diện tuyệt đại đa số cao giai sinh mạng thể đều có khả năng tại dung hợp lúc bị thanh toán, cái này kỳ thật chính là một loại đánh cờ kết quả, tránh cường đại sinh mệnh sẽ trở thành lượng giới dung hợp chướng ngại. Không chỉ có cường đại sinh mệnh khả năng tao ngộ thanh toán, phụ thuộc vị diện làm yếu thế một phương, hắn ý chí bản thân cũng sẽ tao ngộ thanh toán. Bất quá loại này thanh toán cùng trong tưởng tượng tiêu diệt không giống, mà là một loại khởi động lại cùng tân sinh. Đương nhiên, tình huống chân thật không có khả năng một câu tân sinh liền có thể khái quát, bên trong còn có rất nhiều phức tạp tình huống, thật muốn thảo luận, dù cho mở vạn người nghiên thảo hội thảo luận trăm năm, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tuyệt đối đáp án. Sở dĩ đơn thuần dùng tân sinh đến biểu thị, là bởi vì có thể đem phụ thuộc vị diện ý chí xem như một cái mới sinh ý chí. Mà thiên bẩm chi quyền cũng chỉ có thể từ mới sinh thế giới ý chí đến giao cho. Thiên bẩm chi quyền cụ thể nơi phát ra là như thế nào, tạm thời không người biết được. Nhưng là có thể biết chính là làm sinh mệnh có trí tuệ thông qua sơ tướng nghi thức, lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới ý chí bản nguyên hình chiếu, như vậy liền sẽ để thế giới ý chí ưu ái ngươi. Loại này ưu ái sẽ không trực tiếp cho ngươi ban thưởng gì, nhưng hội tại tương lai thế giới phát triển bên trên mang cho ngươi rất nhiều tiện lợi. Loại này tiện lợi, tổng kết mà nói, chính là chiều hướng phát triển. Quan tinh giáo đường sở dĩ có thể độc chiếm quang diệu giới, cũng là bởi vì nó được quang diệu giới đại thế. Lại cử một cái ví dụ, cực đoan giáo phái. Cực đoan giáo phái mặc dù cũng không có chân chính chiếm cứ nam vực vu sư giới đại thế, nhưng là bọn hắn hành động đều là đối với thế giới bản thân là tốt, chủ quan trí tự nhiên ưu ái tại bọn hắn giống như là để bọn hắn nắm giữ đại thế. Cũng chính là nói, thiên bẩm chi quyền tương đương chúa tể một giới. Ang hai mắt nhịn không được tỏa sáng. Phùng lắc đầu, không phải, thiên bẩm chi quyền chỉ là cho ngươi tại triều tịch giới tiện lợi thông hành hẳn giống, tại toàn bộ đại thế bên trên, ngươi là chiếm hữu ưu thế. Đến nơi chúa tể một giới, đây là lời nói vô căn cứ, không có khả năng, trừ phi ngươi có thực lực tự mình mở ra một cái thế giới. Tại Phùng tỉ mỉ giảng giải xuống, Ang nghèo đại khái hiểu. Kỳ thật tựa như là tiểu thuyết bên trong thiên mệnh chi tử, bất quá là thuộc về cắt giảm n lần phiên bản. Nếu Ang có thiên bẩm chi quyền, Ang tại triều tịch giới cũng sẽ không được đến thực thể hóa ban thưởng, cũng sẽ không vừa ra khỏi cửa liền nhập bảo, nên không may hay là muốn không may, thậm chí đáng chết còn là sẽ chết. Chỉ có tại loại này có thể thuận theo thế giới đại thế phát triển bên trên, Ang có thể được một chút ưu thế. Mà cái gì gọi là thế giới đại thế phát triển? Lấy một thí dụ, nhân loại phát hiện sống mái với nhau lợi dụng lửa, theo ảm đạm nguyên thủy bản năng bắt đầu đi hướng văn minh, theo săn bắn cùng thu thập tự nhiên sủng bái, chuyển hóa thành lợi dụng tự nhiên nông nghiệp thời đại, cái này đều thuộc về đại thế. Nói trắng ra, chính là thế giới phát triển xu thế. Mà triều tịch giới lần tiếp theo đại thế, chính là giới môn mở rộng, ngoại giới sinh mệnh có trí tuệ tràn vào, triều tịch giới khai phát. Phùng, nếu như ngươi được đến thiên bẩm chi quyền, liền có thể lần này triều tịch giới khai phát bên trên, chiếm được nhất định ưu thế. Đương nhiên, muốn trở thành kế tiếp quang diệu giới, lại là cơ bản không có khả năng. Quan tinh giáo đường có thể độc chiếm quang diệu giới, trừ đại thế vị trí, càng nhiều hơn chính là quang diệu giới tài nguyên bản thân rất bần cùng. Mà triều tịch giới tài nguyên, phong phú không thể lại phong phú, là tất cả vu sư đều khát vọng có được, Ang coi như chiếm cứ đại thế, lương tựa dã man hang động, cũng cơ bản không có khả năng độc chiếm. Thiên bẩm chi quyền chỉ có một lần cơ hội, một khi lượng giới triệt để mở ra về sau, thiên bẩm chi quyền cơ bản liền sẽ không lại giáng lâm. Cho nên, cùng hắn tương lai để triều tịch giới bản thân phát triển, còn không bằng cho ngươi thiên bẩm chi quyền, nhìn xem ngươi có thể hay không bị triều tịch giới tương lai mang đến một chút ánh dạng đông. A nghèo một người, khẳng định đổi không được đại thế. Bất quá, sau lưng của hắn đứng dã man hang động, ngược lại là có thể thử đi chế định triều tịch giới tương lai quy tắc, cũng xác định cách cục. Chương 2296, Chí Hữu Dạ Đàm 2, chương 2296, Chí Hữu Dạ Đàm 2, cái này kỳ thật cũng là Áng trước mắt tại làm. Tiếp xuống, Phùng kỹ càng cho Áng nghèo nói, như thế nào thông qua sơ tướng nghi thức đi trực diện triều tịch giới một sợi ý chí hình chiếu. Chờ Áng hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, Phùng hỏi lần nữa, ngươi nhưng còn có vấn đề khác. Áng nghèo nghĩ, một vấn đề cuối cùng. Cục đã kết thúc a. Nhìn xem Áng cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ, Phùng không khỏi bật cười, yên tâm đi, trong miệng ngươi cục, đến đây liền kết thúc. Vậy ta không có vấn đề. Phùng, ngươi không có vấn đề, nhưng ta hiện tại còn có một cái chưa giải nghi hoặc. Phùng dừng một chút, nhìn về phía Áng nghèo, ta đã đem toàn bộ trận tướng, bao quát cuối cùng bảo tàng đều toàn bộ giao cho ngươi. Hiện tại, có thể trả lời ta ban sơ đưa ra vấn đề kia sao? Ngươi lại như thế nào ngừng lại ma thần thiên hay? Áng nghèo trầm mặc. Phùng khẽ thở một hơi, xem ra ta là không chiếm được đáp án. Áng chần chờ một lát, còn là mở miệng nói, nếu như Phùng tiên sinh là muốn hỏi ma thần thiên thai kết quả, ta có thể nói cho ngươi, vô diễm chi chủ chân linh vẫn lạc. Nhưng ngươi muốn hỏi qua trình lời nói, ta chỉ có thể nói, là ta giết chết, nhưng lại không phải ta giết. Là ngươi giết chết, nhưng lại không phải ngươi giết. Phùng con mắt có chút nheo lại, tựa hồ đang suy tư đáp án này. Hắn có thể nhìn ra, Áng hẳn không có nói láo. Thật muốn nói láo, không cần thiết nói ra dạng này một cái tràn ngập không hài hòa cảm giác đáp án. Đáp án này, trước sau đôi câu ý tứ rõ ràng là trái ngược, ý vị như thế nào đâu? Phùng lại mặt bên trưng cầu Áng nghèo mấy vấn đề, nhưng Áng nghèo cũng sẽ không tiếp tục trả lời, có thể thấy được, đáp án này đã là Áng nghèo giới hạn thấp nhất. Áng không muốn trả lời, khẳng định là có bí ẩn gì. Là hắn giết, nhưng lại không phải hắn giết, trước sau hắn hẳn là đợi chỉ một người a. Vì sao một người cũng còn có hoàn toàn trái ngược đáp án, chẳng lẽ nói, Phùng nghĩ đến một loại khả năng, lấy Áng nghèo thực lực, hắn là hoàn toàn không có tư cách đứng tại ma thần trước mặt, dù chỉ là ma thần chân linh. Cái kia động thủ khả năng không phải Áng nghèo, mà là một cái khác người, chỉ là cái này người mượn Áng nghèo tay. Phùng đem cái suy đoán này nói ra. Áng nghèo vẫn như cũ giữ yên lặng, nhưng Phùng nhìn thấy, Áng khóe mắt có chút đống lúc đích. Nghĩ đến, đây chính là câu trả lời chân thật. Bất quá, Áng không muốn nói, có lẽ là thân phận của người kia rất trọng yếu. Có thể giết chết ma thần chân linh, hơn nữa còn là mượn Áng nghèo dạng này một cái bình thường vu sư chi thủ, đối phương khẳng định không đơn giản. Phùng não bổ ra Áng phía sau khả năng đứng một vị cự phách. Dạng này một vị cự phách, đích xác không muốn quá tìm hiểu cho thỏa đáng. Nói không chừng, chỉ là nhắc tới tên của đối phương liền có thể phát giác được tình huống nơi này. Phùng chính mình là một sợi trong tranh ý thức, bị nhớ thương ngược lại là không sao, nhưng hắn cũng không muốn vì chân thân của mình dẫn tới phiền phức. Phải biết, nếu thật tồn tại dạng này một vị cự phách, đối phương nếu như hiểu rõ đến kẻo chi thư nói không chừng thật sẽ cảm thấy bị tính toán mà tức giận. Cho nên, hay là không đi tìm tòi nghiên cứu tốt. Trên lệch thời gian không nhiều. Phùng mở miệng nói. Áng nghèo ngẩng đầu nhìn lại, Phùng tiên sinh muốn tiêu tán sao? Cái gì gọi là ta tiêu tán, ta chỉ là một sợi ý thức, ta mặc dù cũng là Phùng, nhưng ta sẽ không tiêu tán, tiêu tán chính là. Phùng vô ý thức phản bác, cũng không có nói vài lời, liền phát hiện càng nói càng quấn, dứt khoát ngậm miệng, được rồi, coi như ta muốn tiêu tán đi. Vậy ta liền cáo biệt. Phùng, chờ một chút. Phùng kêu to ảng chờ một lát, nhưng cũng không có lại tiếp tục nói chuyện, mà là nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, chống rông sinh ra một cây bút vẽ. Ngay sau đó, đã thấy Phùng trực tiếp kéo xuống sau lưng gốc cây kia vỏ cây, tiện tay một vòng, vỏ cây liền biến thành một tấm ám trầm vải vẽ. Phùng cầm bút vẽ, chỉ lên trời bung lên, theo trong màn đêm mượn tới sâu thẳm chi mực, tại vải vẽ cắn câu xiết ra hình dáng. Sau đó lại hướng tinh quang mượn một điểm tinh khiết sáng sắc, bút vẽ một vòng, vải vẽ bên trên liền bảy biện ra điểm điểm huỳnh quang. Ba lần hai lần, A Nghèo liền gặp Phùng vẽ ra một bức bức tranh. Trong tranh chẳng cảnh, chính là bọn hắn lúc này trò chuyện với nhau lúc chẳng cảnh. Tinh không bị màn, vùng hoang vu làm nền, A Nghèo cùng Phùng ngồi đối diện nhau, tinh quang ném xuống, phát họa ra bọn hắn khuôn mặt quang ảnh, đều là nói cười yến. Làm vẽ thành một khắc này, toàn bộ tinh không đều phản phất thả ra năng lượng, phản chiếu tại bức họa này bên trong. Mà cùng lúc đó, A Nghèo cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu chậm rãi trở tối. Trước đó chỉ là mông lung u hối, nhưng bây giờ lại là triệt để trở nên đen nhánh, phản phất toàn bộ thế giới trong tranh đều tại cùng hắc ám giao hòa. Trong không khí nguyên thủy ma lực cũng tiêu tán không thấy. Cái này vốn là hoang vu thế giới trong tranh, trong một chớp mắt biến thành chân chính thế giới. Ở thế giới sắp sụp đổ thời điểm, Phùng lại là không nhanh không chậm lần nữa kéo xuống một khối vỏ cây, nhanh chóng luyện chế ra một cái ưu nhã vân gỗ khung tranh, đem bức tranh chớ vào khung tranh. Sau đó, Phùng đem chọn bức họa đưa cho A Nghèo. Đây coi như là ta cuối cùng tặng cho ngươi lễ vật. Phùng đưa cho A Nghèo lúc, còn tại nói liên miên lại nhải, vốn là không nghĩ đưa, nhưng người đằng giá. A Nghèo nhìn xem bức họa này, hắn có thể cảm giác được, đây cũng không phải là phổ thông họa, trong tranh tồn tại một cỗ mịt mờ năng lượng. Cỗ năng lượng này mặc dù không nhiều, nhưng hắn bản chất tương đương chi cao. Chỉ có truyền kỳ phía trên vũ sư, tài năng ngưng luyện ra năng lượng như vậy. Không hề nghi ngờ, Phùng là đem toàn bộ thế giới trong tranh năng lượng đều ngưng tụ ở bức họa này bên trong. Cũng nguyên nhân chính là này, Phùng cái này một sở ý thức vốn đang có thể lại tồn lưu hơn nửa ngày, bây giờ lại là trước thời hạn kết thúc. Bức họa này danh tự, ta đánh dấu tại góc dưới bên trái. A Nghèo thuận thế nhìn lại, góc dưới bên trái có một cái đơn giản họa tên, Chí Hữu. Dạ Đàm. Phùng nghe ra ảng âm cuối bên trong nghi hoặc, thế nào, cảm thấy ta không xứng làm bạn chí thân của ngươi. A Nghèo rất muốn nói, không phải không xứng, mà là bọn hắn chỉ là lần đầu gặp, có lẽ qua cái mấy chục năm, dư vị hôm nay có thể miễn cưỡng xưng là ngày xưa cố nhân, nhưng trực tiếp nhảy lên đến Chí Hữu, cái này khiến ảng cảm thấy rất mê hoặc. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng A Nghèo cũng không dám nói như vậy, mà chỉ nói, Phùng tiên sinh là chuyển kỳ phía trên, ta chỉ là vừa vào vu sư con đường, ta là cảm thấy ta không xứng. Phùng cười híp mắt nói, không có gì không xứng, ta nói qua, ngươi đáng giá. Dừng một chút, Phùng tiếp tục nói, mà lại, bức họa này họa tên, ta cũng không phải đặc biệt vì ngươi nhìn, mà là lưu cho ta chân thân nhìn. A Nghèo, a. Phùng thân thể đã bắt đầu trở nên trong suốt, hắn cũng biết chính mình nhanh biến mất, cho nên nói chuyện cũng không hàm hồ nữa, mà là nói thẳng, ngươi tiếp xúc đến thần bí phương diện, đây là một cái rất không tầm thường thành tựu. Ta vẹn vẹn đại biểu chính ta, hy vọng ta chân thân có thể cùng ngươi duy trì một cái hữu hảo quan hệ, nói không chừng, tương lai ngươi thật có thể bước vào thần bí cảnh giới, đến lúc đó ta chân thân còn có thể nhờ vào đó trèo cái quan hệ. Trong họa năng lượng là đại biểu đồ linh ma phương đặc thù năng lượng. Nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, có thể cầm bức họa này đi tìm đồ linh ma phương người, hoặc là ta chân thân cầm ra bức họa này, bọn hắn sẽ minh bạch. Tiếng nói vừa ra, Phùng cổ trở xuống, đã biến thành điểm điểm huỳnh quang tung bay. Hy vọng chúng ta tương lai gặp lại. Một câu cuối cùng rơi xuống, Phùng đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, A Nghèo xuất hiện trước mặt một cái thông đạo đối diện chính là ngoại giới bằng đá bình đài. A Nghèo nhìn xem đã sụp đổ hầu hết thế giới trong tranh, tranh thủ thời gian ra hiệu bông bông về trước vòng tay không gian. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ang thì nhìn về phía mặt bàn bức kia Chí Hữu Dạ Đàm. Do dự một lát, Ang ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, còn là cầm lên này tấm đã phiếu không tốt bức tranh. Thân hình nhất chuyển, đi vào trong thông đạo. Đấu chương xong, chương 2297, Thiên Bẩm Chi Quyền, 1, chương 2297, Thiên Bẩm Chi Quyền, 1. Ang theo trong thông đạo đi ra về sau, lập tức cảm thấy được khủng bố lực áp bách một lần nữa đánh tới. Cũng may trước đó liền có chuẩn bị, hắn hiện tại còn miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, thế giới trong tranh thông đạo đã bắt đầu tiêu tán, theo thông đạo biến mất, thả tại trong bảo dương bức họa kia, cũng giống là hoàn thành tất cả sứ mệnh, cũng bắt đầu biến thành ánh sáng nhạt hạt, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Khi nhìn đến họa cùng thông đạo đều biến mất về sau, A Nghèo lúc này mới bắt đầu chú ý tình huống xung quanh. Vẫn như cũng là cái kia lơ lửng tại hư không hình tròn bằng đá bình đài, đỉnh đầu cũng vẫn như cũng là tựa như tinh thần lơ lửng ánh sáng tạo. Hết thể cũng không có thay đổi, nhưng A Nghèo luôn cảm giác, xung quanh lực áp bách giống như trở nên mạnh hơn chút. Tại A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, bờ vai của hắn đột nhiên không tự chủ chìm xuống chút. Đây là lực áp bách đối với vật chất giới ảnh hưởng bắt đầu tăng thêm rồi. Tại sao lại dạng này? Dựa theo trước đó Phùng nói tới, chỉ cần ta ẩn sơ tướng nghi thức còn duy trì lấy, bằng đá trên bình đài lực áp bách hẳn là có thể duy trì cơ bản cố định trạng thái a. Cảm thụ được càng ngày càng cường đại lực áp bách, Áng trong lòng dâng lên một loại suy đoán, sẽ không phải sơ tướng nghi thức xảy ra vấn đề a. Áng chần chờ quay đầu, nhìn về phía lúc đến đầu kia quang chi đường. Sau đó hắn phát hiện, quang chi cuối đường duy trì nghi thức tồn tại điều kiện, hư không ánh sáng tạo, có một chút bắt đầu trở nên ảm đạm chút, tựa như là đèn đường bị dập tắt. Mà lại, còn không phải một hai ngọn đèn đường, là theo quang chi cuối đường đầu bắt đầu, đại lượng đèn đường đều dập tắt. Đồng thời, dập tắt trạng thái còn không có đình chỉ, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này lan tràn tới. Theo từng chiếc đèn đường dập tắt, Áng tiếp nhận lực áp bách cũng tại cự tăng. Quả nhiên là sơ tướng nghi thức xảy ra vấn đề. Áng cảm thấy lập tức kịp phản ứng, theo tình huống trước đến xem, lực áp bách gia tăng là theo bức tranh biến mất bắt đầu. Rất có thể, trong bảo dương bức tranh cũng là sơ tướng trong nghi thức một bộ phận. Mà lại, bởi vì bức tranh biến mất, còn dẫn đến toàn bộ sơ tướng nghi thức xảy ra vấn đề, nói rõ bức tranh không chỉ thuộc về không phải nhất định phải điều kiện, rất có thể là trong trận nghi thức này trọng yếu tế phẩm. Lúc trước tướng nghi thức bắt đầu sụp đổ, nguyên bản duy trì tại nhất định phạm vi cố định lực áp bách, tự nhiên bắt đầu biến lớn. Đến cuối cùng, lấy Áng nghèo nhục thân, đều không thể tại lực áp bách bên trong sinh tồn. Lúc đầu Áng còn có rất nhiều lựa chọn, ở loại tình huống này phía dưới, bây giờ cũng chỉ còn lại hai loại lựa chọn. Hoặc là, mau chóng rời đi. Hoặc là, lập tức tiếp xúc triều tịch giới một sợi ý chí, chỉ cần thu hoạch được thiên bẩm chi quyền, tự nhiên không còn nhận lực áp bách uy hiếp. Áng không chút do dự lựa chọn loại thứ hai, đã tốt hơn đường đã bày ở trước mặt hắn, hắn không cần thiết tuyển chọn trên lệnh cái kia một đầu. Làm ra quyết định về sau, Áng ánh mắt nhìn về phía bằng đá trên bình đài không, cái kia ẩn tàng tại đông đảo hư không ánh sáng tạo phía sau to lớn quang cầu. Cái này quang cầu chính là sơ tướng nghi thức chỗ triệu hoán đi ra một sợi triều tịch giới ý chí hình chiếu. Nguyên bản, cái này quang cầu vẫn còn ổn định trạng thái, bởi vì sơ tướng nghi thức cấp tốc sụp đổ, nó cũng biến thành có chút bặm mẹo, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Áng nghèo rõ ràng, không thể lại mang xuống. Hắn liền suy nghĩ thời gian đều không có, liền dựa theo phụng trước đó giáo sư biện pháp, nô ra tinh thần lực xúc tu, vọt thẳng hướng không trung quang cầu. So với nhục thân đến, tinh thần lực xúc tu đối với lực áp bách cảm nhận càng sâu. Càng là đi lên, lực áp bách liền càng ngày càng khủng bố. Đến cuối cùng, Áng thậm chí nhìn thấy tinh thần lực xúc tu có tiêu tán dấu hiệu. Áng tranh thủ thời gian mở ra mắt phải lục văn, đem đại biểu vực trường nhảy nhót lục văn, thông qua tinh thần lực xúc tu truyền lại, trực tiếp viện binh bên trên không trung. Nhận vực trường bảo hộ, lực áp bách bắt đầu thu nhỏ, tinh thần lực xúc tu lần nữa bắt đầu dò xét cao. Làm tinh thần lực xúc tu sắp đến quang cầu lúc, vực trường hiệu quả cũng bắt đầu bị suy yếu, nhưng nơi này đã cách điểm cuối rất gần. Áng nghèo nghĩ, lần nữa vì tinh thần lực xúc tu thực hiện một cỗ năng lượng, theo cỗ năng lượng này đưa vào, tinh thần lực xúc tu trực tiếp bị bắn ra vực trường, bại lộ tại khủng bố lực áp bách bên trong. Lực áp bách thông qua tinh thần lực xúc tu truyền vào Áng tinh thần hải, Áng nghèo lập tức cảm giác được một trận choáng váng. Bất quá, coi như như thế, Áng nghèo cũng không có cắt ra tinh thần lực xúc tu, mà là mượn cái kia một cỗ bắn ra lực lượng, một hơi phóng tới quang cầu. Ngay tại tinh thần lực xúc tu sắp đạt tới cực hạn thời điểm, nó rốt cục tiến vào trong quang cầu. Cùng lúc đó, Áng cảm giác tinh thần hải bên trong một mảnh chấn động, tinh thần hải kỳ biến, trực tiếp để Áng hai mắt một trận phản choáng, cuối cùng ngã trên mặt đất. Tại vô biên vô hạn trong bóng tối, Áng nghèo làm một giấc mộng. Hắn giống như biến thành một giọt mưa, rơi vào trong biển rộng, đang cuộn trào thủy chi lực dưới sự thôi thúc, biến thành một cái to lớn hải kình. Làm hải kình theo mặt biển nhảy ra một khắc này, thân hình của nó cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái từ màu xanh chi phong tạo thành cá chuẩn, trực tiếp nhảy đến mây trắng bên trên, một đường hướng về đại lục bay đi. Thủy hệ sinh mệnh, phong hệ sinh mệnh, lôi điện sinh mệnh. Tại trận này tên là tiến hóa mộng cảnh trên đường đi, hắn biến thành thuộc tính khác nhau nguyên tố sinh mệnh, từ khác nhau cấp độ, lãnh hội triều tịch giới một vài bức cảnh đẹp. Đến cuối cùng, hắn đi tới một mảnh không biết tên chi địa, nơi này trừ mảng lớn mây mù bên ngoài, chỉ có một đầu đốn lượn mà kéo dài cầu đồng sông. Tỏa ra ánh sáng lung linh trong nước sông, đều là khác biệt nguyên tố. Bọn chúng giống như tồn tại loại nào đó quy luật, khi thì tự, khi thì trì hoãn, khi thì đứng im. Nếu là tại ngoại giới, đối với nước sông lưu động, Áng căn bản sẽ không nhìn nhiều. Nhưng ở trong này, Áng càng xem càng cảm thấy thần kỳ, cái này phản phất không phải nước sông đang lưu động, mà là một loại thần kỳ lực lượng tại vì nước sông giao cho đặc thù rung động. Loại này rung động, đại biểu càng thêm huyền ảo nội ẩn. Áng quan sát đến rung động, không biết qua bao lâu, đột nhiên một đoạn thời khắc, một trận gợn sóng sinh. Cầu vòng chi hà nào đó một đoạn trung đoạn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đại lượng nước sông bị vòng xoáy cuốn vào. Áng từ trên cao hướng vòng xoáy trung tâm nhìn lại, lại phát hiện thông qua vòng xoáy, có thể nhìn thấy triều tịch giới bên trong lớn nhất khối lục địa kia. Lúc này, mảnh này sinh hoạt vô số nguyên tố thể lục địa, chính là bởi vì cầu vòng chi hà chảy ngược, kinh lịch một trận nguyên tố tẩy lễ. Đây là nguyên tố thủy triều. Áng nghèo ngu ngơ nhìn xem vòng xoáy, càng xem càng là cảm thấy nhìn quen mắt, trong ngộ ý thức chủ quan mở nhà ta nghèo, nhìn không được xích lại gần nhìn. Theo hắn tiếp cận, vòng xoáy đối xử như nhau, cũng đem Áng cho hút vào, để trước mắt hắn lần nữa biến thành tối sầm. Áng nghèo, một trận thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Áng chậm rãi mở mắt, sau đó hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đạo xanh biết chi ảnh. Áng nghèo ngây người hơn nửa ngày, mới tìm về một chút suy nghĩ. Nạ Mị các hạ, Nạ Mị, xem ra ngươi đã tỉnh lại rồi. Có thể nói một chút, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe Nạ Mị vấn đề, Áng phản ứng nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy, đầu trung quanh.